Chương 1721, gió trọng lê thực lực. Chương 1721, gió trọng lê thực lực. Vậy đèn quỷ xà thân thể cao lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cây sông thẳng tới chân trời kình thiên trụ lớn, trực tiếp đón lấy đánh tới cự viên hư ảnh. Ầm. Đen nhánh âm khí cùng đỏ thẫm sát khí ầm vang đụng vào nhau. Hai vừa chạm liền tách ra. Vậy đen quỷ xà giống như mềm mặt dây thừng, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, giơ lên đẩy trời bụi đất. Cự viên hư ảnh cũng bị một cỗ cự lực đâm đến sông thẳng tới chân trời. Đột nhiên, một đạo trượng cao khôi ngô thân ảnh buôn tập mà tới. Là Phong Trọng Lê. Nàng lại ngang nhiên lướt về phía ba đầu bát dài quỷ vật. Phong Trọng Lê thời khắc này bộ dáng đã đại biến. Không chỉ có thân hình rõ ràng cất cao không ít, hai tay còn bành trướng mấy vòng, làm vỡ nát ống tay áo, lộ ra từng cục cơ bắp cùng không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động gân xanh, cũng giống như cương châm đứng đấy lơ lửng. Tay phải của nàng bên trong còn cầm một cây bát to thô trường côn, hai trượng có thừa, trên đó đen đỏ sát khí trào lên. Một côn này trực kích tóc đỏ quỷ hồ. Quỷ hồ tại hiện thân về sau, liền không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là u lan thâm thúy trong con mắt, dần dần nổi lên đỏ thắm quan mang, nhìn chằm chằm Phong Trọng Lê nháy mắt cũng không nháy mắt. Mắt thấy trường côn liền quét trúng tóc đỏ quỷ hồ, một bên mặt xanh đầu châu quỷ đột nhiên đón. Mặt xanh đầu châu quỷ toàn thân quỷ khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo độ lòng, ngang nhiên vọt tới Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê không lùi mà tiến tới, trong tay trường côn quét ngang mà ra. Cái kia quỷ khí nộ long khí thế hung hùng, nhưng cùng trường côn gặp nhau, lại là dễ dàng sụp đổ. Trường côn dư uy không giảm, tiếp tục quét về phía mặt xanh đầu châu quỷ. Đầu châu quỷ tựa hồ đã tránh không kịp, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Nhưng lại tại lúc này, quỷ hồ hẹp dài trong hai mắt, đỏ thắm chi sắc đại thịnh. Kia xóa đỏ thắm tựa như vượt qua không gian, trực tiếp phản chiếu ở trong mắt Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê đáy mắt lập tức lướt qua một vòng hoảng hốt chi sắc. Cái này một cái chớp mắt, nàng phảng phất quên đi mình người ở chỗ nào, cũng quên đi trước mắt đại chiến. Chỉ một thoáng, dưới tay nàng động tác dừng lại. Mặt xanh đầu châu quỷ như được đại xá, vội vàng bước ra, hướng về hậu phương nhanh chóng tối lui. Phong Trọng Lê ý thức hoảng hốt, chỉ kéo dài chớp mắt thời gian, thoáng qua lại khôi phục thanh minh. Nàng đang muốn lại lần nữa lấn người ép gần, nhưng lúc này bị cự viên hư ảnh bức lui vậy đèn quỷ xà đã quyển thổ mà đến, từ trong bụi đất lướt đi, lôi cuốn lấy vô biên quỷ khí, lấy thân thể cao lớn, trực tiếp đánh tới Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê có chút bất đắc dĩ, đành phải triệt thoái phía sau. Cự viên hư ảnh còn tại không trung, nhất thời không kịp cứu chủ, nàng mặc dù không sợ vậy đèn quỷ xà, nhưng một khi bị cuốn lên, còn có tóc đỏ quỷ hồ ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cần nàng lại xuất hiện một lát hoảng hốt, chỉ sợ liền nguy rồi. Dương Vũ, ngươi vì sao chậm chạp còn chưa động thủ? Phong Trọng Lê thúc giục tiếng nói vừa dứt, đột có một cỗ hạo đạm thiên uy từ cựu tiêu rủ xuống. Thiên uy sáng tỏ, kỳ thế xâm nhiên, như biển sâu vực lớn lẫy, như thái cổ sơn nhạc băng lâm. Phong Trọng Lê đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng. Chỉ gặp màu xám trắng trong cao không, đã mây đen dày đặc, ở giữa còn có một đạo nhân eo thô mảnh màu nâu đậm lôi mãng trào lên cuộn cuộn. Giang giác, theo một thanh âm vang lên trời triệt địa lôi minh nổ vang, lôi mãng tránh thoát mây đen mà ra, chém thẳng vào phía dưới quỷ hồ. Đối mặt sừng sững rủ xuống lôi đỉnh, vậy đen quỷ xà lại không chút do dự, chủ động nên đón tiếp lấy. Đầu rắn phía trên ngưng tụ ra thật dày quỷ khí, như có thực chất, tạo thành một đạo to lớn quỷ khí hộ thuẫn. Oanh, màu nâu đậm lôi đỉnh đánh vào quỷ khí hộ thuẫn phía trên. Huy hoàng thiên uy bắn ra, quỷ khí như mặt trời đã khuất sương tuyết, trong nháy mắt tan rã. Quỷ khí hộ thuẫn lúc này tán loạn, mà lôi đỉnh cũng hao hết uy thế, hóa thành vụn vật lẻ tẻ điện quang, rơi vào đầu rắn phía trên, tại đen nhánh trên lân phiến, lưu lại đạo đạo ấn ấn. Trong lòng Tống Văn không khỏi cảm thấy tiếc hận. Hắn cùng vậy đen quỷ xà ở giữa tu vi chênh lệch, quả thực lớn một chút. Cho dù lôi pháp tiên tiên khắc chế âm tà quỷ vật, cho dù hắn thi triển chính là chín đại thiên lôi bí pháp, đối âm tà chi vật uy hiếp càng sâu, nhưng tu vi hùng câu, cuối cùng để hắn không cách nào một kích trọng thương vậy đen quỷ xà. Nhưng Phong Trọng Lê lại có vẻ cực kỳ phân chấn. Dương Vũ, làm tốt lắm. Tiếp tục, cho lão nương đánh chết những này âm hế xuất sinh. Tống Văn theo nói mà đi, lần nữa kết động lôi quyết. Không trung trong mây đen, lại lần nữa sáng lên từng đạo điện quang. Phong Trọng Lê cũng không khoanh tay đứng nhìn, dẫn theo trường côn, liền hướng phía vậy đen quỷ xà vào tới. Cự viên hư ảnh cũng đáp xuống, nào về phía vậy đen quỷ xà. Vậy đen quỷ xà khắp nơi che chở quỷ hồ, có nó tại khó mà chém giết quỷ hồ, vậy liền hai người hợp lực trước đem chi diệt trừ. Quỷ vật một phương tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vậy đen quỷ xà lần nữa điều động vô biên quỷ khí, hóa thành hộ thuẫn, một mực che chở nó cùng quỷ hồ. Trong mắt quỷ hồ đỏ thắm quang mang lại xuất hiện, hung ác nham hiểm ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu nồng đậm quỷ khí màn che, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Trọng Lê thân ảnh. Về phần mặt xanh đầu châu quỷ, nó cũng không có bất kỳ cử động, ngược lại là âm thầm lui về phía sau. Tại cự viên hư ảnh, Phong Trọng Lê cùng phá hư thần lôi ba bên trong, phá hư thần lôi thế như trẻ tre, chớp mắt là tới, dẫn đầu đánh vào quỷ khí hộ thuẫn phía trên. Quỷ khí hộ thuẫn lần nữa bị đánh nát, hóa thành bàng bạc quỷ khí, bốn phía trào lên. Cự viên hư ảnh cùng Phong Trọng Lê một trước một sau, xông phá cuốn tới quỷ khí, thẳng hướng vảy đen quỷ xà. Cái trước, giơ lên long trảo hai tay, ngang nhiên chụp vào vảy đen quỷ xà. Vảy đen quỷ xà thân thể uốn éo, khổng lồ như kình thiên chi trụ đồi rắn, lại linh hoạt như một đầu cự roi, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đột nhiên quất hướng cự viên hư ảnh. Hai ầm vang va chạm, lại là một tiếng chấn thiên oanh minh. Vậy đen quỷ xà trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà cự viên hư ảnh thì đột nhiên tán loạn. Phong Trọng Lê thân thể có chút lung lay. Hiển nhiên, cự viên hư ảnh tán loạn, để nàng cũng không tốt đẹp gì. Nhưng nàng cương ép đè xuống khó chịu, dẫn theo trường côn tiếp tục tới gần vậy đen quỷ xà. Trường côn như thương, trực chỉ vậy đen quỷ xà bảy tấc. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài đến 2 trượng có thừa trường côn, tại vảy đen quỷ xà thân thể cao lớn trước mặt, biểu như tú hoa châm. Khai thiên côn, cho lão nương phá. Phong Trọng Lê gầm thét, thậm chí vượt trên mấy tiếng oanh minh dư âm. Nàng hai tay cơ bắp sôi sục, hình như có mấy cái nộ lòng tại dưới làn da du tẩu trào lên. Toàn thân lực lượng, suốt đời pháp lực, đỏ sâm sắc khí, hội tụ thành một đạo khai sơn nát đất dòng lũ, dọc theo côn thân ẩm vàng một phát. Côn chưa đến, thế đã đến. Vảy đen quỷ xà bảy tấp chỗ lân phiến, tại khai thiên côn chưa đến trước đó, liền đột nhiên vỡ ra. Khai thiên côn không trở ngại chút nào mà đâm vào quỷ xà thể nội. Vô tận sát khí đột nhiên một phát, xuyên thấu quỷ xà thân thể cao lớn, từ phía sau lưng phun ra ngoài. Một kích này, trực tiếp đem vảy đen quỷ xà thân thể cho đâm xuyên. Chương 1722, thân hãm huyễn cảnh chương 1722, thân hãm huyễn cảnh tê. Vảy đen quỷ xà bị đau, miệng rắn đại trương, phát ra bén nhọn tê minh. Đen nhánh trường tín, lôi cuốn lấy tanh hôi âm phong đâm thẳng mà ra, đánh út về phía Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê lại cũng không lui tránh, đưa tay vung lên, một ngụm trượng cao trung đồng đột nhiên hiện hiện. Trung đồng treo ở đỉnh đầu của nàng, tách ra ám lục quang mang. Keng, lưỡi rắn đụng vào bên trên trung đồng, cái sau vụ vụ không thôi. Ám lục linh quang kịch liệt lấp lóe, sau đó liền đột nhiên dập tắt. Phong Trọng Lê vội vàng thúc giục trung đồng, hiển nhiên không cách nào điều động toàn bộ uy năng, bị lưỡi rắn cho đánh bay ra ngoài, thế nhưng thành công đỡ được lưỡi rắn, vì nàng tranh đến ngắn ngủi thời cơ. Trong cơ thể nàng đen đỏ sát khí, còn tại liên tục không ngừng thuận khai thiên côn, rót vào quỷ xà thể nội. Hiển nhiên nàng không có ý định bỏ lỡ tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, dự định nhất cử chém giết quỷ xà. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Phong Trọng Lê không có dấu hiệu nào hiện ra một vòng trống rỗng mờ mịt, phản phất ý thức bị rút ra. Nàng hung hãn thế công, lúc này chỉ trệ. Vậy đen quỷ xà thể nội bị rót vào quá nhiều đen đỏ sát khí, lân phiến hạ nâng lên từng cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nhỡ thịt, tựa như hồn thể tùy thời đều có thể nhịn không được mà nổ tung. Nó cố nén hồn thể bị xé nứt kịch liệt đau nhức, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất sinh cơ. Vậy đen quỷ xà hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy trượng, khiến cho khai sơn côn từ thứ 7 thước chỗ thoát ly ra. Đón lấy, nó miệng lớn nội trường, lộ ra 4 cái sâm bạch răng nanh, đột nhiên cắn về phía Phong Trọng Lê. Tại trong nháy mắt, thế cục có thể nói chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản chiếm hết ưu thế Phong Trọng Lê, lập tức có nguy hiểm đến tính mạng, mà vậy đen quỷ xà thì thoát khỏi nguy cơ, phản thủ làm công. Đúng vào lúc này, trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền, lôi đỉnh phá không mà xuống. Công bằng, lôi đỉnh vừa vặn đánh vào vảy đen quỷ xà trên lưng, bị đen đỏ sát khí xuyên qua chỗ cửa hang. Lôi đỉnh tiến quân thần tốc, dội thẳng vảy đen quỷ xà thể nội. Quỷ xà vốn là bị đen đỏ sát khí quấy đến gần như vỡ nát hồn thể, giờ phút này lại bị huy hoàng thiên uy sâu thể, chỗ nào còn có thể kiên trì được? Lôi đỉnh cùng sát khí, cái này hai cố đồng dạng cuồng bạo vô song lực lượng, lại một huy hoàng chí dương, một ung tùm chí âm, tại quỷ xà thể nội ngõ hẹp gặp nhau, ngang nhiên đụng nhau. Vảy đen quỷ xà cái kia khổng lồ thân thể như núi, giờ phút này phảng phất biến thành một cái bị nhen lửa, từ trong ra ngoài lộ ra kinh khủng quang mang đèn lồng. Với anh, quỷ xà đột nhiên nổ tung, mất khống chế lôi đỉnh, bạo tẩu sát khí, cùng quỷ xà thể nội cô động đến cực hạn âm khí. Tất cả lực lượng trong nháy mắt đã mất đi trói buộc, hóa thành một đạo hắc ám hủy diệt dòng lũ, hòa với điện quang cùng hồn phách mạnh vỡ, hướng phía từng cái phương hướng tuôn ra phun trào. Cô năng lượng này xung kích, cuồng bạo đến cực điểm. Đứng núi chịu sào, chính là ý thức vẫn còn hỗn độn bên trong Phong Trọng Lê. Nàng bị dư vi của chúng, hướng phía sau, cũng chính là Tống Văn chỗ phương vị, ném đi ra ngoài. Theo sát lấy gặp nạn, chính là tóc đỏ quỷ hồ. Nhưng nó cùng Phong Trọng Lê khác biệt, nó ý thức thanh tỉnh, chỉ là cuốn lên một đạo quỷ khí, bảo vệ quanh thân, liền đủ để tự vệ. Quỷ hồ đỏ thắm con ngươi, nhìn lướt qua bay rất ra ngoài Phong Trọng Lê, tựa như dự định thừa cơ diện trừ cái này đại địch. Thế nhưng là, trong cao không, lại lần nữa có hạo đãng thiên uy giáng lâm. Quỷ hồ ngước mắt, nhìn về phía không trung. Kia treo cao chưa tán mây đen chỗ sâu, lại lần nữa có điện quang thai nén. Quỷ hồ đôi mắt chuyển động, lại liếc mắt nhìn xa xa Tống Văn, đáy mắt hiện lên một vòng phẫn hận chi sắc. Nó cuối cùng cũng không ra tay với Phong Trọng Lê, mà là mượn dư uy xung kích, thuận thế gia tốc, quay đầu hướng phía dưới lao xuống mà đi. Về phần sớm một bước triệt thoái phía sau mặt xanh đầu châu quỷ, cùng ở vào chiến trường xa xa Tống Văn, cũng không nhận dư uy tác động đến. Đầu châu quỷ thấy tình thế không ổn, cũng như quỷ như cáo, hướng phía dưới động quật rơi xuống. Mà Tống Văn, nhìn thấy hai quỷ hữu tâm muốn chạy trốn, tất nhiên là không chịu thả hổ về rừng. Phá hư thần lôi lại lần nữa rơi xuống, trực kích uy hiếp càng lớn quỷ hồ. Quỷ hồ tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đôi cáo đột nhiên đứt gãy, sau đó phóng lên tận trời, chủ động nên hướng xét. Bản thể của nó thì ra tốc xông về mặt đất động quật. Gãy chi cầu sinh quỷ hồ, thuận lợi trốn qua một kiếp. Đôi cáo đỡ được xét, mà nó cũng thuận thế trốn vào mặt đất động quật. Tống Văn gặp quỷ hồ cùng đầu châu quỷ song song bỏ chạy, cũng không tùy tiện đuổi theo, mà là đến đây dừng tay, đình chỉ tiếp tục thôi động lôi pháp. Hắn một mặt thi triển huyết linh tế khôi phục nhanh chóng bởi vì liên tiếp thi triển phá hư thần lôi mà hao tổn pháp lực, một mặt nhìn về phía còn tại hướng về sau bay lượn Phong Trọng Lê. Phong Trọng Lê tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị cái kia đạo năng lượng dòng lũ chính diện của chúng. Nhưng nàng nhục thân cường hành, cũng không lo ngại, chỉ là toàn thân trên dưới nhiều hơn vài chỗ sâu đủ thấy xương vết thương, da thịt xoay tròn, máu me đầm địa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nhưng nàng mà nói, đây bất quá là râu ria vết thương nhỏ. Nhục thân không ngại, nhưng nàng thần hồn cũng không quá diệu. Hai tròng mắt của nàng bên trong, lúc trước chỗ trống cùng mở mịt đã tiêu tán, thay vào đó là nóng bỏng dục hỏa, hai đầu lông mày cũng nhiễm lên sáng rực xuân tình, trên gương mặt còn nổi lên một mặt chiều hồng. Cũng không biết, nàng giờ phút này, chính hãm sâu loại nào huyễn cảnh, tại sao lại hành động như vậy? Như thời gian dài như vậy tiếp tục kéo dài, nàng là sẽ chủ động thanh tỉnh. vẫn là từ đây trầm luân tại huyễn thuật, cuối cùng hao hết hồn lực, thần hồn tán loạn mà chết. Tống Văn nhìn một chút phía dưới gắn đầy động quật mặt đất, lại nhìn một chút Phong Trọng Lê, lông mày chăm chú nhăn lại. Là cứu người, vẫn là bỏ đá xuống giếng? Nếu như muốn cứu người, lại nên như thế nào cứu rút? Ngay tại suy tư thời khắc, Tống Văn chợt thấy hai đạo nóng rực ánh mắt rơi vào trên người mình. Ánh mắt kia, tựa như sói đói nhìn thấy con mồi, lại như hoang vu đã lâu quả phụ nhìn thấy trắng hán. Phong Trọng Lê y nguyên quay người, hướng phía Tống Văn chạy nhanh đến. Nhìn xem Phong Trọng Lê kia khôi ngô như vượn thân hình cùng che kín giữ tận mặt, trong lòng Tống Văn đột nhiên sinh ra một cô ác hàn. Trong điện quang hòa thạch, liền làm ra quyết đoán. Chỗ mi tâm của hắn, linh quang lấp lóe. Chín cái trong suốt lưỡi dao, cấp tốc ngưng tụ thành hình, sau đó pha không tập ra, thẳng đến Phong Trọng Lê mà đi. Phong Trọng Lê giờ phút này không chút nào bố trí phòng vệ, tự nhiên không cách nào ngăn cản lục thần thứ. Chín cái trong suốt lưỡi dao trực tiếp chui vào đầu lâu của nàng, xuyên vào thức hải. Ách, tiếng gào đau đớn từ Phong Trọng Lê trong miệng truyền ra. Nàng hai đầu lông mày tỉnh dục, trong nháy mắt biến mất, hai con ngươi cũng dần dần khôi phục thanh minh. Nàng trước tiên ổn định thân hình, sau đó cảnh giác bốn phía xem xét, gặp ngoại trừ cách đó không xa Tống Văn bên ngoài, quanh mình cũng không có cái gì một đầu bị vận, liền yên lòng. Nàng nâng lên quả hương bổ bàn tay to, trung điệp đập mấy lần đầu của mình, tựa như tại khu gia thần hồn bên trong thỉnh thoảng truyền đến đâm nói. Nhưng hiển nhiên cái này cũng không cái gì hiệu quả. Mi tâm của nàng chỗ, không khỏi chứa lên một vòng vẻ thống khổ. Dương Vũ, thế nhưng là ngươi, giúp ta thoát khỏi nguy cảnh, chính là tại hạ. Tống Văn nói, làm phiền. Phong Trọng Lê lấy ra hai cái đan dược căn bảo, điều động pháp lực luyện hóa đan dược đồng thời, tiếp tục nói, ta Phong Trọng Lê mặc dù không phải cái gì thiện lương hạng người, nhưng cũng từ trước đến nay ân oán rõ ràng. Nay ân, lão nương ta nhớ kỹ, ngày sau ngươi nếu có dùng được địa phương, cứ mở miệng. Đạo Hưu nói quá lời, bất quá tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tống Văn cười trả lời, hắn không biết Phong Trọng Lê bản tính, không cách nào phán đoán là có hay không nghĩ thầm muốn báo ân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thuận thế đáp ứng, dù sao không có gì chỗ xấu. Đúng rồi, ngươi dùng cái gì biện pháp giúp ta thoát ly nguy cảnh? Thần hồn của ta, vì sao thật giống như bị lưỡi dao sinh sinh thổi qua, đau đến toàn tâm. Phong Trọng Lê hỏi. Chương 1723, Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch tới tay. Chương 1723, Cửu Tiêu Lôi Cương Thạch tới tay. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tống Văn mập mờ suy đoán, vì nói sang chuyện khác, hắn lại hỏi. Phong đạo hữu, ngươi lâm vào loại nào huyễn cảnh? Ta nhìn ngươi mới trạng thái tựa hồ không thích hợp. Cũng không biết Phong Trọng Lê trong đầu nhớ tới loại nào hình tượng, trong mắt của nàng hiện lên một vòng co quắp, có chút nghiêng mặt đi. Không có gì, một chút loạn thất bát tao huyễn cảnh mà thôi. Đón lấy, đồng dạng vì nói sang chuyện khác, Phong Trọng Lê hỏi, kia ba đầu âm tà xuất sinh đâu? Tại ta lâm vào huyễn cảnh về sau, xảy ra chuyện gì? Tống Văn đạo, vậy đen quỷ xà đã chết tại ta lôi pháp phía dưới, nhưng tóc đỏ quỷ hồ cùng mặt xanh đầu châu quỷ song song trốn vào phía dưới quỷ xào bên trong. Phong Trọng Lê ánh mắt ngưng tụ, đáy mắt lướt qua một tia kiên quyết. Quỷ xà đã trừ, sự tình liền dễ làm, không có quỷ xà ngăn cản, chỉ cần cẩn thận đề phòng quỷ hồ huyễn thuật, quỷ này tổ bên trong, còn lại bảy quỷ, không đáng để lo. Dương Vũ, người ta cùng xông quỷ này tổ như thế nào? Đang có ý này. Tống Văn đạo, bất quá, đạo hưu lúc trước nói qua, ngươi tại quỷ xào bên trong cảm giác được yếu ớt lôi đỉnh chi lực. Nhưng bây giờ, ta vì sao cũng không phát giác được mảy may lôi đỉnh chi lực? Phong Trọng Lê đạo, tại cái này về tổ bên ngoài, ngươi tự nhiên không phát hiện được, phải sâu nhập quỷ xào về sau mới có thể có cảm ứng. Dương Vũ, ngươi cứ yên tâm, ta lời nói câu câu là thật, không có nửa câu nói ngoa. Tống Văn nhẹ gật đầu, còn xin đạo hưu dẫn đường. Hắn sở dĩ xuất thủ, trợ Phong Trọng Lê thoát ly nguyên cảnh, kỳ chủ muốn nguyên nhân là cần Phong Trọng Lê dẫn đường cùng cộng đồng đối phó về tổ bên trong quỷ vật. Nếu không, như Tống Văn một thân một mình, hắn sợ rằng sẽ chùn bước, sẽ không dễ dàng mạo hiểm xâm nhập quỷ xảo. Có lẽ là Tống Văn lúc trước xuất thủ cứu rút, để Phong Trọng Lê có chỗ tín nhiệm, nàng không có chút nào từ chối cùng do dự, liền nhất mã đương tiên hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Tống Văn tất nhiên là theo sát phía sau, bởi vì lúc trước đại chiến, rất nhiều mặt đất động vật đều bị phá hủy đổ sụp. Phong Trọng Lê tại còn hoàn hảo trong động vật, tùy ý lựa chọn một cái hơi lớn, liền trốn vào trong đó. Động vật uốn lượn xoay quanh, một đường nghiêng hướng phía dưới. A! Phong Trọng Lê đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Quỷ này tổ bên trong những cái kia quỷ vật đâu? Lần trước ta xông lầm nơi đây, thế nhưng là bị không ít quỷ vật vây công. Cuối cùng kia ba đầu bát giai quỷ vật giết ra, ta tại không địch lại phía dưới, mới không được đã bỏ chạy. Có lẽ là mới đại chiến, quỷ vật một phương thất bại, dẫn đến bảy quỷ thoát đi a? Hay là quỷ hồ cùng đầu châu quỷ đào thoát về sau, co vào lực lượng, đem bảy quỷ đều triệu tập đến quỷ xào chỗ sâu? Tống Văn nói, hẳn là chỉ có hai loại khả năng. Liên sợ quỷ hồ cùng đầu châu quỷ triệu tập bảy quỷ, bày ra cái gì cả bấy, người ta nhất định phải càng thêm cẩn thận một chút. Phong Trọng lên nói. Dứt lời, nàng liền gọi ra chiếc kia trung đồng treo ở đỉnh đầu, phóng xuất ra u lục quang mang bảo vệ nàng quanh thân. Trên thân Tống Văn cũng nổi lên một tầng khô héo chi khí, lôi quỷ sĩ treo ở sau lưng của hắn, ngân sắc lôi quang trào lên, vận sức chờ phát động. Hai người tiếp tục chuyến về, quanh mình quỷ khí càng phát ra nồng đậm, thần thức cảm giác khoảng cách càng lúc càng ngắn, cho đến chỉ có thể cảm giác được phụ cận một hai bên trong khoảng cách. Nhưng trừ lẻ kẻ vài đầu đê giai quỷ vật bên ngoài, hai người ngay cả một đầu thất giai quỷ vật đều không có gặp phải, thì càng không cần phải nói cái gì bảy quỷ bảy ra bấy dập. Không bao lâu, hai người tới một tòa rộng lớn dưới mặt đất động sảnh. Động trong sảnh đồng dạng không thấy bất luận cái gì một đầu quỷ vật, nhưng nơi đây ngoại trừ ở khắp mọi nơi âm minh quỷ khí bên ngoài, còn có hai loại khác khí tức. Một, chí dương chí cương, phá tả khu hối. Một cái khác, bạo ngược, hung thần. hai loại khí tức đều đến từ động sảnh chỗ sâu. Động sảnh quá lớn, hai người không cách nào cảm giác thật sâu chỗ đến cùng có gì vật, cùng tồn tại cỡ nào nguy hiểm. Cho nên, trong lòng hai người cũng đều còi báo động đại tác, nhưng lại đều không có như vậy lùi bước ý nghĩ. Hai người bọn họ sở cầu linh vật ngay tại phía trước. Tống Văn tất nhiên là vì kia chí dương chí cương, phá tả khu hối chi vật. Bảo vật này hẳn là một loại nào đó lôi hệ linh tài, rất có thể chính là cô quyết nói qua cựu tiêu lôi cương thạch. Mà kia bạo ngược, hung thần chi vật thì là phong trọng lê sở cầu chi vật, nàng cũng là vì vật này mới mời Tống Văn cùng dò xét quỷ này tổ. Dương Vũ, cẩn thận một chút, như những cái kia âm tà xuất sinh thật có lòng bố trí mai phục, chỉ sợ sẽ là ở chỗ này. Phong trọng lê đang khi nói chuyện, quanh thân đen đỏ sát khí cuồn cuộn, đầu kia cự viên hư ảnh lần nữa nàng sau lưng hiện hiện, nhưng bị giới hạn nơi đây tương đối chật hẹp, cự viên hư ảnh chỉ có cao trăm trượng. Đón lấy, nàng liền chậm rãi hướng phía động sảnh chỗ sâu bay ra. Tống Văn đi theo sau người, hai tay kết động lôi quyết. Động sảnh mái vòm bắt đầu có mây đen cuồn cuộn, ở giữa còn có sáng tỏ thiên uy rủ xuống. Thế nhưng là, toàn bộ động sảnh nhưng như cũ an tĩnh quỷ dị. Hai người lại thận trọng đi về phía trước hơn 10 dặm, cuối cùng là đến động sảnh chỗ sâu nhất, hai phe đài cao xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhưng như cũng không thấy bất luận cái gì một đầu quỷ vật. Hai người ánh mắt lập tức rơi vào kia hai tòa đài cao phía trên. Bên phải đài cao, đứng thẳng một cây cột đá. Trên trụ đá còn quay quanh lấy một đầu huyết hồng xiển xích. Tại cột đá phía trước, có một phương bàn đá, trên đó bày biện một nửa người cao ngọc hộp. Hộp ngọc rộng mở, trong đó là một khối to bằng đầu người lăng trạng tinh thạch. Tinh thạch toàn thân hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài cũng không bóng loáng, mà là hiện đầy tinh mịn như mạng nhện thiên nhiên đường vân chỗ sâu, thỉnh thoảng có tử sắc điện mang lóe lên một cái rồi biến mất. Quanh mình tỏ khắp âm minh quỷ khí, một khi tới gần tinh thạch hơn một xích bên trong, tựa như cùng mặt trời đã khuất xương tuyết, y mắng tăng dã. Cực âm, vật này chính là cựu tiêu lôi cương thạch, ngươi nhất định phải đã thủ. Cô quyết thanh âm đột nhiên vang lên, còn mang theo không hiểu kích động. Tống Văn nghe vậy, đang muốn có hành động, liền phát hiện bên cạnh Phong Trọng Lê đã trước hắn một bước, lướt về phía một phương khác đài cao. Một phương khác trên đài cao bố trí cơ bản giống nhau. Trên đó, đồng dạng đang đứng quấn quanh lấy xiềng xích của đá, chỉ là cũng không bàn đá, thay vào đó là che kín toàn bộ đài cao phức tạp huyền văn. Huyền văn bên trong, tựa như phong ấn cái gì cực kỳ nguy hiểm chi vật. Kia cô bạo ngược, hung thần khí tức chính là từ huyền văn tỏ khắp mà ra. Cô quyết, đó là cái gì? Tống Văn một bên đưa tay, bắn ra một sợi pháp lực, cuốn về phía chứa cựu tiêu lôi cương thạch hộp ngọc, một bên tại thức hải bên trong hỏi. Chương 1724, tiết điểm chỗ chương 1724, tiết điểm chỗ cô quyết nghe được Tống Văn tra hỏi, rơi vào trầm mặc, giống như tại phân rõ những cái kia huyền văn bên trong chỗ phong ấn chi vật, lại như đang hồi tưởng. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, nếu ta không nhìn lầm, cái này huyền văn bên trong phong ấn hẳn là U Lan hư nước, một loại trí âm trí tà chi vật, không chỉ có âm hàn thực thể, ô uế thần hồn, còn có thể thôn phệ pháp bảo linh tính. Liền ngay cả quỷ vật cũng không dám tùy tiện nhiễm này nước, nếu không hồn thể át gặp ăn mòn. Như thế nói đến, vật này chẳng lẽ không phải thế gian khó được chí bảo? Tống Văn nói, vật này mặc dù hi hữu, nhưng chí bảo hai chữ cũng là chưa nói tới. Bất quá, nếu đem vật này luyện hóa dung nhập huyết hải đế ấn bên trong, có thể tăng lên uy năng, thậm chí khả năng để huyết hải đế ấn nhiễm vật này thôn phệ pháp bảo linh tính đặc chất. Cô quyết nói. Tống Văn nhìn về phía những cái kia huyền văn con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Lúc này, Phong Trọng Lê đã rơi vào trên đài cao. Nàng nhanh chóng bóp ra mấy cái pháp quyết, đánh về phía huyền văn. Huyền văn nổi lên yếu ớt ô quang, dần dần có từng sợi màu xanh mực chất lỏng từ huyền văn khe hở ở giữa rỉ ra. Mực lam chất lỏng sền sệt như nhược cây, tại trên đài cao càng để lâu càng nhiều. Phong Trọng Lê tựa hồ cũng sợ nhiễm phải vật này, thân hình chậm rãi phiêu khởi, cách mặt đất ba thước. Nhưng nàng trong tay pháp quyết vẫn như cũ chưa ngừng. Đã đem cửu tiêu lôi cương thạch bỏ vào trong túi Tống Văn, phi thân đi vào Phong Trọng Lê bên cạnh, một bộ mở mịt mà tò mò hỏi: "Phong đạo hữu, đây là vật gì?" "Một loại âm tà chi vật mà thôi, tên là U Lan hư nước, có thể tẩm bổ ta đốt âm cấp sát, giúp đỡ lớn mạnh." Phong Trọng Lê nói. Nàng có lẽ là cảm thấy, U Lan hư nước đối với Tống Văn cái này tu sĩ chính đạo mà nói, cũng không đại dụng, cũng không biểu hiện ra quá nhiều tâm phòng bị. Thì ra là thế. Đạo hữu đến vật này, chẳng lẽ không phải như hổ thêm cánh? Tống Văn có chút cung duy nói. Phong Trọng Lê thu kệ trên mặt, không khỏi câu lên một vòng ý cười. Lẫn nhau, lẫn nhau. Đạo hữu cũng không phải viên kia lôi thuộc tính linh thạch sao? Ta mặc dù không nhận ra viên kia lôi thạch là vật gì, nhưng cũng có thể cảm giác trong đó ẩn chứa hạo đãng lôi đỉnh chi lực. Tống Văn cười nhạt cười, không tiếp tục cái đề tài này, ánh mắt cũng không còn lưu lại tại mực lam chất lỏng. Liên tựa như một lôi pháp có thành tiểu tu sĩ chính đạo, đối với âm tà chi vật căn bản khinh thường một chú ý ánh mắt lưu chuyển, Tống Văn bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, vừa nhìn về phía trên đài cao cây kia của đá. Phong đạo hữu, theo ý kiến của ngươi, những cái kia âm tà xuất sinh xây cái này hai tòa đài cao, gây nên cầu gì hơn? Phong Trọng Lê đạo, nơi đây chỉ sợ là tòa này quỷ xào hình phạt chi địa. Vô luận là ngươi thu lấy viên kia lôi thạch, vẫn là ta cái này U Lan hư nước, đều có thể thương tới quỷ vật hồn thể. Chỉ có hình phạt chi địa, phương sẽ bố trí như thế linh vật. Mà cái này hai tòa đài cao bên trên cột đá cùng xiềng xích, chỉ sợ là vì cầm tù những cái kia phạm sai lầm chờ đợi bị phạt quỷ vật. Nói có lý. Không nghĩ tới, Phong đạo hữu lại còn có như thế linh lung tâm tư, ngược lại để tại hạ lau mắt mà nhìn. Tống Văn đưa ra một cái vừa đúng mông ngựa. Phong Trọng lên nghe xong, to dài lông mày, có chút chớp chớp. Lúc này, đài cao huyền văn bên trong đã không còn mực lam chất lỏng chảy ra. Phong Trọng lên lập tức đình chỉ bấm niệm pháp quyết, lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc bất quá lớn chừng bàn tay, lại đem ít thì 1-2 mét khối U Lan hư nước đều thu nhập trong đó. đem bình ngọc thu nhập nhẫn chứa vật về sau, nàng liền nghe Tống Văn lại hỏi: "Phong đạo hữu, quỷ này tổ bên trong, vì sao đến nay không thấy một đầu cao dài quỷ vật?" Phong Trọng Lê hiển nhiên cũng không quan tâm việc này, chẳng hề để ý nói: "Chính như trước ngươi nói qua trong đó một loại suy đoán, đại chiến thất bại, những cái kia âm tà xuất sinh tất cả đều chạy trốn chứ sao? Thế nhưng là, ngươi lúc trước đề cập, ngươi lần thứ nhất xông lầm nơi đây lúc, từng tao ngộ rất nhiều quỷ vật vây công. Quỷ vật như thế số lượng, quy mô chạy trốn, dù sao cũng nên có chút động tĩnh đi. Vì sao ngươi ta nửa điểm không có phát giác?" Mặt khác, Tống Văn ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói: "Ta thu lấy viên kia lôi thạch, hiển nhiên cũng không phải là tòa này quỷ xảo, thậm chí là chỗ này quỷ vực đều không thể thai nén chi vật. Vậy nó lại đến từ nơi nào?" Cái này, Phong Trọng Lê không cách nào trả lời, nhíu mày khổ tư. Tống Văn nói ra vấn đề về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, rồi nói tiếp: "Phong đạo hữu, ngươi có hay không nghĩ tới, tòa này quỷ xảo bên trong, khả năng tồn tại tiến về bí cảnh khu vực khác tiết điểm?" "Tiến về bí cảnh khu vực khác tiết điểm?" Phong Trọng Lê có vẻ hơi nghi hoặc, như thế nào tiết điểm? "Tức là thông hướng bí cảnh khu vực khác thông đạo." Đó lấy, Tống Văn hỏi ngược lại: "Ngươi là như thế nào từ cánh đồng tuyết tới đây quỷ vực?" Phong Trọng Lê đạo: "Lúc trước tại cánh đồng tuyết, bị những cái kia ngàn trượng tuyết yêu vây công thời điểm, ngươi dẫn theo trước lợi dụng tiểu Na Di phụ trốn xa. Sau đó, thân huyết môn hai người cũng bắt chước làm theo, lấy phương thức giống nhau bỏ chạy. Kể từ đó, chúng ta còn sót lại 10 người bỗng nhiên ham hiểm cảnh, không có lựa chọn nào khác, đành phải buông xuống lẫn nhau nghi kỵ cùng tính toán, bị ép liên thủ, cùng chống chọi với tuyết yêu. May mắn, chúng ta 10 người mặc dù lấy ít được nhiều, nhưng dù sao đều là đại thừa kỳ tu sĩ, lại vạn kiếm các nguyên dung đạo hữu kịp thời bày ra kiếm đạo đại trận, đỡ được một đám tuyết yêu công kích, để cho chúng ta có thể thành thạo điêu luyện đối địch. Đám người chung sức hợp tác, cùng thi triển thủ đoạn, phí hết đại nhất phen công phu, cuối cùng rồi sẽ một đám tuyết yêu đều chém giết. Lại về sau, chúng ta 10 người liền tại cánh đồng tuyết bên trong tìm kiếm khắp nơi, một là vì thăm dò bí cảnh, hai là vì tìm ngươi cùng kia hai tên thần huyết môn người tuyết hận." Nói đến đây, Phong Trọng Lê chuyển mắt, quét Tống Văn một chút, lại nói: "Dương Vũ, lúc trước ta đối với ngươi thật có bất mãn, nhưng dưới mắt ngươi ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, lại ngươi còn đã cứu tính mạng của ta. Điểm này hận ý đã sớm tan thành mây khói, ta tuyệt sẽ không lại tìm ngươi trả thù." Phong đạo hữu nói quá lời. Tại cánh đồng tuyết thời điểm, thế cục nguy cấp, ta tu vi có hạn, sợ thành con rơi, đi đầu bỏ chạy cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nói cho cùng, ta xác thực hổ thẹn tại các vị đạo hữu." Tống Văn ngôn từ khẩn thiết, đem lúc trước một mình đào tẩu tiến hành hơi hợt mang qua, chợt lời nói xoay chuyển: "Đạo hữu nói tại cánh đồng tuyết bên trong tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại là như thế nào đi vào quỷ này vực?" Phong Trọng Lê đạo: "Một phen điều tra không có kết quả, lại gặp những cái kia ngàn trượng tuyết yêu vẫn lạc về sau, cánh đồng tuyết không còn gì khác nguy hiểm, chúng ta 10 người liền phân tán hành động. Ta là tại ngự không đi tới một tòa núi tuyết trước, đột nhiên bị truyền tống ở đây." Tống Văn đạo: "Tòa kia núi tuyết, hẳn là cánh đồng tuyết tiến về nơi đây quỷ vực tiết điểm. Cá nhân ta suy đoán, cái này toàn bộ côn khư bí cảnh chính là một tòa cự đại trận pháp, bị chia cắt thành khu vực khác nhau. Ở giữa khu vực những này, có tiết điểm tương thông, chỉ cần xâm nhập tiết điểm, liền có thể bị truyền tống đến khu vực khác. Ta đang lợi dụng tiểu Na Di phù bỏ chạy về sau, từng ngộ nhập một chỗ linh khí dư giả, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tường hóa chi địa. Ta là từ nơi đó chuyển tới quỷ này vực. Nếu như ta không có đoán sai, tòa này quỷ xào bên trong hẳn là tồn tại một chỗ tiết điểm. Quỷ xào bên trong bảy quỷ đã sớm biết được tiết điểm tồn tại, thông qua tiết điểm trốn hướng khu vực khác. Mà ta đoạt được lôi thạch cũng rất có thể là tới từ khu vực khác, chỉ là bị những cái kia âm tà xuất sinh đoạt được mang về quỷ vực." Phong Trọng Lê thần sắc khẽ rung lên: "Dương Vũ, ngươi lời nói rất là có lý. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Là lại thăm dò một phen quỷ này vực, vẫn là mau chóng tìm ra tiết điểm, tiến về khu vực khác?" "Cái sau." Tống Văn không chút do dự làm ra lựa chọn, nơi đây âm khí xâm nhiên, quỷ vật hoành hành, cũng không phải là nơi ở lâu. Ngoài ra, ngoại giới riêng có nghe đồn, cái này côn khư bí cảnh bên trong có dấu tiến giai độ kiếp, thậm chí là phi thăng bí mật. Chỉ là một chỗ quỷ vực, không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 1725, đồng hành chương 1725, đồng hành Phong Trọng Lê trầm mặt thật lâu, mới mở miệng: "Dương Vũ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao?" "Phong đạo hữu, lời ấy ý gì?" Tống Văn hỏi ngược lại. "Phong Trọng Lê đạo, người ta tuy là bởi vì nhất thời lợi ích, tạm thời hợp tác, nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi người này mục tiêu minh xác, làm việc quả quyết, nếu là có thể cùng ngươi đồng hành, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch." Trong mắt Tống Văn hiện lên không che giấu chút nào kinh hỉ. "Phong đạo hữu, ngươi tu vi cao thầm, chiến lược chắc tuyệt. Nếu có thể cùng ngươi đồng hành, tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Chỉ cần Phong đạo hữu không bội bạc, tại hạ tuyệt sẽ không làm ra vu đạo hữu bất lợi sự tình." "Tốt, ta tin ngươi." Tiếp xuống, người ta cùng dò xét côn khư bí cảnh, cùng nhau trông coi, đồng tâm hiệp lực. Đoạt được cơ duyên, người ta chia đều. Phong Lôi lên ngữ khí âm văn nói: "Vậy liền một lời đã định." Tống Văn một bộ tâm tình thật tốt bộ dáng, ôm quyền hướng phía Phong Lôi Lê chắp tay. Phong Lôi Lê hỏi: "Tiết điểm thông đạo, có gì đặc điểm?" Tống Văn đạo: "Tiết điểm cũng không cái gì đặc thù. Có thể là một toàn núi lớn, một chỗ mặt đất, một gốc cây cối, thậm chí có thể là không có cái gì không chung." Phong Trọng lên nao nao: "Vậy ta nguyên nên như thế nào tại quỷ này tổ bên trong tìm ra tiết điểm? Toàn này quỷ sao chiếm diện tích cũng không tính nhỏ, trong đó còn có ngàn vạn động vật giao thoa tương thông, lại thần thức còn nhận hạn chế, chỉ dựa vào chúng ta hai người, muốn cẩn thận điều tra toàn bộ quỷ sao mỗi một đầu động vật, mỗi một chỗ vết đá, nhưng là muốn hao phí không ít thời gian." Tống Văn đạo: "Toàn bộ quỷ sao cao giai quỷ vật, có thể trong khoảng thời gian ngắn rút lui, tiết điểm kia hơn phân nửa tại quỷ xào khu vực trung tâm, lại tiết điểm thông đạo hẳn là rất lớn, mới đủ để dung nạp rất nhiều quỷ vật đồng thời thông qua. Còn như thế nào tìm ra tiết điểm, ta tự có biện pháp, Phong Trọng Lê cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là cất tiếng cười to nói. Vậy làm phiền Dương Vũ đạo hữu. Tống Văn khẽ bước cằm, sau đó bắt đầu thi triển cửu lưu động hư pháp nhãn, hai con ngươi chậm rãi biến thành thuần túy màu đen. Hắn đầu tiên là đảo qua chỗ động sảnh, xác định tiết điểm cũng không ở đây về sau, thối lui ra khỏi động sảnh, vang lai lúc động quật mà đi. Lại đi về phía trước bất quá gần dặm, động quật một bên liền có đường rẽ xuất hiện. Tống Văn chuyên chọn rộng rãi đường rẽ mà đi. Sau gần nửa canh giờ, hai người tới một đầu dị thường rộng rãi động quật. Dọc theo bốn lượt động quật mà đi, hai người chuyến về mấy ngàn dặm, đi tới động quật dưới đáy, một đầm nước động xuất hiện tại hai người trước mặt. Tống Văn nhìn chằm chằm kia rộng chừng hơn 10 dặm đầm nước, nhìn chăm chú một lát, sau đó 10 phần khẳng định nói: "Tiết điểm thông đạo chính là vũng nước này mặt. Xâm nhập mặt nước, liền có thể tiến về bí cảnh một cái khác khu vực." "Thật chứ?" Phong Trọng Lên Hư đứng ở trên mặt nước phương, quan sát tỉ mỉ lấy mặt nước, nghi hoặc hỏi: "Nơi này thật sự là tiết điểm chỗ? Nhưng vì sao ta nhìn không ra nửa điểm dị dạng?" Tống Văn cũng không trả lời vấn đề, ngược lại hỏi: "Phong đạo hữu, người ta ai đi đầu một bước, cùng nhau như thế nào?" Phong Trọng Lên nói: "Được." Tống Văn tiếng nói vừa dứt, hai người liền đồng thời lách mình, rơi hướng mặt nước. Mặt nước tạo nên có chút gợn sóng, nhưng không có tóe lên nửa điểm bọt nước, nhưng hai người thân ảnh lại quỷ dị biến mất vô tung. Giống nhau trước đó, hai người trước mắt mặt nước vỡ vụn, kia đầm nước mặt liền biến mất vô tung, đập vào mắt nhìn thấy chính là một mảnh xanh um tươi tốt núi xanh. Tống Văn lập tức sinh ra một loại ảo giác, tựa như về tới tịnh thổ. Nhưng mà, hắn hơi chút phân rõ về sau, liền xác định nơi đây cũng không phải là tịnh thổ mà là bí cảnh khu vực khác. Nơi đây linh khí so với tịnh thổ yếu lực hơi nồng đậm một chút. Phong Trọng Lên nhìn bốn phía một phen về sau, trên mặt phủ lên một vòng vui mừng. Quả nhiên vẫn là linh khí này rồi rào chi địa, thích hợp nhân tộc ở lâu. Ta mặc dù cũng coi như ma tu, nhưng quỷ vực bên trong ở khắp mọi nơi âm khí, vẫn để cho ta cảm giác không quá dễ chịu. Tống Văn biết rõ, Phong Trọng Lê cao hứng cũng không phải là rời đi âm khí tràn ngập quỷ vực, mà là hết thảy đúng như Tống Văn lời nói, xuyên qua kia mặt nước, liền có thể đến bí cảnh một cái khác khu vực. Đợi tại âm khí bao phủ chi địa, đối với Phong Trọng Lê loại này đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, trừ phi là hàng trăm hàng ngàn năm, có lẽ sẽ bởi vì thời gian dài hấp thu không đến linh khí, mà dẫn đến tu vi rút lui. Dương Vũ, người ta tiếp xuống tiến về nơi nào? Phong Trọng Lê mở miệng lần nữa. Tống Văn cẩn thận tra xét quanh mình, đưa tay chỉ hướng tây nam. Cái phương hướng này đi. Tại Tống Văn cảm giác bên trong, bốn phía từng cái phương hướng đều còn sót lại lấy một chút quỷ khí. Cái này đủ để chứng minh, quỷ xào bên trong bảy quỷ sắp thực chạy trốn tới nơi đây, nhưng tựa hồ cũng không cố định đi hướng, tựa như riêng phần mình phân tán mà chạy. Mà Tống Văn chỉ phương vị, sóng linh khí có chút dị thường. Phong Trọng Lê đương nhiên sẽ không phản đối. Hai người lập tức liền lên đường, tiến lên nước chừng 3-4 ngàn dặm về sau, Phong Trọng Lê kinh nghi mở miệng. A, phía trước trong núi lớn có một đầu yêu thú cấp 7. Chắc hẳn hang ổ bên trong có lẽ có cái gì thiên tài địa bảo. Dương Vũ, có đi hay không nhìn một cái? Phong Trọng Lê trong miệng phía trước kỳ thật cách này còn có hơn 9 ngàn dặm, mà nàng nhắc tới đầu kia yêu thú cấp 7, là một đầu hình như con ta tu dư đảo đất yêu thú, chỉ là hình thể chừng hơn 10 trượng chi trường, thất giai hậu kỳ thực lực, chính ghé vào đại sơn sâu dưới lòng đất trong xào huyện, không nhúc nhích, giống như tại ngủ đông. Tống Văn không muốn tự nhiên đông ngang, đang muốn bắt bỏ, liền nghe Phong Trọng Lê lại nói, có chút không đúng. Nói, nàng liền đột nhiên tăng tốc độ, xông về ngọn núi lớn kia. Tống Văn cũng đành phải theo sát phía sau. Một lát sau, Phong Trọng Lê đưa tay chỉ vào chân núi một chỗ nham thạch. Nham thạch bên trên có một đạo nhỏ xíu màu đen nhánh vết tích. Cái này tựa hồ là tu sĩ nhân tộc thủ bút. Tống Văn nhìn chằm chằm cái kia đạo vết tích, nhẹ gật đầu. Vết tích rất nhạt, nếu không phải Phong Trọng Lê nhắc nhở, hắn thật đúng là không nhất định có thể chú ý được. Hẳn là lôi pháp lưu lại. Tống Văn nói. Lôi pháp? Trong mắt Phong Trọng Lê tinh mang lóe lên, không phải là Huyền Tiêu Tông Tế Nguyệt hoặc Đến Lu. Tống Văn đạo, cũng có thể là ở tại chúng ta trước đó tiến vào bí cảnh cấp thấp tu sĩ gây nên. Mặt khác, còn có thể là thần huyết môn hai vị kia. Thần huyết môn hạch tâm môn nhân chính tà đồng tu, Tống Văn dù chưa được chứng kiến Huyền Ly cùng Huyền Cốt thi triển lôi pháp, nhưng cũng không bài trừ hai người này am hiểu lôi pháp. Thế nhưng là có vị đạo hữu kia tại phụ cận, còn xin hiện thân gặp mặt. Phong Trọng Lê đột nhiên cao giọng mà nói. Thanh âm của nàng rất lớn, tiếng nói giống như một đạo cuồng phong cuốn qua, chấn động đến quanh mình đại thụ chập chờn không thôi. Nhưng mà, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hẳn là người đã đi. Thế nhưng là, đã nơi đây từng bộ phát qua chiến đấu, vì sao lòng đất con yêu thú kia còn có thể bình yên ngủ say? Phong Trọng Lên nói đến đây lúc, nàng cùng Tống Văn song song ý thức được không thích hợp. Thế gian thật có một chút yêu thú, yêu thích thời gian dài ngủ say, nhưng giờ phút này hai người bọn họ tên đại thừa kỳ tu sĩ xuất hiện ở đây, lại không có chút nào che giấu khí tức trên thân, đâu còn có yêu thú cấp 7 dám tiếp tục bình yên ngủ say. Như đầu này yêu thú cấp 7 coi là thật như vậy chỉ độn thư giãn, sớm đã bị những yêu thú khác nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Chương 1726, mượn đao giết người. Chương 1726, mượn đao giết người. Không biết vị đạo hữu kia ở đây, còn xin hiện thân gặp nhau. Nếu không, đừng trách lao nương độc thủ. Phong Trọng Lên lạnh giọng quát lớn. Dưới mặt đất đầu kia yêu thú cấp 7 ngủ say bất tỉnh, hiển nhiên là bị người động tay chân, mà người kia rất có thể còn giấu ở phụ cận. Phong Trọng Lên quát hỏi, vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tống Văn cùng Phong Trọng Lên lướt nhau, sau đó song song lên không, đi vào giữa không trung, quan sát phía dưới núi cao. Phong Trọng Lê tráng kiện tay phải chậm rãi nắm tay, trên đó đen đỏ sát khí trào lên. Theo một quyền lăng không vung ra, một đạo màu đỏ sẫm quyền ảnh rời khỏi tay. Oanh, cao tới mấy trăm trượng đại sơn, lúc này vỡ nát. Loạn thạch văng khắp nơi, bụi đất trùng điên. Quyền ảnh dư uy không giảm, xuyên thủng nặng nề nham thổ, thẳng đến sâu dưới lòng đất, thâm nhập dưới đất trăm dặm, đánh vào đầu kia ngủ say yêu thú cấp 7 trên thân. Thịt của yêu thú thân lập tức nổ nát vụn, cùng nhau nổ tung, còn có cái kia đạo quyền ảnh. Kịch liệt năng lượng ở dưới đất chỗ sâu yêu thú trong xảo huyệt bắn ra. Đại địa lại là một trận kịch liệt lay động, mặt đất đều hãm sâu mấy trượng. Tống Văn cùng Phong Trọng Lê đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Tại yêu thú xảo huyệt đổ sụp trong nháy mắt, phía dưới có một đạo trận pháp bình chướng đột nhiên hiện ra. Trận pháp bình chướng phía trên có từng đạo phù văn màu vàng lấp lánh, đỡ được năng lượng xung kích. Đạo hữu, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Phong Trọng Lê thanh âm trầm thấp thô trọng, mang theo một tia không vui. Trước mắt tòa trận pháp này, rõ ràng chính là bát giai trận pháp, có phòng ngự cùng ẩn nấp hiệu quả, nếu không lúc trước cũng không có khả năng giấu giếm được nàng cái này đại thừa hậu kỳ thần thức cảm giác. Nàng lại nhiều lần mời đối phương hiện thân, nhưng đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, không để cho nàng từ hoài nghi đối phương dụng ý khó dò, có lẽ là muốn theo đuôi tại hai người bọn họ sau lưng, đợi cho phù hợp thời cơ, nhu đồ làm loạn. Hoặc là bởi vì biết được không cách nào lại tiếp tục cẩn tàng, trận pháp bình chướng bên trên phù văn dần dần ảm đạm, bình chướng trở nên trong suốt, mà bình chướng nội nhân ảnh cũng lập tức hiện lộ mà ra. Trong đó chỉ có một người, đúng là Nên U thời khắc này trạng thái cũng không tính tốt. Cánh tay phải của hắn sóng vai mà đứt, khí tức quanh người cũng hơi có vẻ phù phiếm. Gặp qua Phong đạo hữu, gặp qua Dương Vũ đạo hữu. Nên U sắc mặt có chút khó coi. Nên U, thế nào lại là ngươi? Phong Trọng Lê trong giọng nói mang theo một chút ngoài ý muốn, ngươi trốn ở nơi đây làm cái gì? Nên U hơi có vẻ cười khổ nói, Phong đạo hữu hẳn là quên đi, tại cánh đồng tuyết thời điểm, Dương Vũ đạo hữu cùng thần huyết môn hai vị tuần tự bỏ chạy, lưu lại chúng ta 10 người chống cự tuyết yêu. Tu vi của ta yếu ớt, mặc dù tại các vị đạo hữu tương trợ dưới, may mắn sống tiếp được, nhưng lại gãy một cánh tay, pháp lực cũng hao tổn nghiêm trọng. Nơi đây linh khí dư giả, là cái không tệ chữa thương chi địa, ta liền ở đây tạm bứt bỏ cả. Cũng không phải là đối hai vị có chỗ ý đồ xấu, không có trước tiên hiện thân gặp nhau, cũng là lo lắng hai vị đạo hữu gây bất lợi cho ta. Là tại hạ lòng tiểu nhân, còn xin hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Nên U nói chuyện tư thái, thả cứ thấp, hiển nhiên là không muốn cùng Tống Văn hai người phát sinh xung đột. Nghe vậy, Phong Trọng Lê ánh mắt bén nhọn, hơi hỏa hoãn mấy phần. Nàng quay đầu, đối Tống Văn nói, Dương Vũ, Nên U đúng là tại cánh đồng tuyết bị trọng thương, hắn không có gạt chúng ta. Tống Văn cũng không để ý tới Phong Trọng Lê, mà là ánh mắt nhìn về phía dưới, tựa như có thể xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, thẳng đến Nên U trên thân. Nên U đạo bạn, xin hỏi Tế Nguyệt đạo hữu đâu? Nàng không có cùng ngươi đồng hành. Nên U đạo, Tế Nguyệt nàng cùng Nguyên Dung đạo huynh ra ngoài xem xét nơi đầy tình huống đi, thỉnh thoảng liền sẽ trở về. Trong lời nói của hắn, ẩn ẩn mang theo vài phần cảnh cáo ý vị, ám chỉ Tống Văn hai người không được đối với hắn có chỗ ác ý cái nào liệu. Tống Văn nghe xong, khoe miệng lại là khơi gợi lên một vòng trêu tức độ cong. Như thế nói đến, Tế Nguyệt nàng cũng không ở đây. Nên U tâm đầu trong nháy mắt còi báo động đại tác, thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống. Dương Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Tống Văn trên mặt ý cười không giảm, tính điểm nợ cũ mà thôi. Dương Vũ, ngươi ta dĩ vãng chưa từng thấy qua, khi nào từng có thù hận? Nên U đạo. Nhưng Tống Văn đã không đáp lời nữa, mà là hai tay kết động lôi quyết. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn vạn dặm không vân tinh không, đột nhiên mây đen cuộn cuộn, đen nghịt, lại thấp vừa trầm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới, đem vương này đại địa nghiền nát. Phong Trọng lên ngẩng đầu, nhìn qua trên đỉnh đầu mây đen, cùng ở giữa xuyên thẳng qua màu nâu đậm lôi quang, thần sắc có chút ngạc nhiên. Tựa hồ không ngờ rằng, Tống Văn vừa lên đến liền vận dụng bí pháp mạnh mẽ như vậy. Dương Vũ, tại cánh đồng tuyết lúc, nếu đu lực chiến tuyết yêu, bởi vậy mới bị trọng thương, cũng coi như tại ta có chút nhân quả. Thú hồ, Tế Nguyệt đạo hữu cùng Nguyên Dung đạo quân, lúc nào cũng có thể trở về. Không biết, ngươi cùng nếu đu ở giữa. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Tống Văn đánh gãy. Phong đạo hữu, nếu ngươi nguyện giúp ta một chút sức lực, diệt trừ nếu đu, ta liền nhận ngươi một phần tình. Nhưng nếu ngươi không muốn gây phiền toái, còn xin khoanh tay đứng nhìn, không được lẫn vào việc này. Nếu không, ngươi ta ở giữa hợp tác, như vậy coi như thôi. Gặp Tống Văn nói đến quyết tuyệt, không có chút nào chỗ thương lượng, Phong Trọng Lê thuyết phục lập tức bị kẹt tại trong cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Nàng khẽ thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Nên U nhìn qua trên bầu trời mây đen, trong mắt lại là hiện lên một vòng giật mình dễ mang. Dương Vũ, ngươi là người áo đen kia? Năm đó chính là ngươi tại Lôi Trạch ngoài thành lừa gạt đi Tế Nguyệt phá tà lôi mục, còn đả thương ta Hỏa Thanh Hư hai người. Đó là các ngươi ba người thực lực không đủ, chưa thể bắt giữ ta, nói chuyện gì lừa gạt. Theo Tống Văn tiếng nói rơi xuống, lôi đỉnh tránh thoát mây đen, đâm sáng bị mây đen bao phủ mà có vẻ hơi mở tối sát trời, dọc theo bị Phong Trọng Lê chỗ oanh ra dựng thẳng động, thẳng vào sâu trong lòng đất, đánh vào bình chướng phía trên. Ầm ầm. Bình chướng bắt đầu kịch liệt chập chờn, trên đó phủ văn màu vàng sáng tối chập chờn, tại màu nâu đậm lôi quang tứ ngực dưới, không ngừng mẫn diệt, nhưng lại có mới phủ văn không ngừng ngưng tụ. Thế nhưng là, bình chướng trung quy là kiên trì được, cũng không bị đánh nát. Tống Văn không khỏi có chút nhíu mày. Hắn chỗ toàn lực thi triển phá hư thần lôi, tuyệt không yếu tại đại bộ phận đại thừa trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhưng đến U tòa trận pháp này có chút bất phàm, còn có đến U cái này đại thừa sơ kỳ tu sĩ tự mình chủ trì, chỉ bằng phá hư thần lôi, sợ là khó mà công phá. Thế nhưng là, dưới mắt Tống Văn còn không muốn tại Phong Trọng Lê trước mặt triển lộ quá nhiều thủ đoạn, nhất là ma đạo thủ đoạn. Hắn còn không có làm rõ ràng, Phong Trọng Lê vì sao lựa chọn cùng hắn đồng hành. là bởi vì nàng lúc ấy nóng lòng rời đi quỷ vực, không thể không lá mặt lá trái. Vẫn là gặp Tống Văn đối Côn Khư bí cảnh hiểu rõ, phía trên nàng mà lựa chọn tạm thời theo bên người Tống Văn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoặc là Tống Văn từng cứu qua nàng, sắp thực đối Tống Văn sinh ra tín nhiệm. Nhưng mặc kệ vì sao, Tống Văn tóm lại muốn đối phòng bị một hai. Huống hồ cô ý yếu thế giấu đi mũi nhọn, cũng có thể giảm xuống phong trọng lê đối với mình đề phòng, lại có thể tại tao ngộ tình hình nguy hiểm lúc, tự nhiên thúc đẩy vị này đại thừa hậu kỳ thể tu đè vào phía trước, mà Tống Văn thì có thể nuốt ở phía sau phương, bảo trì thực lực, thông dòng đứng đối. Cái sau cũng là Tống Văn vì sao nguyện ý cùng phong trọng lê đồng hành nguyên nhân. Ngay tại Tống Văn suy tư, là thi triển phá pháp thần mục vẫn là tế ra cửu ách lượng thiên kiếm phá trận. Hai người này đồng đều sẽ không bại lộ hắn chính là thi tu sự tình. Lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn một bên phong trọng lê, lập tức kế thượng tâm đầu. Chương 1727, nếu đu cái chết chương 1727, nếu đu cái chết phong đạo hữu, ngươi cứ như vậy e ngại tế nguyện. Vì không đắc tội nàng, coi là thật lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tống Văn nói, lần nữa bấm niệm pháp quyết, thôi động phá hư thần lôi. Phong trọng lê nao nao, mới để cho nàng khoanh tay đứng nhìn là Tống Văn, giờ phút này nhưng lại trách nàng không xuất thủ tương trợ. Lão nương sao lại sợ nàng tế nguyệt, chỉ là nàng còn chưa nói xong liền bị Tống Văn đánh gãy. Phong đạo hữu, tại quỷ vực thời điểm ta vì cứu ngươi, thế nhưng là đỉnh lấy quỷ hồ cùng đầu châu quỷ hai đại quỷ vật vây công. Thực lực của ta kém xa ngươi, ở trước mặt ngươi không đáng giá nhắc tới đầu châu quỷ, cũng đối ta có uy hiếp lớn lao, thì càng không cần phải nói quỷ kia hồ. Nếu không phải bởi vì vậy đèn quỷ xà cái chết để quỷ hồ vô tâm nhập chiến, chỉ sợ ta cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh, sinh tử khó liệu. Giang giác. Tống Văn tiếng nói chưa rơi, trên bầu trời vang lên lần nữa lôi minh. Lại một đường phá hư thần lôi rơi xuống, bổ về phía trận pháp bình chướng. Huống chi, đang sấm sét oanh minh bên trong, Tống Văn thanh âm vang lên lần nữa. Phong đạo hữu, ngươi cho rằng ngươi ở bên cạnh nhìn xem, Tế Nguyệt liền có thể tin ngươi không có tham dự việc này sao? Ngươi chỉ cần xuất hiện ở đây, chính là hết đường chối cãi. Tế Nguyệt sẽ chỉ coi là, ngươi ta rắn chuột một ổ, nhưng nếu ngươi xuất thủ, giúp ta mau chóng chém giết đến đu, sau đó cấp tốc rời đi, Tế Nguyệt ngược lại không thể nào biết được là người phương nào gây nên. Đừng nói nữa. Phong trọng lê sắc mặt, hơi không kiên nhẫn. Ta ra tay giúp ngươi chính là nàng quanh thân đen đỏ sát khí trong nháy mắt quần quần mà ra, sát khí ngưng tụ thành một đầu nộ long đáp xuống. Nếu đủ lập tức quá sợ hãi, hắn có thương tích trong người, pháp lực cũng kém xa trạng thái toàn thịnh, điều khiển trận pháp chống cự Dương Vũ một người công kích đã cảm giác có chút phí sức, lại thêm đại thừa hậu kỳ phong trọng lê tuyệt không chống lại khả năng. Phong đạo hữu, ngươi chớ tin vào Dương Vũ chi ngôn. Sát khí nộ long khí thế hung hùng, lời mới vừa ra khỏi miệng, nộ long liền ngang nhiên đụng trúng trận pháp bình chướng. Với anh, trận pháp bình chướng liên tiếp bị lôi đình đánh kích, vốn là chập chờn không thôi, lại bị sát khí nộ long va chạm, lập tức không cách nào lại trèo trống, lúc này ứng thanh mà nát. Trận pháp bị cương ép cấu phá, nên U đông nhiên bị phản vệ, trong miệng đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã mặt. Mà sát khí nộ long cũng không thừa thắng xông lên, mà là đột nhiên tán loạn. Cái này hiển nhiên là Phong Trọng Lê cố ý gây nên, muốn đem đến U lưu cho Tống Văn tự tay giải quyết. Tại Phong Trọng Lê xuất thủ một khắc này, Tống Văn đã khởi hành, theo sát tại sát khí nộ long về sau, thẳng đến sâu dưới lòng đất. Giờ phút này, hắn ngay tại đến U hướng trên đỉnh đầu không đến ngàn trượng chi địa. Tống Văn tiếp tục bay nào thẳng xuống dưới, đồng thời phía sau lôi quỷ xí mở ra, một đạo to bằng vại nước ngân bạch điện tương lúc này lướt đi. Nên U cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết cùng hỗn loạn pháp lực, gọi ra cái kia chi đen nhánh dài bút. Dài trên ngoài bút, ngân sắc lôi quang lượn lờ, phá không mà ra, đón lấy đánh tới điện tương. Hai gặp nhau trong nháy mắt, ngân bạch điện tương ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mà dày đặc nhỏ bé điện băng, đem vương viên trăm trượng bao phủ trong đó. Nhưng đen nhánh dài bút cũng hao hết uy thế, bay ngược mà quay về. Đúng lúc này, một bóng người xông phá điện băng, thẳng đến U, người này chính là Tống Văn. Nhìn thấy Tống Văn tay không tấc sắt đánh tới, vội vàng ở giữa, Nên U cũng không kịp triệu hồi bị đánh bay dài bút, mà là lật tay lấy ra một thanh ba thước lợi kiếm, còn sót lại tay trái cầm kiếm, đâm về đã gần đến tại gang tấc Tống Văn. Tống Văn giống như sớm có chuẩn bị, quanh thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng khô héo khí tức, hai tay thành chảo, một tay chụp vào đâm tới lợi kiếm, một tay chụp vào Nên U đầu lâu. Keng, kiếm chảo tương giao, bị khô héo chi khí bao khỏa lợi chảo, bình yên vô sự. Ngược lại là sáng loáng lợi kiếm, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng diên dị. Nên U hiển nhiên là không ngờ rằng như thế tình huống, sắc mặt đột biến, chỉ vì Tống Văn một cái khác lợi chảo đã thẳng đến mặt của hắn. Dương Vũ lợi chảo có thể đón đỡ thượng phẩm linh bảo cấp bậc phi kiếm, nếu là bị hắn bắt trúng mặt, kết quả đơn giản không dám tưởng tượng. Nên U phản ứng cũng không chậm, hắn chỉ có tay trái lúc này buông lỏng ra lợi kiếm, cũng cong lại thành chảo, trên đó lôi quang chảo lên, nên đón. Song chảo tấn công, Nên U lôi quang trên tay dễ dàng sụp đổ, mà Tống Văn trên tay khô héo chi khí lại là bình yên vô sự. Ngay sau đó, Nên U bàn tay trái cũng lập tức vỡ nát, bị Tống Văn lợi chảo trực tiếp xoắn thành bọt máu. Tống Văn đắc thế không tha người, tiếp tục tới gần, một chảo đâm vào Nên U lồng ngực, thấu thể mà qua. Ngân bạch lôi quang trên tay Tống Văn cấp tốc sáng lên, xuyên vào Nên U thể nội, lúc này đánh tan thể nội lưu chuyển pháp lực. Nên U lập tức đã mất đi sức phản kháng. Tống Văn nhìn lướt qua Nên U chống rông cánh tay phải, lại liếc mắt nhìn hắn bể nát bàn tay trái, nên miệng lên một vòng treo tức độ cong, chật chật lên tiếng. Nên U, ngươi thật đúng là thê thảm a, mỗi lần gặp ngươi đều phải gãy mất một cánh tay. Dưới mắt càng là muốn đem tính mệnh đều nhét vào nơi đây. Nên U hai mắt trợn trừng, hung tợn nhìn chằm chằm Tống Văn. Dương Vũ, ngươi đừng muốn đắc ý ngươi như giết ta, Tế Nguyệt sẽ không bỏ qua ngươi. A, Tống Văn khép cười một tiếng, lần trước các ngươi ba người liên thủ đều không bỏ ra nổi hạ ta, bây giờ chỉ dựa vào Tế Nguyệt một người, nàng lại có thể bắt ta như thế nào? Huống hồ Tống Văn có chút dừng lại, cải thành thần thức truyền âm, trực tiếp đem thanh âm đưa vào Nế Lu trong đầu. Ta có Phong Trọng Lê cái này giúp đỡ, đối đầu Tế Nguyệt, ai sống ai chết cũng không nhất định. Ngươi yên tâm, không được bao lâu, nàng liền sẽ xuống dưới của ngươi. Nế Lu ánh mắt chuyển động, từ Tống Văn cười lạnh trên mặt rời, nhìn về phía Phong Trọng Lê vị trí, khẽ nhếch miệng, muốn nói điểm gì, nhưng là Tống Văn lại không còn cho hắn cơ hội này, xuyên vào lồng ngực trên tay, lôi quang lại lần nữa đại thịnh, trong nháy mắt đem Nế Lu nhục thân nổ thành thịt nát, sau đó lại tại lôi quang tứ ngực dưới hóa thành cho bụi. Về phần Nế Lu thần hồn cũng không tùy theo cùng nhau tiêu tán, mà là bị Tống Văn dùng một cái hồn bình cho trang. Thần hồn tán loạn sẽ lưu lại một chút mảnh vỡ, cần thời gian nhất định mới có thể tiêu tán, mà thu thập những này thần hồn mảnh vỡ cũng có thể thăm dò trước khi chết trải qua một ít hình tượng. Tống Văn tận lực không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Đón lấy, hắn thu hồi đến u bảy trận trận kỳ, phóng lên tận trời, xuyên qua nặng nề tầng nham thạch, đi vào Phong Trọng Lê bên cạnh. Dương Vũ, không có nghĩ rằng ngươi cũng luyện thể, lại còn am hiểu cận thân sát phạt chi đạo. Phong Trọng Lê ánh mắt xem kỹ nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn. Một điểm không quan trọng thủ đoạn mà thôi, tại đạo hữu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tống Văn thuận miệng qua loa. Sau đó, hắn dương lên trong tay một viên nhẫn chữ vật, nói tránh đi. Đây là Nến U nhẫn chữ vật, người gặp có phần, người ta chia đều như thế nào? Phong Trọng Lê đạo, Nến U những cái kia linh vật, ta đánh giá là dùng không lên, người giữ đi. Người đem bên trong linh thạch chia cho ta phân nửa là được. Như thế đề nghị, Tống Văn sao lại cự tuyệt, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chương 1728, cơ duyên tại phía trước. Chương 1728, cơ duyên tại phía trước. Hai người chia của qua đi, tiếp tục hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Lúc trước, Tống Văn cảm giác này phương hướng linh khí có chỗ dị dạng, hiển nhiên đây cũng không phải là đến từ đến đu tây nam phương hướng nhất định có huyền cơ khác. Lại đi về phía trước 3-4 vạn dặm, kia xóa yếu ớt mà dị thường sóng linh khí, chẳng những không có trở nên rõ ràng, ngược lại dần dần lắng lại xuống dưới. Hai người lẫn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được nhưng chi sắc. Lúc trước, cái phương hướng này nhất định buộc phát qua đại chiến, lại thực lực của hai bên không thấp, nếu không sóng linh khí sẽ không chuyển đi như thế xa. Chỉ là, giờ phút này đại chiến chỉ sợ đã kết thúc. Dương Vũ, còn muốn tiếp tục hướng phía trước sao? Phong Trọng Lê hỏi. Tống Văn nhẹ gật đầu, vẫn là qua xem một chút đi. Đương hai người dọc đường một tòa hồ nước trên không lúc, phía dưới đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Phong đạo hữu, tạm dừng bước. Hai người nghe vậy, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ngoài trăm dặm một tòa trong hồ trên đảo nhỏ, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một bóng người. Đúng là Nguyên Dung. Hai người dừng lại đột quang, Phong Trọng Lê mở miệng hỏi. Nguyên Dung đạo hữu, ngươi như thế nào ở đây? Nguyên Dung nhìn lướt qua Tống Văn, hơi chút chần chờ, mới mở miệng. Không chỉ ta ở đây, Huyền Tiêu Tông Tế Nguyệt đạo hữu, Thần Huyết Môn Huyền Ly cùng Huyền Quốc đạo hữu cũng ở đây đạo. Nói, hắn bóp ra một đạo pháp quyết, rơi vào dưới chân. Dưới chân hắn một tảng đá lớn nhấp nhô, sau đó một đạo trong suốt không thể gặp bình chướng đột nhiên biến mất. Chợt, một cái sơn động hiện lộ mà ra. Sơn động rất nhạt, bên trong lại có chút rộng rãi, trường bài rằm. Mà Tế Nguyệt, Huyền Ly cùng Huyền Quốc ba người chính xếp bằng ở trong sơn động ngồi điều tức. Tế Nguyệt cùng Huyền Ly hai nữ, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, một bộ vừa mới trải qua đại chiến dáng vẻ. Mà Huyền Quốc không chỉ có khí tức phù phiếm, trước ngực trên quần áo còn nhuộm máu đỏ tươi dấu vết, tựa hồ nhận qua nội thương không nhẹ. Cũng không biết bốn người này như thế nào tiến tới cùng một chỗ. Ở đây ngẫu nhiên gặp Tế Nguyệt, Tống Văn cùng Phong Trọng Lê đáy mắt đều lướt qua một vòng lanh sắc, nhưng cũng đều thoáng qua liền mất. Tế Nguyệt hiển nhiên còn không biết Nến U đã chết, không cần quá mức đề phòng. Phong đạo hữu, chúng ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị, không biết đạo hữu nhưng nguyện nhập động một lần. Nguyên Dung nói. Nguyên Dung đạo hữu, không biết ra sao chuyện quan trọng, sao không nói thẳng? Phong Trọng Lê nói. Can hệ trọng đại, có người không có phận sự ở đây, có nhiều bất tiện. Đạo hữu yên tâm, chúng ta đối ngươi tuyệt không ác ý điểm ấy, ta có thể lập hạ thiên đạo lời thề. Nguyên Dung nói. Phong Trọng Lê làm sơ do dự, đuốt cằm nói. Tốt ta. Đón lấy, nàng quay đầu đối Tống Văn nói. Dương Vũ đạo hữu, ta đi một chút liền về, còn xin ở đây chờ một chút. Phong đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Tống Văn vẻ mặt tươi cười. Hắn tự nhiên nghe ra được, Nguyên Dung trong miệng người không có phận sự chỉ chính là mình. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Nguyên Dung mời Phong Trọng Lê nhập động, đến cùng cần làm chuyện gì? Liên tưởng đến Tế Nguyệt, Huyền Ly cùng Huyền Cốt ba người trạng thái, lại nhớ tới lúc trước liên quan tới tây nam phương hướng khả năng buộc phát qua đại chiến phỏng đoán, Tống Văn trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lúc trước đại chiến song phương một trong số đó, rất có thể là Nguyên Dung bốn người. Bất quá, xem ra bốn người hẳn là bị thất thế. Cái này khiến Tống Văn không khỏi hiếu kỳ, cùng bốn người đại chiến một phương, đến tột cùng ra sao địa vị? Có thể đánh lui ba tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ cùng một đại thừa trung kỳ tu sĩ liên thủ. Mặt khác, Nguyên Dung bốn người lại vì sao muốn cùng đối phương buộc phát đại chiến? Lại bây giờ thất bại, Nguyên Dung bốn người tựa hồ cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, Tống Văn trong nháy mắt phúc trí tâm linh, hiểu được, Nguyên Dung mời Phong Trọng Lê vào sơn động mật đàm, chỉ sợ chính là tại thương nghị lại lần nữa ra tay sự tình. Nếu như thế, Nguyên Dung bốn người vì sao muốn làm như vậy? Hẳn là cái chỗ kia có gì ghê gớm thiên tài địa bảo, đủ để cho đại thừa hậu kỳ tu sĩ đặt mình vào nguy hiểm thiên tài địa bảo. Tống Văn không khỏi quay đầu, hướng phía tây nam phương hướng nhìn ra xa. Không hề nghi ngờ, cái hướng kia có đại cơ duyên, chỉ là cái cơ duyên này không phải dễ dàng như vậy đắc thủ. Tại Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung hai người vào sơn động về sau, sơn động cửa vào lần nữa bị cự thạch phủ kín, ẩn nấp trận pháp cũng khởi động lại. Chú ý tới một màn này, Tống Văn chậm rãi lui lại ngàn dặm. Hắn ngấp nghé kia phần đối không biết cơ duyên, nhưng cũng minh bạch, Nguyên Dung bọn người vì giữ bí mật hoặc giải quyết nỗi lo về sau, rất có thể sẽ đối với hắn giết người diệt khẩu. Huống chi, tại cánh đồng tuyết thời điểm, Tống Văn còn dẫn đầu vứt xuống đám người mà chạy, Nguyên Dung bọn người trong lòng chỉ sợ ít nhiều có chút ghi hận. Đợi ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, sơn động lần nữa mở ra, Phong Trọng Lê một thân một mình bay ra. Nàng đi vào Tống Văn bên cạnh, thần sắc đạm mạc nói: "Dương Vũ, Nguyên Dung đạo hữu gặp một chút phiền phức, cần ta tương trợ. Ta cùng hắn tại cánh đồng tuyết lúc cũng coi như cùng chung hoạn nạn, không thể khoanh tay đứng nhìn. Người ta đồng hành ước hẹn, như vậy coi như thôi." Tống Văn nghe xong, trong lòng cười lạnh, nói cái gì cùng chung hoạn nạn, không thể khoanh tay đứng nhìn đơn giản là lợi ích mà thôi. Phong Trọng Lê thân là ma tu, dung mạo thu kịch, không nghĩ tới cũng làm đường hoàn một bộ này. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Tống Văn trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc, còn mang theo một chút lo lắng. "Phong đạo hữu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, bọn hắn cũng không đáng giá tín nhiệm. Có lẽ, bọn hắn chỉ là muốn lợi dụng ngươi, cũng chưa biết chừng. Huống chi, ngươi ta một đường đi tới, há lại chỉ có từng đó là cùng chung hoạn nạn, quả thực là đồng sinh cộng tử." Phong Trọng Lê hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới, Dương Vũ lại sẽ như thế để ý an nguy của nàng. Sắc mặt của nàng lập tức hòa hoãn mấy phần. "Dương Vũ, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng nhớ lấy họa từ miệng mà ra. Ngươi không biết trong đó nội tình, liền như thế chửi bới Nguyên Dung đạo hữu bọn người, như dẫn tới bọn hắn không vui, ta cũng không cứu được ngươi." "Là ta nói bừa." Tống Văn khẽ thở dài một tiếng, một mặt trịnh trọng ôm quyền, tiếp tục nói: "Lúc trước các loại chiếu cố, ta ở đây cảm ơn. Đạo hữu lần này đi, cần phải cẩn thận một chút. Như tao ngộ hiểm cảnh, thoát thân làm quan trọng, ta sẽ ở ngươi ta bị truyền tống mà đến địa phương chờ nửa tháng đầu. Như sau nửa tháng đạo hữu chưa đến, ta liền tự động rời đi." Phong Trọng Lê bờ môi nhu động mấy lần, tựa hồ nghĩ lại nói chút gì, nhưng lời nói vọt tới đầu lưỡi, lại bị đè ép trở về, cuối cùng chỉ nói: "Ngươi không cần chờ ta, cứ thế mà đi đi. Mặt khác, chớ lại hướng tây nam phương hướng mà đi, nếu không ắt gặp tai họa." "Tốt ta, vậy ta ngươi như vậy từ biệt. Mặt khác, đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Tống Văn nói xong, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía đông bay đi. Nhìn thấy Tống Văn thân ảnh biến mất ở phương xa chân trời, Phong Trọng Lê mới quay người, lại về tới sân động. "Đem hắn đuổi rồi?" Nguyên Dung hỏi. "Ân." Phong Trọng Lê nói. Đang tính toán Tế Nguyệt, đột nhiên mở mắt ra, ngữ khí băng lãnh như sương. "Bằng vào ta ý kiến, liền không nên thả hắn rời đi. Dương Vũ người này, tu vi mặc dù không tốt, nhưng tuyệt không phải đồ đần. Hắn chỉ sợ đã đoán được, Tây Nam Vương hướng có chỗ cơ duyên. Làm phong hắn chặn ngang một cước, lẽ ra đem hắn diệt trừ." Phong Trọng Lê đạo: "Tế Nguyệt đạo hữu, ngươi không khỏi cũng quá mức cẩn thận một chút. Cái chỗ kia, các ngươi bốn vị đều tới, còn thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn Dương Vũ một người, lại sao dám tùy tiện tiến về?" Chương 1729, Huyền Cốt Chi Nội. Chương 1729, Huyền Cốt Chi Nội. Trong hồ đảo nhỏ vô danh tây nam phương hướng hơn 2 vạn bên ngoài. Nơi này là một mảnh kéo dài núi cao. Tống Văn ẩn thân tại một chỗ chân núi rừng rậm, đem mình vùi vào bùn đất bên trong. Hắn tại cùng Phong Trọng Lê cáo biệt về sau, liền chuyển tới nơi đây. Mặc dù biết rõ tây nam phương hướng có chỗ cơ duyên, nhưng Tống Văn cũng không tùy tiện tiến về. Nguyên Dung bốn người liên thủ, còn thất bại tan tác mà quay trở về, như Tống Văn một mình tiến về, hoặc là đồng dạng không công mà lui, hoặc là căn bản trốn không thoát, chết ở nơi đó. Cho nên, Tống Văn lựa chọn chờ đợi ở đây, chờ đợi Nguyên Dung bọn người lần nữa tiến về, hắn lại chọn đuôi phi cơ theo, tùy thời mà động. Mười mấy ngày qua khứ, khô khan chờ đợi rốt cục có kết quả. Bốn đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, từ phía trên chân trời lướt qua. Tống Văn bén nhạy phát giác được, bốn người này theo thứ tự là Nguyên Dung, Phong Trọng Lê, Tế Nguyệt, Huyền Ly bốn tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ, lại bốn người khí tức tất cả đều trầm ngưng hùng hậu, tĩnh mịch như biển. Hiển nhiên, trí hoãn cái này mười mấy ngày bên trong, bốn người vẫn luôn tại chỉnh đốn khôi phục pháp lực. Huyền Cốt đâu? Hắn vì sao không có cùng nhau đi tới? Hẳn là ra ngoài một ít nguyên nhân, Huyền Cốt bị bọn hắn bỏ. Tống Văn thầm nghĩ trong lòng, hắn không khỏi bắt đầu âm thầm cân nhắc, là lập tức liền theo đuôi bốn người mà đi, vẫn là đi trước tìm Huyền Cốt. Chém giết Huyền Cốt có hai chỗ tốt, một là có thể từ trong miệng hỏi tham gia tây nam phương hướng đến cùng có gì cơ duyên, hai là có thể mượn thể nội pháp lực xung kích đại thừa sơ kỳ bình cảnh, nếu là thuận lợi, tu vi liền có thể tiến giai đại thừa trung kỳ. Bất quá, Huyền Cốt thân là thần huyết môn trưởng lão, thủ đoạn xa không phải bình thường đại thừa kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tống Văn mặc dù không sợ đối phương, nhưng đối phương nếu một lòng muốn chạy trốn, Tống Văn cũng rất khó có thể giữ lại được hắn. Ngay tại Tống Văn suy tư thời khắc, hắn cảm ứng được Nguyên Dung bốn người đã rời đi cảm giác phạm vi. Hắn đang muốn từ trong đất bùn chui ra, liền phát giác một bóng người xuất hiện ở đông bắc phương hướng chân trời, xem ra là đuổi theo Nguyên Dung bốn người mà đi. Người tới chính là Huyền Cốt. Tống Văn khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ có phải hay không nên đi tìm Huyền Cốt, Huyền Cốt lại đưa mình tới cửa. Nhưng giờ phút này cũng không thích hợp cùng Huyền Cốt động thủ. Nguyên Dung bốn người còn chưa đi xa, như cùng Huyền Cốt buộc phát xung đột, rất có thể để Nguyên Dung bốn người cảm thấy được dị thường, trở về xem xét. Kể từ đó, Tống Văn cũng sẽ tùy theo bại lộ. Tống Văn đã muốn giữ lại Huyền Cốt, lại không muốn cùng chi đại chiến một trận. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tại trong điện quang hỏa thạch, trong lòng Tống Văn liền có quyết đoán. Hắn từ dưới đất chui ra, lách mình đi vào bên cạnh núi cao đỉnh núi, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Cốt vị trí. Tại Tống Văn hiện thân một khắc này, Huyền Cốt cũng phát hiện Tống Văn. Còn cách hơn nhìn dặm, hắn liền chậm rãi giảm tốc, mặt lộ vẻ cảnh giác, thần thức còn tại Tống Văn chỗ núi cao phụ cận vừa đi vừa về điều tra, tựa hồ lo lắng Tống Văn âm thầm bày ra sát trận. "Dương Vũ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" huyết cốt bị pháp lực trôi lôi cuốn, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Tống Văn trong tai. Tống Văn cười nhạt một tiếng. Huyết cốt đạo hữu, người ta đều là người thông minh, ta vì sao xuất hiện ở đây, chắc hẳn ngươi lòng dạ biết rõ. Cần gì phải thêm này hỏi một chút. Ngược lại là các hạ, vì sao theo đôi Nguyên Dung bọn người? Huyết cốt ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, tựa như vượt qua ngàn dặm xa, nhìn chằm chằm Tống Văn. Ai nói bản tọa là tại theo đôi? Bản tọa bất quá là chậm một bước xuất phát, lạc hậu bốn người bọn họ một chút thôi. Ồ, thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta nghĩ sai. Tống Văn mặt lộ vẻ giọng niệm ai, Nguyên Dung bốn người còn chưa lộ xa. Đạo hữu sao không phát ra tín hiệu, đem bọn hắn dẫn trở về? Có bốn người bọn họ tương trợ, muốn chém giết ta cái này đại thừa sơ kỳ tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Đạo hữu cũng liền không cần tại cùng ta lãng phí miệng lưỡi. Người ta gần đây không đoán, ngày xưa không thủ, bản tọa vì sao muốn ra tay với ngươi? Huống hồ, bản tọa như muốn giết ngươi, lại há cần người bên ngoài tương trợ? Huyễn Cốt nói. Tống Văn nghiêm sắc mặt, giọng thành khẩn đường. Huyễn Cốt đạo hữu, sao không thẳng thắn nói một chút? Người ta sở cầu giống nhau, vốn nên có cơ hội hợp tác. Nếu là đơn đả độc đấu, vô luận là ngươi hay là ta, muốn từ Nguyên Dung bọn hắn bốn người bọn họ trong tay kiếm một chén canh, sợ là khó như lên trời. Nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ, không nói 10 phần chắc 9, chí ít cơ hội liền lớn không chỉ gấp đôi. Lời vừa nói ra, Huyễn Cốt lập tức có chút trầm mặc, sau một hồi lâu, mới nói tiếp: "Dương Vũ, ngươi ẩn thân ở đây, coi là thật không phải là vì bố trí mai phục tại ta." Tống Văn đạo: "Chính như đạo hữu lúc trước lời nói, ngươi ta không oán không kỷ, cũng không bất luận cái gì xung đột lợi ích. Ta sao là đối đạo hữu bất lợi lý do?" "Được." Huyễn Cốt tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ngươi phụ cận đến, ngươi ta nói chuyện. Hắn tựa hồ vẫn lo lắng Tống Văn sớm bố trí sát trận, cũng không nguyện ý chủ động tới gần Tống Văn vị trí. Tới hoàn toàn tương phản chính là, Tống Văn biểu hiện được rất là tín nhiệm đối phương, nghe vậy, liền thân hình khẽ động, hướng phía Huyễn Cốt bay đi, thẳng đến khoảng cách Huyễn Cốt không đủ trăm trượng, mới huyền không đứng nghiêm. Huyễn Cốt đạo hữu có thể hay không nói tỉ mỉ phía trước đến cùng có gì cơ duyên? Tống Văn không e dè, khai môn kiến sân hỏi. Huyễn Cốt cũng không còn che giấu. Tây nam phương hướng, cách này ước chừng khoảng 4-5 vạn dặm, có một chỗ ngàn trượng thác nước. Dưới thác nước chính là một ngụm hàn đàm, trong đó chiếm cứ một cái giao long tộc đàn, chừng trên trăm đầu giao long. Thực lực mạnh nhất giao long đã đạt bát giai đỉnh phong, yếu nhất cũng có 4 ngũ giai thực lực. Tại hàn đàm bên cạnh mọc ra một gốc tử vận huyền cây, cũng kết có 4 cái tử vận quả, lại đã thành quen. Nói đến đây, Huyễn Cốt ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh mà hung ác nham hiểm. Nói đến gốc kia tử vận huyền cây vẫn là ta phát hiện trước nhất, nhưng ta tự nhận chỉ bằng một mình ta, không cách nào từ đám kia ẩm ướt sinh chứng hóa xuất sinh trong tay đoạt thức ăn trước miệng quặng, cũng chỉ có thể đem tin tức cáo chi Huyền Ly. Sau đó, Huyền Ly lại liên hợp Tế Nguyệt cùng Nguyên Dung. Từ vận quả tổng cộng có 4 cái, 4 người vừa vặn một người một viên, ta liền không có phản đối Huyền Ly cách làm. Nhưng nào có thể đoán được, giao long tộc quần thực lực mạnh đến mức lạ thường, lại có chân đủ 7 con bát giai giao long, lại từng cái nhục thân cường hành, bình thường linh bảo khó thương. Chúng ta 4 người liên thủ cường công, không những chưa thể chiếm được nửa phần tiện nghi, ngược lại bị kỳ phản nhào gây thương tích, cuối cùng chỉ có thể chật vật thua chạy. Tại trong lúc kích chiến, ta càng là tổn thất bản mệnh pháp bảo, nuôi thi quan, cùng một đầu bát giai trùng kỳ cương thi. Xuất sư bất lợi, chúng ta 4 người bạn còn thương lượng đối sách, dự định chỉnh đốn một phen sau ngóc đầu trở lại. Lúc này, đúng lúc gặp ngươi cùng Phong Trọng Lê xuất hiện, Nguyên Dung bọn người liền sinh ra tâm tư, liên hợp Phong Trọng Lê cái này đại thừa hậu kỳ luyện thể tu sĩ. Thế nhưng là, từ vận quả chỉ có 4 cái, Phong Trọng Lê gia nhập, liền mang ý nghĩa nhất định phải có người bị loại. Mà thực lực đại tổ ta, liền trở thành cái kia bị bỏ qua người. Huyễn Cốt dần dần siết chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận phun tung tóe, thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Đáng hận nhất, thuộc về Huyền Ly. Nàng cùng ta chính là đồng môn, không chút nào không niệm tình đồng môn, cùng trên vạn năm giao tình, vậy mà đồng ý Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt đề nghị, đem ta bài trừ bên ngoài. Vương ta tại phát hiện tử vận huyền cây, cái thứ nhất liền nghĩ đến nàng. Đơn giản lang tâm cầu phế. Chương 1730, hết biện pháp chương 1730, hết biện pháp nhìn xem trước mặt bởi vì phẫn nộ mà tức miệng mắng to Huyễn Cốt, Tống Văn mở miệng yếu ớt. Huyễn Cốt, xin hỏi kia tử vận quả đến cùng có diệu dụng gì? Tống Văn là thật không có từng nghe nói cái gì tử vận huyền cây cùng tử vận quả. Hắn cũng âm thầm hỏi cô Khuyết, nhưng cô Khuyết hạ giới lúc liền đã là độ kiếp tu vi, đối với huyền giới đại thừa kỳ tu sĩ sử dụng đến một chút thiên tài địa bảo, cũng không chú ý, biết không nhiều, cũng không biết tử vận quả là vật gì. Ngươi lại chưa từng nghe nói tử vận quả. Huyễn Cốt thu liêm tức giận, nhìn lướt qua Tống Văn, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt xem thường. Đối với Huyễn Cốt toát ra xem thường, Tống Văn nhìn như không thấy, ngược lại là có chút cung kính chắp tay nói: "Còn xin đạo hữu chỉ giáo, tử vận quả là thế gian ít có dị bảo. An bảo có rất lớn xác suất có thể trợ đại thừa kỳ tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới bình cảnh." Huyễn Cốt nói. Tống Văn nghe xong, lông mày gảy nhẹ. Cái này tử vận quả, xác thực nên được bên trên dị bảo hai chữ. Bất quá, Tống Văn hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Huyễn Cốt ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Cũng không biết Nguyên Dung bọn người dưới mắt đã thoát ra bao xa. Trong lòng tuy có hán niệm, nhưng Tống Văn trên mặt lại tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kia tử vận quả lại có như thế thần dị hiệu quả, đây là tự nhiên. Bản tọa cũng không có tâm tư muốn nói với ngươi cười. Huyễn Cốt nói, như thế nói đến, Huyền Ly đạo hữu sở tác sở vi, xác thực làm cho người khinh thường. Đạo hữu đem trọng yếu như vậy cơ duyên bẩm báo, nàng lại bội bạc. Ta Dương Vũ tuy là một giới tán tu, nhưng làm việc từ trước đến nay ân oán rõ ràng, nhất là phỉ nhổ Huyền Ly loại này lấy bán trả ơn chi đồ. Tống Văn trịch địa hữu thanh quát lớn. Dương Vũ Huyễn cốt ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Ta đã xem sự tình nói thẳng ra, ngươi đã dự định cùng bản tòa hợp tác, nhưng có điều lệ. Tống Văn Đạo, hai người chúng ta mặc dù đã đạt thành liên thủ ước hẹn, nhưng vô luận là kia Giao Long tộc đàn, vẫn là Nguyên Dung bốn người, thực lực đều viễn siêu người ta. Thế nhưng là địch ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Nếu là có thể đợi đến bọn hắn song phương lưỡng bại câu thương thời khắc, người ta đột nhiên xuất thủ, có lẽ có thể thừa cơ cướp đoạt tử vật quả. Huyễn Cốt Đạo, lời tuy như thế, nhưng nắm bắt thời cơ lại nói nghe thì dễ. Huống hồ bọn hắn song phương ác chiến, mặc dù có chỗ tổn thương, chỉ sợ cũng khó mà xuất hiện song phương đồng thời lâm vào cùng đổ mặt lộ chi cảnh. Người ta muốn làm lấy bọn hắn song phương mặt, cướp đi tử vật quả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cũng không phải. Việc này mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải là không có chút nào khả năng. Tống Văn nói, lật tay lấy ra một trương thổ hoàng sắc phù triện. Đây là bát giai độn địa phù. Nếu có thể nhờ vào đó phù lặng yên lặn xuống hàn đàm bên cạnh, đừng nói tử vật quả, chính là tử vận huyền cây đều có thể cả cây đánh cắp. Huyễn Cốt mắt lộ ra khinh thường. Nguyên Dung bọn người cùng đám kia giao long, thần trí của bọn hắn cũng không phải bài trí. Cho dù từ dưới đất nấp đi qua, bọn hắn há lại sẽ không phát hiện được. Tống Văn Đạo, cái này muốn nhìn người ta lựa chọn như thế nào xuất thủ thời cơ. Nếu là thời cơ thỏa đáng, đúng lúc đuổi tại song phương không cách nào giành tay thời khắc, cũng không phải là không có khả năng thành công. Huyễn Cốt nghe xong, tựa hồ cảm thấy Tống Văn lời nói có chút đạo lý, nhưng lại tổng cảm giác phong hiểm quá lớn, mi tâm quá chặt, nhất thời cũng không nói tiếp. Tống Văn gặp đây, lên tiếng lần nữa thuyết phục. Huyễn Cốt đạo hữu, người ta tu luyện đến nay, sớm đã trải qua vô số sinh tử. Thử hỏi, tranh đoạt cơ duyên, nào có không mạo hiểm? Huyễn Cốt khẽ nhếch miệng, đang muốn mở miệng, thần sắc khẽ động, tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tây nam phương hướng. Mà Tống Văn cũng đồng dạng quay đầu nhìn ra xa tây nam phương hướng, trong miệng còn nhẹ vừa nói nói. Xem ra, Nguyên Dung bốn người đã cùng đám kia giao long giao thủ. Huyễn Cốt khẽ gật đầu. Huyễn Cốt đạo hữu, đừng ở do dự. Tống Văn nói, cầm trong tay phụ triện, chậm rãi hướng phía Huyễn Cốt tới gần. Giữa song phương kia trăm trượng khoảng cách, đang không ngừng thu nhỏ. Như thế thiên đại cơ duyên, cũng nên làm liệu một phen. Chẳng lẽ ngươi cam tâm, trơ mắt nhìn xem kia tử vận quả rơi vào Nguyên Dung bọn người chi thủ? Huyễn Cốt trong lòng, hiển nhiên đang tiến hành thiên nhân giao chiến, đối với Tống Văn tới gần, cũng không quá mức để ý, đối với Tống Văn cảnh giác, cũng không giống lúc trước như vậy nghiêm mật. Đương khoảng cách rút ngắn đến không đủ 10 trượng thời khắc, Huyễn Cốt rốt cục làm ra quyết sách. "Tốt, vậy liền." Huyễn Cốt im bặt mà dừng, thần sắc đột biến. Chỉ gặp, không ngừng đến gần Dương Vũ trên thân đột nhiên bắn ra lạnh thấu xương sắc ý, tới gần tốc độ đột ngột tăng, trong tay còn đột ngột nhiều hơn một thanh bất quá dài hai thước đen nhánh đoản kiếm. Huyễn Cốt nhưng cũng chưa biểu hiện được quá mức bối rối, ngược lại là trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra cuồng nộ chi sắc. Trước mặt hắn, đột nhiên thêm ra 6 cái thước dài chấn thi đinh, phá không tập ra, thẳng đến Tống Văn mi tâm, cổ họng, ngực, đan điền các nơi yếu hại. Tống Văn cổ tay hơi chấn, mũi kiếm như độc xà thổ tín nhanh đâm mà ra, thoáng qua liền vạch ra lục đạo kiếm ảnh, càng đem 6 cái chấn thi đinh từng cái chém bay. Huyễn Cốt không có bản mệnh pháp bảo, cái này bình thường linh bảo căn bản ngăn không được làm Huyền Thiên linh bảo cửu ách lượng thiên kiếm. Huyễn Cốt thân hình, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, ý đồ kéo ra cùng Tống Văn ở giữa khoảng cách. Dương Vũ, ngươi dám động thủ với bản tọa tất sẽ không bỏ qua ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa dẫn động kia 6 cái chấn thi đinh, hướng phía Tống Văn vây kín mà đi. Chỉ cần tạm thời ngăn chặn Dương Vũ cho hắn một chút thời gian thở dốc, hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đem cái này không biết trời cao đất rộng hàng người nghiền xương thành cho. Huyễn Cốt, ngươi bất quá là mất nhanh đốt chó nhà có tang, sao dám phát ngôn bừa bãi? Tống Văn cười lạnh, lôi quỷ sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng, hai cánh chấn động, ngân sắc điện quang trào lên, Tống Văn tốc độ lần nữa tăng vọt, lại khó khăn lắm tránh thoát 6 cái chấn thi đinh dạo sát, đem bỏ lại đằng sau. Khoảng cách của Song Vương lại lần nữa bị rút ngắn, mắt thấy Tống Văn càng ngày càng gần, Huyễn Cốt thậm chí đã có thể cảm giác được đoạn kiếm trong tay trô bắn ra kiếm mang, lăng lệ bức người. Huyễn Cốt lập tức lâm vào bối rối, một mặt gọi ra một trương tiểu na di phủ chụp tại trong tay, một mặt gọi ra một ngụm màu đen thi quan đánh tới hướng Tống Văn. Tống Văn nhịn không được cười lên, cô này thi quan cũng chỉ là một ngụm trung phẩm linh bảo, Huyễn Cốt thật đúng là hết biện pháp. Tống Văn đưa tay vung lên, cửu ách lượng thiên kiếm rời tay mà ra, trực tiếp đâm về phía thi quan. Thi quan không cách nào ngăn cản Huyền Thiên linh bảo phong mang, lại bị cửu ách lượng thiên kiếm trực tiếp xuyên thủng. Huyễn Cốt hai con ngươi đột nhiên mở to, cửu ách lượng thiên kiếm xuyên qua thi quan về sau, liền đã tới trước mặt hắn. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí không kịp thôi động tiểu na di phủ, cửu ách lượng thiên kiếm lợi dụng xét đánh chi thế, đâm vào bộ ngực của hắn. Một đóa đỏ tươi huyết hoa tại Huyễn Cốt phía sau lưng nở rộ, đoạn kiếm thấu thể mà qua, lại đem vô tận kiếm khí lưu tại Huyễn Cốt thể nội. Nếu không phải Tống Văn lo lắng đến Huyễn Cốt thể nội pháp lực còn hữu dụng, một kiếm này đủ để khiến chi chém thành muôn mảnh, hồn phi phách tán. Chương 1731, tiến giai đại thừa trung kỳ. Chương 1731, tiến giai đại thừa trung kỳ. Tống Văn lấn người mà tiến, bắt lại Huyễn Cốt đầu lâu. Đầu ngón tay dùng sức, liền sinh sinh bóp nát đầu xương. Tinh huyết, thần hồn, cùng Huyễn Cốt tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng tu vi, đồng thời tràn vào Tống Văn thể nội. Thi Vương chuyển sinh quyết điên cuồng vận chuyển, toàn lực luyện hóa cùng hấp thu cố này ngoại lai pháp lực. Kinh mạch trong nháy mắt bị tràn vào bàng bạc pháp lực chống phồng lên muôn nước. Trong đan điền, Nguyên Anh giống như đói khát đã lâu người, tham lam nhìn xem như dòng nước xiết vọt tới pháp lực, lại có một đạo vô hình bình chướng trở ngại nó đem nạp làm mình có. Bên cảnh tựa như là trời, vắt ngang tại đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa. Pháp lực chỉ có thể tụ tập trong đan điền, hình thành một mảnh ngưng thực như thủy ngân tương pháp lực chi hải. nhưng pháp lực chi hải không ngừng cuốn lên kinh đảo hải lãng, đánh thẳng vào cái kia đạo vô hình bình chướng. Giang giác, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn, đột nhiên trong đan điền vang lên. Chợt, vô hình bình chướng ầm vang vỡ vụn. Nguyên Anh lập tức giống như hải nạp bách xuyên, điên cuồng thôn phệ lấy quanh mình pháp lực. Tống Văn khí tức quanh người bắt đầu tăng gọn, trên dưới 100 hơi thở về sau, chậm rãi ổn định lại. Đại thừa trung kỳ, mà lại là tiến giai nhiều năm loại kia đại thừa trung kỳ. Tống Văn đôi mắt nhất chuyển, nhìn về phía Nguyên Cốt. Cái sau đã biến thành một bộ tiểu tụy héo rút thây khô. Tống Văn trên bàn tay dâng lên một cỗ xích hồng hỏa diễm, thây khô lập tức biến thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Đem Nguyên Cốt lưu lại nhẫn chứa vật cùng trấn thi đinh các loại bảo vật thu hồi, Tống Văn quay người, hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Theo càng phát ra tới gần, đại chiến đưa tới sóng linh khí cũng càng phát rõ ràng. Đương khoảng cách chiến trường không đủ vạn dặm lúc, bên kia cảnh tượng nhìn một cái không sót gì ánh vào Tống Văn cảm giác. Nguyên Dung bốn tên đại thừa hậu kỳ tu sĩ cùng thi triển thủ đoạn, đang cùng sáu đầu giao long đánh đến khó hòa giải. Các thức linh quang, cuồng bạo dữ uy, vang trời triệt địa tiếng oanh minh, không ngừng từ ở vào không trung chiến trường truyền ra. Phu cận đại địa, sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Gò núi, rừng rậm, dòng sông, không còn sót lại chút gì. Núi cao vỡ vụn, đại địa vỡ toang, khe rãnh tung hoành. Thế nhưng là, tới hình thành mãnh liệt tương phản chính là, dưới chiến trường phương mấy trăm dặm chi địa, lại là bình yên vô sự, bị một đạo màu xanh nhạt bình chướng bao phủ, không có chút nào nhận nửa điểm dư uy tác động đến. Tại bình chướng trung ương, có một đạo thác nước từ đỉnh núi mà rơi, gấp rơi ngàn trượng về sau, rơi vào một phương ở vào khe núi dưới đáy đầm sâu. Đầm sâu bề rộng chừng trăm dặm, trên đó phương huyền không tung bay một đầu bát giai trùng kỳ giao long. Giao long thân dài trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy to bằng chậu rửa mặt nhỏ, giống như mặc ngọc lân tiến, ở phía trên kịch chiến chiếu rọi ra linh quang dưới, hiện ra yếu ớt lãnh quang. Dưới bụng sinh ra bốn trảo, cứng cắp vũ hàn. Nó một đôi to như đèn lồng ám kim sắc dựng thẳng đồng, chăm chú nhìn chăm chú trên không chiến trường, màu trắng lạnh hơi thở theo nó trong lỗ mũi phun ra, những nơi đi qua, trong không khí ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Tại nó phía dưới trong đầm nước, còn có mấy chục đầu hơi nhỏ hơn một chút giao long, tại mặt nước không ngừng tới lui. Tống Văn thần thức đảo qua đây hết thảy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này giao long tộc quần linh trí ngược lại là cực cao, vậy mà ngưng tụ ra cùng loại với trận pháp bình chướng, lấy thủ hộ gia biên. Bình chướng chính là từ đầu kia bắt giai trung kỳ mặc ngọc giao long, cùng trên mặt nước tới lui đám kia đê giai giao long, liên thủ ngưng tụ. Mà Tống Văn cũng nhìn thấy, Huyền Cốt nâng lên gốc kia tử vận huyền cây. Này cây liền sinh trưởng ở bên hàn đảm bên trên, cắm rễ ở bị đầm nước hàn khí thấm vào không biết bao nhiêu năm màu đen trong nham thạch. Cây cao chừng hơn một trượng, tán cây cũng không rậm rạp, lưa thưa giang ra mười mấy đầu chạc cây. Trong đó bốn đầu chạc cây bên trên, cắt treo một viên quả. Linh quả ước chừng to bằng năm đấm trẻ con, bày biện ra một loại hơi mở, thâm thúy nồng đậm tử kim sắc. Tống Văn đang đánh giá chiến trường đồng thời, đại chiến song phương cũng chú ý tới hắn. Nhưng đối với hắn đến, song phương đều biểu hiện ra tức giận. Giao Long một phương, tất nhiên là cho rằng nhân tộc một phương lại tới giúp đỡ. Mà Nguyên Dung bọn người cũng không chào đón Tống Văn cái này khách không mời mà đến. Dương Vũ, mười mấy ngày trước, thế nhưng là Phong đạo hữu vì ngươi cầu tình, chúng ta mới thả ngươi bình yên rời đi. Lại hôm đó đã cảnh cáo ngươi, không muốn đến đây nơi đây. Ngươi giờ phút này hiện thân, không phải là muốn đi tìm cái chết hay sao? Nguyên Dung nghiêm nghị gầm thét. Nguyên Dung đang toàn lực thúc dục kiếm trận, cùng điều khiển lôi pháp tế nguyệt cùng một chỗ, miễn cưỡng khốn trụ bốn đầu giao long. Mà Phong Trọng Lê cùng Huyền Ly thì riêng phần mình đối phó một đầu giao long, lại rõ ràng chiếm thượng phong. Hiển nhiên, bốn người là dự định Phong Trọng Lê cùng Huyền Ly gắng đạt tới mau trong chém giết riêng phần mình đối thủ, sau đó hiệp trợ Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt, diệt trừ bị cái sau hai người ngăn chặn bốn đầu bát giai giao long. Thời khắc này chiến trường rất là cháy bỏng, song phương đều không nắm chắc tất thắng. Mà Tống Văn xuất hiện, hiển nhiên tại Nguyên Dung đám người ngoài ý liệu. Mặc dù tại Nguyên Dung bọn người xem ra, Tống Văn thực lực có hạn, nhưng nếu có chỗ dị động, cũng có thể ảnh hưởng đại chiến hướng đi. Đây cũng là Nguyên Dung vì sao nóng lòng quát lớn Tống Văn rời đi nguyên do. Nguyên Dung đạo hữu, không cần tức giận. Ta chỉ là dọc đường phụ cận, phát giác nơi đây có dị dạng, tới nhìn một cái mà thôi. Tại hạ thực lực yếu ớt, vạn không dám lẫn vào chư vị cùng giao long nhất tộc tranh đấu. Lời tuy như thế, nhưng Tống Văn ngự khí khoan thai, lại không có lập tức rời đi ý tứ, liền đứng ở mấy ngàn dặm bên ngoài giữa không trung, lặng lặng mà nhìn xem song phương đại chiến, như giống như đang nhìn một trận trò hay. Dương Vũ, còn không mau nhanh chóng cút xa một chút, nếu không đừng trách bản tọa trước đưa ra tay, đưa ngươi xóa bỏ. Tế Nguyệt lạnh lẽo lên tiếng. Lúc này, Phong Trọng Lê cũng đột nhiên mở miệng. Dương Vũ, ngươi không nên tới này, vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Cùng Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt khác biệt, hai người này lấy lôi pháp cùng kiếm trận đối địch. Tuy là lấy hai địch bốn, nhưng lẫn nhau khoảng cách rất xa, hai người tiến tới tự nhiên, nhìn như hung hiểm, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Nhưng Phong Trọng Lê chính là cùng một đầu bát giai hậu kỳ giao long, cận thân mà chiến. Phong Trọng Lê tuy có linh bảo chi lợi, nhưng giao long nhục thân mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Cho dù là Phong Trọng Lê bản mệnh pháp bảo hoặc cực phẩm linh bảo, lại cũng không làm gì được giao long kia cứng rắn nhất long chảo cùng đầu lâu. Liền xem như chạm tại không có như vậy cứng rắn vảy rồng phía trên, cũng chỉ có thể đem vảy rồng chém rách, căn bản là không có cách tương tới giao long căn bản. Song phương đánh cho là có đến có bề. Phong Trọng Lê hơi không cẩn thận, liền có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Phong đạo hữu, Tống Văn chậm rãi mở miệng, ta lúc trước liền nhắc nhở qua ngươi, chớ có bị Nguyên Dung bọn người lợi dụng. Ngươi bây giờ lại là một mình xâm nhập, cùng giao long cận thân mà chiến. Cử động lần này quả thực không sáng suốt. Kia trong hàn đảm, thế nhưng là còn có một đầu bát giai giao long cùng đông đảo sáu thất giai giao long, nếu chúng nó đột nhiên liên thủ đánh lén ngươi, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Không đợi Phong Trọng Lê đáp lại, Tế Nguyệt đột nhiên gầm thét. Dương Vũ, ngươi chớ có ở đây yêu ngôn hoặc chúng. đối địch chi pháp là chúng ta bốn người đã sớm thương lượng xong, Phong đạo hữu cũng sớm đã tán đồng, há lại cho ngươi đến xem vào. Cần gì cùng hắn nói nhảm? Nguyên Dung nghiêm nghị nói, đã không đi, vậy liền nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, Nguyên Dung vốn là hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển kiếm trận, hắn lúc này phân ra một cái tay đến, các kết kiếm quyết, trong đó một cái tay kiếm chỉ, hướng phía Tống Văn nhẹ nhàng điểm một cái. Thoáng chốc, một vòng kiếm quang tại Nguyên Dung trước người ngưng hiện, nhanh như điện chớp lướt về phía Tống Văn. Chương 1732, Quỷ Hồ lại độ khoe ho ai. Chương 1732, Quỷ Hồ lại độ khoe ho ai. Tống Văn nhìn xem không ngừng tới gần kiếm quang, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này tuy là Nguyên Dung phân tâm hạ một kích, nhưng dù sao cũng là nén giận xuất thủ, ý nguyên không thể khinh thường. Trên lưng hắn hai cánh có chút lắc một cái, bắn ra hai đạo vạc nước thô ngân sắc lôi quang. Hai đạo lôi quang phá không, đồng thời đánh chúng đánh tới kiếm quang. Lôi quang nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé địa quang, trên không trung bốn phía du tẩu. Mà đạo kiếm quang kia cũng bị lôi quang đánh bay. Đại thừa trung kỳ, trong chiến trường bốn người, trong mắt nhau nhau hiện lên một vòng kinh ngạc. Tại Tống Văn xuất thủ một khắc này, bản thân tu vi khí tức lộ rõ. Dương Vũ, không nghĩ tới, ngươi từ đầu đến cuối đều che giấu thực lực, tâm tư ngược lại là thâm trầm. Nguyên Dung nói, hắn câu nói này cũng là Tế Nguyệt cùng Huyền Ly suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn tin tưởng là Tống Văn cố ý ẩn giấu thực lực, mà sẽ không nghĩ, vẻn vẹn hơn 10 ngày không thấy, liền có người có thể đột phá đại thừa sơ kỳ bình cảnh, tiến giai đại thừa trung kỳ. Duy chỉ có Phong Trọng Lê, trong lòng cảm giác sâu sắc khó có thể tin. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Tống Văn toàn lực xuất thủ bộ dáng, nàng tuyệt sẽ không nhìn lầm, khi đó Tống Văn chỉ có đại thừa sơ kỳ tu vi. Nàng quả thực không nghĩ ra, vì sao Tống Văn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, nhưng dưới mắt khẩn trương chiến đấu, lại dung không được nàng suy nghĩ nhiều. Nguyên Dung đạo hữu, còn xin chớ lại ra tay. Bên ta mới nói qua, chỉ là hiếu kỳ tới nhìn một cái. Đã bốn vị đạo hữu không nghi ngờ, vậy tại hạ lúc này đi. Tống Văn tựa như coi là thật sợ Nguyên Dung lại lần nữa ra tay, vừa nói, một bên liền hướng hậu phương tối lui, rất nhanh liền tối lui ra khỏi bốn người cảm giác phạm vi. Bốn người gặp Tống Văn biến mất không còn tăm tích, nhưng trong lòng không hiểu nhiều hơn một tia lo lắng, tổng cảm giác Dương Vũ sẽ không dễ dàng như thế rời đi, nhưng giờ phút này bọn hắn phân thân thiếu phương pháp, cũng liền không lo được quá nhiều. Chính như bốn người suy đoán như vậy, Tống Văn tự nhiên không có đi xa. Hắn lúc trước bất quá là đi thăm dò nhìn một chút chiến trường tình huống. Đã song phương nhất thời khó phân thắng bại, hắn tự nhiên cũng liền không cần ngưng lại. Đợi cho Nguyên Dung bốn người đã thương nặng giao long nhất tộc về sau, lại hiện thân nữa không muộn. Mặt khác, Hàn Đàm phụ cận mấy trăm dặm, có giao long nhất tộc ngưng tụ bình chướng thủ hộ, cũng đoạn tuyệt Tống Văn âm thầm ẩn nút quá khứ, hay là lợi dụng chết thay khôi lỗi trực tiếp na di đến tử vận huyền bên cây bên cạnh khả năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, hơn một phút về sau, chiến trường phương hướng đột nhiên chuyển đến một tiếng long ngâm. Ngang, long ngâm mặc kim liệt thạch, nhưng lại lộ ra thật sâu bi thương cùng phẫn nộ, như là vô hình cự truy, đống nhiên đánh giữa thiên địa, từ chiến trường đống nhiên một phát, xa xa đợi ra, thật lâu không thôi. Cho dù cách xa nhau hơn vạn dặm, Tống Văn vẫn có thể lờ mờ nghe được. Ngay sau đó, lại có kịch liệt bạo tạc sinh ra tiếng oanh minh truyền đến. Ồ, xem ra là có bát giai giao long vẫn lạc. Tống Văn đôi mắt hơi sáng, nhưng hắn cũng không có nóng lòng tiến đến lẫn vào một ước, mà là tiếp tục chờ đợi. Lại qua ước chừng non nửa khắc đồng hồ thời gian, vang lên lần nữa một tiếng bi thương long ngâm, cùng một thanh âm vang lên trời triệt địa oanh minh. Hiển nhiên, rất có thể là lại có giao long vẫn lạc. Tống Văn không do dự nữa, phi thân lần nữa lướt về phía chiến trường. Suy đoán của hắn cũng không có sai, đường bay ra hơn 2000 dặm, khoảng cách chiến trường chỉ có vạn dặm thời điểm, liền cảm giác được, cùng Phong Trọng Lê cùng Huyền Ly đại chiến kia hai đầu bắt giai giao long, đồng đều đã vẫn lạc. Hai nữ giành tay, cùng Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt cùng một chỗ, vây công bị cái sau hai người vây cuốn kia bốn đầu giao long. Cái này bốn đầu giao long bên trong, có một đầu bắt giai sơ kỳ, hai đầu bắt giai trung kỳ, cùng một đầu bắt giai đỉnh phong. Phía trước tam đầu giao rồng, tại bốn người vây công dưới, đã tràn ngập nguy hiểm, chỉ có đầu kia thực lực mạnh nhất bắt giai đỉnh phong giao long, còn có thể ứng phó, lại còn thỉnh thoảng xuất thủ, trợ giúp mặt khác ba đầu đồng tộc ngăn cản công kích. Nguyên Dung bốn người trên mặt sớm đã không có lúc trước cháy bỏng, chỉ có phấn chấn chi sắc. Giết sạch trước mắt bọn này ở bước sinh chứng hóa xuất sinh, chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí đối với Tống Văn lại lần nữa xuất hiện, bốn người cũng không giống lúc trước như vậy bán giận, chỉ là nhàn nhạt dùng thần thức quét một chút, liền không ở chú ý kia khẽ quét mà qua thần thức, tựa như là đang thẩm vấn xem một giới không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết chi đồ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Dưới chiến trường phương, kia trong rằng Hàn Đàm, đột nhiên như là đun sôi mực ao, kịch liệt sôi trào. Quần quần đậm đặc như thực chất đen nhánh quỷ khí, từ đáy đầm điên cuồng phun ra ngoài, kỳ thế tấn mãnh, lượng bằng bạc, như là Hàn Đàm nối thẳng cửu lũ hoàng tuyển. Quỷ khí cấp tốc tỏa khắp, thoáng qua liền tràn ngập rộng chừng mấy trăm dặm toàn bộ bình chướng nội bộ. Hàn Đàm dưới đáy, vì sao lại có như thế nồng đậm quỷ khí? Bao quát Tống Văn ở bên trong năm người, đều sinh lòng kinh hãi. Bất quá, Tống Văn chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Dù sao hắn cách rất xa, lại cũng không tham chiến, cho dù có sợ kinh biến, cũng khó có thể lan đến gần hắn. Mà Nguyên Dung bốn người, coi như không cách nào như thế lạnh nhạt tương đối. Đột nhiên hiện lên quỷ khí, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cũng làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch. Ngay tại bốn người do dự, là bắt lấy dưới mắt chiến quả, tiếp tục cường công, thừa thắng nhất cử tiêu diệt toàn bộ giao long nhất tộc, cướp đoạt tử vật quả, vẫn là đi đầu lùi bước, đợi thăm dò quỷ khí xuất hiện nguyên do về sau, lại ngóc đầu trở lại. Nhưng mà, những cái kia quỷ khí nhưng lại không ngưng bước tại bình chướng, mà là tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Bốn người liếc nhau, thần sắc vừa sợ vừa nghi. Bình chướng phá, giao long nhất tộc lại chủ động giải trừ bình chướng. Chẳng lẽ bọn chúng liền không sợ, đại chiến dư uy phá hủy nơi ở của bọn nó, giết chết đê giai giao long, tác động đến tử vận huyền cây. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa đem thêm ra một đầu bát giai trung kỳ giao long gia nhập chiến cuộc. Thế nhưng mang ý nghĩa bốn người có thể tùy thời lặng yên sở gần tử vận huyền cây, ngay cả cây mang quả cùng nhau cướp đi. Hay là cách xa nhau thật xa, bọn hắn cũng có thể lợi dụng linh bảo thi khôi chi lưu làm được điểm này. Đúng lúc này, Phong Trọng Lê đột nhiên đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ngập quỷ khí bên trong, mơ hồ nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ ít cùng động một tí mấy chục trên trăm trượng giao long so ra, lộ ra rất không đáng chú ý, nhưng cặp kia đỏ thắm con ngươi tại tối om quỷ khí bên trong lại càng bắt mắt, quỷ hồ. Quỷ vực bên trong, đầu kia am hiểu huyền thuật tóc đỏ quỷ hồ, nó đang tránh được một kiếp về sau, vậy mà đi tới giao long nhất tộc hang ổ, lại tựa hồ cùng giao long tộc đạt thành một loại nào đó hợp tác, nương thân ở đây. Phong Trọng Lê biết rõ tóc đỏ quỷ hồ lợi hại, lập tức còi báo động đại tác. Cũng không đãi nàng nhắc nhở ba người khác, tóc đỏ quỷ hồ đã thi triển ra nó huyền thuật. Đầu tiên chúng chiêu, lại là Huyền Ly. Lúc trước đại chiến bên trong, Huyền Ly cùng Phong Trọng Lê hai người là pháp lực cùng tâm thần hao tổn nghiêm trọng nhất người. Huyền Ly lại không giống Phong Trọng Lê như vậy, kịp thời tập trung ý chí, lấy bảo đảm linh đài thanh minh. Nàng một chút mất tập trung, liền đã trúng chiêu. Hai con ngươi trong nháy mắt thất thần, trở nên trống rỗng mờ mịt. Chương 1733, chuyện ra khác thường. Chương 1733, chuyện ra khác thường. Phong Trọng Lê tiện tay vung ra một đạo sát khí, cuốn chúng ý thức lâm vào hỗn độn Huyền Ly, đem ném tống văn vị trí. Dương Vũ, cứu tình nàng. Đón lấy, nàng lại đối còn tại toàn lực vận chuyển kiếm trận Nguyên Dung nói. Nguyên Dung đạo hữu, chuyện không thể làm, kéo hô. Nguyên Dung nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tế Nguyệt. Hai người bọn họ, một người chủ trận, một người ngự lôi. Kiếm trận huy hoàng, lôi quang hiển hách. Công thủ tương hợp, như hổ thêm cánh. Như thế mới có thể lấy 2-4, miễn cưỡng ngăn lại 4 đầu bát giai giao long. Hai người lướt nhau, chợt đồng thời đình chỉ thi pháp, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau. Nguyên Dung trong 4 người, ngoại trừ Huyền Ly là bởi vì thần trí u ám mà bị ném ra ngoài đi bên ngoài, Phong Trọng Lê, Nguyên Dung, Tế Nguyệt ba người đều là trong nháy mắt liền bắt đầu rút lui, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thế nhưng là, giao long tộc há chịu bỏ mặc bọn hắn rời đi. Từng mai to lớn băng truy, từ phía dưới quỷ vụ bên trong mà ra, xuyên thẳng chân trời, bắn về phía Phong Trọng Lê. Bởi vì Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt triệt thoái phía sau, mà thoát khốn 4 đầu bát giai giao long, cũng đối hai người phát khởi tấn công mạnh. Đầu kia bát giai đỉnh phong giao long, thân thể cao lớn bại xuống, liền đột nhiên xông về Nguyên Dung. Còn lại tam đầu giao rồng thì ngang nhiên đánh tới Tế Nguyệt. Phong Trọng Lê, Nguyên Dung, Tế Nguyệt ba người nhất thời đều lâm vào khổ chiến, mặc dù tạm thời chưa có nguy hiểm, nhưng lại bởi vì bị cuốn lấy mà không cách nào thoát thân. Phong Trọng Lê ngưng tụ ra ngàn trượng cự viên hư ảnh, hai tay cũng hóa thành mọc đầy lông bờm màu đen cự thủ, không ngừng đánh nát những cái kia đánh tới băng truy, nhưng băng truy số lượng thực sự quá nhiều, quần quần không dứt, phô thiên cái địa. Những này băng truy chính là đầu kia bát giai bên trong mặc ngọc giao long, liên hợp một đám đê giai giao long, cộng đồng thi pháp ngưng tụ. Phong Trọng Lê mắt thấy thoát thân vô vọng, lại gặp Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt cũng bị ngăn chặn, chỉ có thể đem gửi hy vọng ở trên thân Huyền Ly. Nàng không khỏi đem thần thức quét về phía Huyền Ly, lại phát hiện Huyền Ly đã bị nàng cái kia đạo sát khí bọc lấy, bay ra mấy ngàn dặm, đã thoát ly chiến trường. Thế nhưng là tại Huyền Ly ngay phía trước, đâu còn có Dương Vũ thân ảnh, chỉ có một bộ không có đầu lâu đê dài thi khôi. Phong Trọng Lê lúc đầu nghĩ đến Dương Vũ từng trợ nàng thoát ly qua huyền thuật, tự nhiên cũng có thể cứu Huyền Ly. Chỉ cần Huyền Ly khôi phục thanh minh, tăng thêm nàng cùng Nguyên Dung, Tế Nguyệt ba người, coi như chuyến này lại lần nữa không công mà lui, lại đủ để tự vệ. Nhưng mà Dương Vũ chẳng những không có xuất thủ cứu tỉnh Huyền Ly, ngược lại lặng yên rời đi, còn bước xuống một bộ đê giai thi khôi. Nhưng hắn không phải tu sĩ chính đạo sao, tại sao lại mang theo trong người thi khôi? Ý nghĩ này, trong gió lê trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, phía dưới còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài tỏ khắp quỷ khí bên trong, đột ngột xuất hiện một bóng người. Người kia, không phải Dương Vũ lại có thể là ai? Dương Vũ vừa mới hiện thân, liền hóa thành một đạo lưu quang tật rơi mà xuống, thẳng đến quỷ khí chỗ sâu, chỗ hướng chi địa, chính là Hàn Đàm vị trí. Nguyên Dung, Tế Nguyệt cũng chú ý tới một màn này. Ba người lập tức hiểu được, Dương Vũ đây là dự định lấy hạt rẻ trong lò lửa, thừa dịp tất cả giao long đều bị ba người bọn họ sở khiên chế, lại cái kia đạo màu xanh nhạt bình chướng đã vỡ vụn thời khắc, cưỡng ép xâm nhập Hàn Đàm bên mở, hái tử bất quả. Bọn hắn là vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Dương Vũ lại lựa chọn vào lúc này xuất thủ, không thể không nói thời cơ lựa chọn rất là tinh diệu. Mặt khác Dương Vũ vì vượt qua ba người bọn họ cùng một đám giao long ở giữa chiến trường, vậy mà trực tiếp vận dụng một bộ chết thay khôi lỗi. Tại bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ cấp cao xem ra, chết thay khôi lỗi giá trị nhưng không kém chút nào tử bất quả. Dù sao, một bộ chết thay khôi lỗi coi như đại biểu cho một cái mạng, có thể tại thời khắc nguy cơ, trợ bọn hắn mạng sống hoặc chuyển bại thành thắng. Dương Vũ thế mà liền như vậy tùy tiện vận dụng. Rất là, bốn người bọn họ vì tử vận quả liều sống liều chết Dương Vũ vậy mà dám can đảm chặn ngang một ước. Nhưng là Dương Vũ lúc này xuất thủ, cũng không có nghĩa là liền không có chút nào phong hiểm cùng 10 phần chắc chín. Dù sao, quỷ khí chỗ sâu, còn có một đầu bát giai trung kỳ giao long cùng một đầu bát giai hậu kỳ quỷ hồ, cùng đông đảo đê giai giao long. Dương Vũ lần này đi, hung hiểm lỗi nặng kỳ ngộ. Khả năng rất lớn là lãng phí một bộ chết thay khôi lỗi, cuối cùng không có mò được gì. Trái lại Tống Văn bên này, hắn cũng không phải là không có nghĩ qua, lợi dụng chết thay khôi lỗi, trực tiếp na di đến tử vận huyền bên cây bên cạnh. Đáng tiếc, giờ phút này Hàn Đàm xung quanh ngàn dặm đều bị nồng đậm đến cực điểm quỷ khí bao phủ, quấy nhiễu thần thức. Hắn lúc này mới không thể không na di đến quỷ khí bao phủ khu vực bên ngoài. Theo Tống Văn không ngừng tiếp cận Hàn Đàm, quanh mình quỷ khí càng phát ra nồng đậm, cảm giác phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. 40 dặm, 30 dặm, 20 dặm. Đương cảm giác khoảng cách hạ xuống đến không đủ 10 dặm thời điểm, quỷ khí mức độ đậm đặc tựa hồ đạt tới cái nào đó giới hạn, rốt cục không còn gia tăng. Đương nhiên, Tống Văn phát hiện phía trước tối om quỷ vụ bên trong, xuất hiện hai cái giống như đèn lồng màu đỏ con người, là đầu kia quỷ hồ. Tống Văn lập tức trong lòng cảnh giác đại tác, phía sau lôi quỷ sĩ điện quang trào lên, vận sức chờ phát động. Đầu này quỷ hồ, ngoại trừ huyễn thuật bên ngoài, từ đầu đến cuối cũng không hiện ra cái khác bất kỳ thủ đoạn nào. Mà huyễn thuật đối Tống Văn khó mà cấu thành uy hiếp, nhưng Tống Văn như cũng không dám lơ là sơ suất. Nhưng mà, quỷ hồ cũng không ra tay với Tống Văn, mà là bốn vó tại tràn đầy quỷ khí giữa không trung dùng sức đạp mạnh, thân hình đột nhiên nhảy lên ra, chui vào đen nhánh quỷ khí bên trong, thoát đi Tống Văn thần thức cảm giác phạm vi. Trong lòng Tống Văn không khỏi suy nghĩ, không rõ vì sao quỷ hồ không đánh mà chạy, không chỉ có không có đối với mình thi triển am hiểu nhất huyễn thuật, liền ngay cả điều khiển quỷ khí tiến hành đánh nghi binh đều không có. Trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng Tống Văn đương nhiên sẽ không đổi bắt. Hắn dựa theo trong đầu ký ức, tiếp tục hướng phía dưới tử vận huyền cây phương hướng mà đi. Lại đi xuống ước chừng trăm dặm, Tống Văn xem chừng, hắn cách mặt đất đã không xa. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa có một đầu to lớn giao long, toàn thân bao trùm lấy tựa như mặc ngọc lân phiến. Là đầu kia bát giai trung kỳ mặc ngọc giao long. Nó đang toàn lực vận chuyển thể nội yêu nguyên, ngưng tụ ra từng mai to bằng gian nhà băng truy, bắn về phía không trung. Mặc ngọc giao long hiển nhiên cũng chú ý tới Tống Văn xuất hiện, nhưng nó lại cùng quỷ hồ, đuôi rồng bãi xuống, liền nhảy lên hướng về phía nơi xa, không có chút nào cùng Tống Văn giao thủ ý tứ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong lòng Tống Văn hổ nghi càng sâu. Hẳn là kia tử vận huyền tây cùng tử vận quả có gì đó cổ quái. Cũng hoặc trong Hàn Đàm có càng cường đại hơn giao long, mặc ngọc giao long cùng quỷ hồ căn bản không lo lắng ta có thể đánh cắp tử vận quả. Suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại ở giữa, trong mắt Tống Văn không khỏi hiện lên một chút do dự. Cắn răng một cái, Tống Văn vẫn là tiếp tục hướng phía dưới gấp rơi. Tử vận quả như thế thiên tài địa bảo, đáng giá mạo hiểm liều mạng. Về phần trong Hàn Đàm phải trang ẩn nấp lấy càng cường đại hơn giao long, Tống Văn cũng không lo lắng. Trừ phi là cựu giai giao long, bằng không hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thoát thân. Nhưng nếu giao long nhất tộc có chín cảnh yêu tôn tọa trấn, há lại sẽ tùy ý nguyên dung bọn người hai lần tới đây dương ai? Chương 1734, rơi vào cạm bẫy cùng cứu chữa huyền ly. Chương 1734, rơi vào cạm bẫy cùng cứu chữa huyền ly. Tống Văn không trở ngại chút nào chui đến tử vận huyền bên cây, sau đó phất tay bắn ra một đạo pháp lực, đánh trúng tử vận huyền cây gốc rễ. Cả khỏa tử vận huyền cây lập tức nghiêng mà ngã, cũng không đợi đập trúng mặt đất, liền bị một cỗ lực lượng nhiếp, lướt vào Tống Văn giữa ngón tay trong nhận chứa đồ. Ngay sau đó, Tống Văn nửa điểm không do dự, thân hình khẽ động, hướng phía nơi xà phi nhanh. Theo quanh mình quỷ khí nồng độ dần dần giảm xuống, cảm giác chậm rãi khôi phục, Tống Văn lại phát hiện chỗ không đúng. Thời khắc này quỷ khí tràn ngập chi địa, có chút quá bao la, vậy mà đã xem Hàn Đàm xung quanh phương viên trong vạn dặm hết thảy, bao phủ trong đó. Mà tại quỷ khí tích ngoài diện chỗ, một đạo rươi trong suốt màu đen bình chướng ngay tại cấp tốc thành hình. Tống Văn trong lòng lập tức sinh ra một cố dự cảm không tốt. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lúc này một trường vỗ hướng về phía đầu lâu của mình. Đầu lâu nổ nát vụn, thân thể tàn phế lại hóa thành một bộ thây khô, giữa trời rơi xuống. Nhưng mà, vận dụng chết thay khôi lỗi, lại chưa thể trợ hắn thành công thoát đi, mà là đâm vào một đạo màu đen bình chướng phía trên, thân hình đột nhiên hiện lộ mà ra. Tống Văn nhìn xem trước mặt màu đen bình chướng, sắc mặt có chút khó coi. Trung bình là xem thường bọn này ở mức sinh chứng hóa xuất sinh, cùng đầu kia quỷ hồ. Vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn, bố trí ra một tòa bao phủ phương viên vạn dặm công trận. Tống Văn hai tay nhanh chóng kết động lôi quyết. Phía trên đỉnh đầu hắn, thoáng qua liền ngưng tụ ra đen ngịt mây đen, khiến vốn là tràn ngập nồng đậm quỷ khí bình chướng bên trong, lộ ra càng thêm u ám. Giang giác, màu nâu đậm phá hư thần lôi, tránh phá mây đen mà ra, nhưng lại chưa thẳng tắp hướng về đại địa, mà là đâm nghiêng bên trong bổ về phía trận pháp bình chướng. Bình chướng phía trên, lóe lên từng mai đen nhánh huyền văn, liền đem lôi đỉnh chi lực hóa giải. Tống Văn lông mày cau lại. Trận pháp này không chỉ có phạm vi to đến kinh người, lực phòng ngự càng là viễn siêu mong muốn, có thể dễ dàng như vậy trừ khử hắn phá hư thần lôi. Tống Văn không khỏi bắt đầu tinh tế dò xét trận pháp bình chướng. Hắn vốn cho là trận pháp này hẳn là từ âm minh chi lực ngưng tụ, thế là liền lựa chọn lôi pháp phá trận. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ cũng không phải là như thế. Trận pháp này bình chướng chính là âm minh chi lực cùng giao long yêu nguyên kết hợp chi vật. Hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, lại cũng không sinh ra nửa điểm xung đột, ngược lại là lẫn nhau giao hòa, tương hỗ tăng thêm. Tống Văn không có lần nữa nếm thử phá trận, mà là đưa ánh mắt về phía Nguyên Dung bọn người chỗ phương bị. Tại trận pháp bình chướng ngưng tụ thành hình một khắc này, giao long nhất tộc liền lựa chọn dừng tay, không tiếp tục vây công Nguyên Dung ba người. Ba người thừa cơ đột đến trận pháp bình chướng bên cạnh. Phong Trọng Lê còn đem Huyền Ly thu hút tới bên người, cái sau vẫn như cũ ở vào huyền thuật bên trong, chưa thanh tỉnh. Ba người cũng chú ý tới Tống Văn bên này phá trận động tĩnh. Đối với Tống Văn thi triển ra thần huyết môn cựu đại thiên lôi bí thuật, Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung cũng tỉnh chưa tỉnh quá mức ngạc nhiên. Nhưng Đế Nguyệt trong mắt lại là hiện lên một đạo rồi mang, nàng liên tưởng đến nhiều năm trước tại Lôi Trạch ngoài thành trận chiến kia. Nhìn thấy Tống Văn phá trận thất bại, ba người cũng liên thủ nếm thử phá trận. Nguyên Dung kiếm trận, Tế Nguyệt lôi pháp, Phong Trọng Lê đốt âm cấp sát, ba đạo uy thế hạo đạn công kích, đồng thời đánh vào trận pháp bình chướng phía trên. Nhưng mà, trận pháp bình chướng chỉ là sáng lên vô số huyền văn về sau, lại hơi rung nhẹ mấy lần, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ba người sắc mặt có chút âm trầm, nhưng không có nóng lòng xuất thủ lần nữa. Tế Nguyệt thân hình khẽ động, hướng phía Tống Văn chạy nhanh đến. Dương Vũ, tử bận quả thế nhưng là đã mất nhập tay ngươi. Phải thì như thế nào? Tống Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm không ngừng tới gần Tế Nguyệt. "Vậy liền giao ra, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng." Tế Nguyệt không được xía vào nói, "Nếu không, năm đó ngươi lừa gạt đi ta phá Tà Lôi một sự tình, hôm nay cùng nhau thanh toán." "Tế Nguyệt, năm đó ngươi Huyền Tiêu Tông ba tên đại thừa kỳ tu sĩ đều không thể cầm xuống ta. Dưới mắt, liền ngươi một người, lại có thể bắt ta như thế nào?" Tống Văn cũng không phủ nhận năm đó sự tình. "Tế Nguyệt đạo, bản tọa cũng không phải một thân một mình. Phong Trọng Lê cùng Nguyên Dung đạo hữu còn ở đây." Tống Văn nghe xong, khóe miệng hơi bệnh, câu lên một vòng trêu tức độ cong. "Nếu ta xuất ra hai cái tử vật quả, phân cho bọn họ hai vị, ngươi lại nên làm như thế nào? Nói không chừng, bọn hắn vì đạt được tử vật quả, sẽ còn giúp ta đưa ngươi chém giết tại đây." Tế Nguyên sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hướng phía Tống Văn tới gần thân hình cũng đứng tại nguyên địa. Nàng quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương Nguyên Dung cùng Phong Trọng Lê, mắt phượng bên trong thế mà nổi lên từng sợi cảnh giác chi ý. Lúc này, Phong Trọng Lê dùng pháp lực nâng huyền ly, bay tới. "Hai vị đạo hữu, dưới mắt chúng ta bị nhốt ở đây. Việc cấp bách, chỉ có đồng tâm hiệp lực, có thể phá trận. Hai vị thủ cũ cùng tử vận quả thuộc về, không bằng tạm thời thả một chút. Nếu không, không cần vị kia xuất sinh xuất thủ, chúng ta liền sẽ chết bởi tự giết lẫn nhau." "Hừ." Tế Nguyệt trùng điệp hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Phong Trọng Lê cướp đến Tống Văn trước mặt, chỉ về phía nàng bên cạnh Huyền Ly nói: "Dương Vũ, ngươi trước cứu tỉnh Huyền Ly đi. Thêm một người, cũng nhiều một phần phá trận nắm chắc." Tống Văn nhìn chằm chằm lâm vào hôn mê Huyền Ly, trầm tư một lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu. "Nguyên Dung, Phong Trọng Lê, Tế Nguyệt ba người liên thủ, đều không thể phá trận, cho dù hắn vận dụng Cửu Ách Lượng Thiên Kiếm, cũng hơn nửa không cách nào phá trận. Cho nên, bốn người còn hữu dụng, lập tức không nên cùng bọn hắn mặt." Tống Văn mi tâm, linh quang lấp lóe, ba cái trong suốt lưới dao chậm rãi ngưng tụ thành hình. So với cứu chữa Phong Trọng Lê lúc, Tống Văn lần này ngưng tụ ra lục thần thứ không chỉ có số lượng thiếu đi 6 cái, ẩn chứa lực lượng thần thức cũng cực kỳ yếu ớt, lộ ra nhu hòa rất nhiều. Lúc này Huyền Ly, giống nhau trước đó chúng huyễn thuật Phong Trọng Lê, hai mắt nhắm chặt, trên mặt nổi lên dị dạng hừng hồng. Chỗ khác biệt ở chỗ, Phong Trọng Lê dung mạo thô kệch xấu xí, Huyền Ly lại ngày thường thanh lệ tuyệt tục, đồng dạng một bộ tư thái, cái trước để cho người ta nhìn mà lùi bước, cái sau nhưng lại làm kẻ khác tâm linh chập chờn. Theo ba cái lục thần thứ xuyên vào Huyền Ly mi tâm, Huyền Ly lông mày lập tức rung động mấy cái, sau đó đóng chặt hai con ngươi liền chậm rãi mở ra, tỉnh lại. Nàng thanh lanh con ngươi, cảnh giác quét mắt bốn phía một vòng, sau đó mi tâm khóa chặt. "Xảy ra chuyện gì?" "Huyền Ly đạo hữu, ngươi trúng huyễn thuật, là Dương Vũ đạo hữu cứu tỉnh ngươi." Phong Trọng Lê vừa nói, một bên xem kỹ lấy Huyền Ly. Chỉ một chút, nàng liền phát giác dị dạng. Lúc ấy nàng từ huyễn thuật bên trong tỉnh táo lại lúc, thần hồn như gặp phải xé rách, để đầu nàng đau nhức muốn nức. Nhưng trước mắt Huyền Ly, nhưng lại chưa biểu hiện ra nửa điểm thần hồn bị thương đau đớn thái độ. Nghĩ đến vừa mới kia ba cái nhu hòa trong suốt lưỡi dao, Phong Trọng Lê trong nháy mắt minh bạch cái gì, quét về phía Tống Văn ánh mắt, lập tức có chút u ám. Huyền Ly tất nhiên là không biết Phong Trọng Lê suy nghĩ trong lòng, nàng kinh ngạc nhìn xem Tống Văn. "Đa tạ Dương Vũ đạo hữu xuất thủ cứu giúp." Huyền Ly đạo hữu nói quá lời. Tống Văn đáp, "Ngươi hẳn là cảm tạ là Phong đạo hữu, nếu không phải nàng nhiều lần xuất thủ bảo vệ đạo hữu, tại đạo hữu hám sâu miễn thuật thời khắc, chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn." Chương 1735, lo lắng cùng nghi kỵ. Chương 1735, lo lắng cùng nghi kỵ. Tốt, chư vị, chớ đang lãng phí thời gian. Nguyên Dung phi thân phụ cận, đánh gây mấy người ở giữa trò chuyện. "Dưới mắt, chúng ta bị nhốt ở đây, mà Giao Long tộc lại án binh bất động, hẳn là đang chuẩn bị hậu thủ gì, hẳn là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Chúng ta vẫn là mau chóng phá trận vi diệu." "Nguyên Dung đạo hữu, ngươi nhưng có gì phá trận kế sách?" Phong Trọng Lê hỏi. "Nguyên Dung đạo, đối với trận pháp chi đạo, ta mặc dù cũng hiểu sơ một hai, nhưng lại nhìn không thấu trận này hư thực. Không biết nhưng có vị đạo hữu kia tinh thông trận pháp." Còn lại bốn người tương hố liếc nhìn một chút, cũng không nói tiếp. Nguyên Dung gặp đây, lại nói: "Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là chúng ta năm người vận dụng riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất, nếm thử cưỡng ép phá trận." Lập tức, năm người bắt đầu động thủ. Nguyên Dung vẫn như cũ thúc giục là kiếm trận. Phong Trọng Lê thì tế ra cự viên hư ảnh. Tế Nguyệt gọi ra bản mệnh pháp bảo, trôi này nhưng thôi động kim sắc lôi đỉnh đoàn kích. Tống Văn thì là toàn lực thi triển phá hư thần lôi. Mà Huyền Ly thì là gọi ra chiếc kia trăng non trạng pháp bảo. Năm đó, vì để cho Tống Văn kiến thức khe hở không gian cùng hư không, nàng từng vận dụng bảo vật này, cưỡng ép phá vỡ một đạo không tính ổn định khe hở không gian. Thoáng chốc, nam đạo mang theo trời long đất nợ chi thế công kích, rơi vào trận pháp bình chướng phía trên. Bình chướng lập tức kịch liệt chập chờn, nguyên bản lưu chuyển không thôi, huy quang dạng rỡ huyền văn, như là trong cuồng phong đến tàn liên miên dập tắt, vỡ vụn. Bị nam đạo thế công đánh trúng địa phương, càng là hướng ra phía ngoài nô lên, vặn mèo, tựa như không chịu nổi gánh nặng, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị triệt để xuyên thủng. Trận pháp này bình chướng nhanh đến cực hạn chịu đựng. "Chư vị, tiếp tục công kích." Nguyên Dung thanh âm bên trong mang theo một vòng phân chấn, chớ lại có nửa điểm lưu thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra đi. Phong Trọng Lê, Tế Nguyệt, Huyền Ly ba người cũng là thần sắc chấn động, định lần nữa độc thủ. Chỉ có Tống Văn trong mắt lóe lên một vòng vẻ chần chờ. Hắn đang do dự, phải chăng nên vận dụng Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm? Vừa mới một kích kia, như hắn vận dụng là Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm, mà không phải phá hư thần lôi, trận này khả năng liền rách. Chỉ khi nào vận dụng Cửu Ách Lượng Tiên Kiếm, Nguyên Dung chắc chắn sẽ đoán được, hắn cùng Câu Quân có chỗ liên quan. Hắn đã cùng Tế Nguyệt kết xuống cửu án, tạm thời còn không muốn tái dẫn lên Nguyên Dung cửu thị. Mặt khác, Huyền Ly như gặp kiếm này, rất có thể sẽ nhận ra hắn chính là Cổ Hoàng. Cổ Hoàng mặc dù cùng Huyền Ly không có thù cũ, nhưng ở Thương Nô Châu cùng Thần Huyết Môn thanh danh cũng không quá tốt, dễ dẫn tới Huyền Ly nghi kỵ, chống rông lại nhiều thêm một đạo biến số. Ngay tại Nguyên Dung bốn người chuẩn bị lần nữa động thủ, cùng Tống Văn do dự thời khắc, quanh mình vị khí đột nhiên như sôi nước mãnh liệt cuộn. Ngay sau đó, trong mắt Huyền Ly hiện lên một vòng mờ mịt. Kia xóa mờ mịt tuy là lóe lên liền biến mất, Huyền Ly tại thoáng qua ở giữa liền khôi phục thanh minh, nhanh đến bốn người khác cơ hồ không có phát giác. Đáng tiếc, cái này lại quấy nhiễu Huyền Ly thi pháp, khiến trôi này ngay tại xúc thế hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao, uy thế giảm mạnh. Chư vị cẩn thận, quỷ kia hồ giấu tại chỗ tối, lại thi triển huyết thuật. Nếu không phải ta có chỗ phòng bị, chỉ sợ lại lần nữa chúng chiêu. Huyền Ly nói, chỉ là huyết thuật mà thôi, không đáng để lo. Tế Nguyệt đột nhiên mở miệng, dứt lời, trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một cái rất là tiểu xảo linh đang, bất quá nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân sương mạnh. Linh đang lơ lửng, treo ở Tế Nguyệt đỉnh đầu, tách ra màu trắng loáng quang mang, đem bao quát Tống Văn ở bên trong tất cả mọi người đều bao phủ tại trong đó. Cực phẩm linh bảo cấp bậc thần hồn phòng ngự bảo vật. Phong Trọng Lê kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới Tế Nguyệt đạo hữu còn có như thế hi hữu chi vật. Có bảo vật này tại, xác thực không cần lo lắng bất luận cái gì nhằm vào thần hồn pháp thuật. Thần hồn phòng ngự loại linh bảo vốn là so cái khác bất luận cái gì chủng loại linh bảo đều càng thêm hi hữu, chúng chi là đạt tới cực phẩm cấp độ thần hồn phòng ngự linh bảo, có thể xương chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mấy người khác hiển nhiên đều không có cực phẩm cấp độ thần hồn phòng ngự linh bảo, có lẽ có thượng phẩm cấp độ, nhưng đối mặt quỷ hồ huyễn thuật, thượng phẩm cấp độ thần hồn phòng ngự linh bảo lại là có chút không đáng chú ý. Tống Văn cũng nhìn thật sâu một chút Tế Nguyệt cùng đỉnh đầu linh đăng. Tế Nguyệt có cái này thần hồn phòng ngự linh bảo, ngày sau như tới là địch, ảnh hư thần thức xung kích cùng lục thần thứ chỉ sợ là không nên tùy tiện vận dụng, cho dù phải vận dụng, cũng chỉ có thừa dịp bất ngờ, đống nhiên tập kích mới có thể kiến công. Đúng lúc này, quỷ khí chỗ sâu đột nhiên vang lên vài tiếng long ngâm. Năm đầu bát giai giao long đột nhiên từ quỷ khí chỗ sâu giết ra, dương nhanh múa vút nhào về phía đám người. Đám người gặp đây, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là chiến ý đại thịnh. Như giao long nhất tộc cùng quỷ hồ trốn ở quỷ khí chỗ sâu, đám người không cách nào tìm ra bọn chúng xác thực vị trí, còn có điều kiến kỵ, không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng chúng nó một khi chủ động nhiệt thân, đám người ngược lại không có lo lắng. Chỉ cần đem cái này năm đầu ở mức sinh chứng hóa xuất sinh giải quyết hết, tòa này cuốn trận cho dù chưa tự sụp đổ, chỉ sợ cũng không cách nào lại tại mọi người công kích đến chống đỡ đi xuống. Năm người đối đầu năm đầu bắt giai giao long, vừa bạn một đối một. Tống Văn rất là tự giác, lựa chọn duy nhất một đầu bắt giai sơ kỳ giao long. Lúc trước, hắn đứng xa nhìn Nguyên Dung đám người cùng giao long nhất tộc đại chiến, chỉ cảm thấy những này giao long nhục thân cường hoành đến có chút không hợp thói thường, nhưng ở chân chính cùng chi giao thủ, hắn mới có rõ ràng thực cảm giác. Nếu là bình thường bắt giai sơ kỳ yêu thú, lấy Tống Văn đại thừa trung kỳ tu vi, chỉ cần vận dụng lôi quỷ xí, nên liền đủ để chém giết. Nhưng bây giờ, Tống Văn không chỉ có thúc dục lôi quỷ xí, còn thi triển ra phá hư thần lôi, lại chưa thể khắc địch chế thắng. Lôi quỷ xí chỗ kích phát ngân sắc lôi đỉnh, chỉ có thể đem nó lân phiến nổ tan, phá hư thần lôi cũng chỉ là nổ ra một cái to bằng bãi nước lỗ máu. Thương thế mặc dù nhìn như dọa người, nhưng đối với thân dài vượt qua trăm trượng giao long mà nói, bất quá là da thịt tổn thương, xa không bị thương cùng căn bản. Thấy tình cảnh này, Tống Văn nhưng cũng không nóng nảy. Ngược lại là không còn thi triển uy năng càng hơn phá hư thần lôi, chỉ thôi động lôi quỷ xí. Lôi quỷ xí tổn thương tuy thấp, nhưng thắng ở đối pháp lực hao tổn cũng thấp, chỉ cần hao phí một chút thời gian, sớm muộn có thể mài chết đầu này giao long. Phá hư thần lôi tuy mạnh, lại là quá mức tiêu hao pháp lực. Mà giao long thân thể khổng lồ, nhưng cũng có vẻ hơi bụ bề. Tống Văn tránh chuyển xê dịch, như kinh hồng lực ảnh. Kia giao long dù có nước biển lẫn sông chi lực, nhưng cũng không đụng tới góc áo của hắn, ngược lại là lộ ra Tống Văn thành thạo điêu luyện, thông dòng có độ. Về phấn Nguyên Dung bốn người, thì cùng nghị trăm phương ngàn kế bảo tồn thực lực Tống Văn hoàn toàn khác biệt, đều là toàn lực ứng phó nên địch. Nhất là Phong Trọng Lê, nàng thiện ở cận thân mà chiến, quyền cương chỗ đến, khí bạo như sấm. Nàng đối cứng một đầu bát giai trung kỳ giao long, lại nửa bước không lùi. Quyền kính như núi lửa bắn ra, mỗi một kích đều mang khai sơn liệt địa chi uy, oanh kích giao long lân giáp bên trên, không phải lân giáp vỡ vụn, chính là huyết nhục văng tung tóe. Chương 1736, Giao Long Vương Nưu Đồ. Chương 1736, Giao Long Vương Nưu Đồ. Trong năm người, Tống Văn Lâm vào ác chiến, liền chiếm thượng phong. Nguyên Dung lại ứng đối đến có chút phí sức. Đối thủ của hắn là chỉ có đầu kia bát giai đỉnh phong giao long, nhưng còn cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Mà Phong Trọng Lê, Tế Nguyệt, Huyền Ly ba người thì là lực gáp đối thủ. Đối thủ của các nàng đều là bát giai trung kỳ giao long, tu vi bên trên hơi thua cho các nàng. Không ra nhất thời nửa khắc, ba người này hẳn là có thể chém giết riêng phần mình đối thủ, sau đó giành tay tương trợ Tống Văn cùng Nguyên Dung. Cho nên tổng thể mà nói, nhân tộc một phương chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Tình thế một mảnh tốt đẹp thời khắc, Tống Văn lại con ngươi đột nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô: "Các vị đạo hữu, trận pháp bình chướng ngay tại co vào." Bốn người khác nghe vậy, lúc này mới giật mình, trận pháp bình chướng đang không ngừng hướng vào phía trong thu nhỏ. Nguyên bản, trận pháp bình chướng bao phủ phương viên vạn dặm chi địa, giờ phút này đã rút nhỏ hơn trăm dặm. Mà lại, thu nhỏ tốc độ, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng tốc. Bọn này xuất sinh, muốn làm cái gì? Phong Trọng Lê đang khi nói chuyện, đen đỏ sát khí trào lên nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh vào giao long phần bụng, nổ lên mảng lớn huyết nhục đồng thời, còn đem kia hình thể khổng lồ giao long đánh lui mấy trượng xa. Bọn chúng sợ là muốn đem chúng ta bước đến trong hàng đằng đi. Huyền Ly vừa nói, một bên thôi động trăng non trạng linh bảo, chém về phía đối thủ, tại thân thể bên trên lưu lại một đạo dài đến hơn trượng vết thương. Tuyệt không thể để bọn chúng đạt được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên Dung quát. Tống Văn nghe xong, trong mắt hàn quang đống nhiên ngưng tụ. Nguyên Dung nói không giả, không thể lại tiếp tục đục nước béo cỏ, là nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nhưng hắn vẫn không có tùy tiện bại lộ cái khác các chủ bài. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Lục Thần Thứ có lẽ có thể trợ hắn giải quyết khốn cảnh trước mắt. Yêu tộc phần lớn chỉ tu nhục thân, không tu hồn phách, lại trước mắt giao long nhục thân ly kỳ cường hành, có lẽ hồn phách chính là nhược điểm của bọn nó. Tống Văn chỗ mi tâm, đột nhiên linh quang lấp lóe, cấp tốc ngưng tụ ra 9 cái trong suốt lưỡi dao. Trong suốt lưỡi dao phá không mà ra, trong nháy mắt xuyên vào đầu lâu giao long, đột nhiên xây kỳ công. Ô, giao long trong miệng phát ra thê lương rên rỉ. Thân thể cao lớn, bắt đầu kịch liệt run rẩy, run run như gì, toàn thân lân phiến cũng theo đó rung động. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên. Nếu không phải hắn bây giờ tu vi, là thông qua thôn phệ huyễn cốt pháp lực cưỡng ép tăng lên đi lên, dẫn đến thần thức cảnh giới là hậu, vẫn ở vào đại thừa sơ kỳ. Nếu không, một cái này, giao long liền không chỉ là đau đến không muốn sống đơn giản như vậy, mà là yêu hồn thụ trọng thương lâm vào hôn mê. Tống Văn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này đánh chó mù đường tốt đẹp thời cơ. Hắn lúc này lần nữa thôi động lôi quỷ xí, bắn ra hai đạo lôi đỉnh, thẳng đến giao long hai con người. Lúc trước, Tống Văn cũng không phải là không nghĩ tới, công kích giao long cái này yếu ớt nhất chỗ. Đáng tiếc, mỗi lần kích phát ra lôi đỉnh, không phải bị giao long tránh đi, chính là bị nó một đôi lợi chảo chô xé nát. Nhưng dưới mắt, nó còn có thể hướng nơi nào tránh? Hai đạo ngân sắc lôi quang trực tiếp đâm vào giao long hai con ngươi. Hai con ngươi trong nháy mắt nổ tung, sau đó lại bị lôi đỉnh thiêu đốt đến cháy đen. Lôi đỉnh dư uy không giảm, xuyên vào đầu lâu giao long chỗ sâu, tại trong đầu ầm vang nổ tung. Giao long lập tức không có khí tức, thân thể cao lớn mềm nhũn, lăng không rơi xuống. Dương Vũ, làm rất tốt. Phong Trọng Lê cao giọng khen, nhanh chóng lần nữa thi triển cái này pháp thuật, giúp ta chờ giết địch. Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt hai người cũng là thần sắc vui mừng. Trong năm người, chỉ có Huyền Ly nhìn về phía Tống Văn ánh mắt mang theo một vòng tìm tòi nghiên cứu. Nàng hiển nhiên là nhận ra, Tống Văn thi triển thần thức công kích chính là thần huyết môn bí mật bất truyền lục thần thứ một môn, ngay cả nàng đều chưa từng tu luyện qua bí pháp. Nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Tống Văn thi triển môn bí pháp này. Mặc dù lúc trước Tống Văn động tới lục thần thứ giúp đỡ thoát ly huyễn thuật, nhưng này lúc Huyền Ly còn ở vào trong ảo cảnh, đối với ngoại giới hết thảy không có bất luận cái gì cảm giác. Tống Văn bên này, hắn y theo Phong Trọng Lê chi ngôn, lần nữa thi triển lục thần thứ công về phía đang cùng Phong Trọng Lê dây dưa giao long. Đầu này bắt giai trung kỳ giao long, thân chúng lục thần thứ về sau, cũng không như đã bỏ mình đầu kia đau đến không muốn sống, nhưng ý thức rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Cái này thoáng qua liền mất cơ hội, cũng là bị Phong Trọng Lê tóm chặt lấy. Nàng thân hình như điện, trong chốc lát lấn đến gần đầu rồng phía dưới, ngưng tụ suốt đời tu vi cùng tất cả sát khí một quyền, lôi cuốn lấy phong lôi thanh âm, hung hăng đánh tới hướng giao long phải động. Lực lượng kinh khủng cùng ngang ngược sát khí, trong nháy mắt xâm nhập giao long yếu ớt đầu lâu bên trong. Tại một tiếng trầm muộn oanh minh về sau, nó cũng bước lúc trước đầu kia giao long theo gót, đầu lâu nội bộ nổ nát vụn mà chết. Ngay sau đó, Tống Văn lập lại chiêu cũ, lại tuần tự trợ Huyền Ly cùng Tế Nguyệt giải quyết đối thủ của các nàng. Kể từ đó, trên chiến trường liền chỉ còn lại một đầu giao long, chính là Nguyên Dung chỗ đối phó đầu kia, cũng là toàn bộ giao long tộc thực lực mạnh nhất một đầu. Đầu này bắt giai đỉnh phong giao long, nhìn thấy tộc nhân của mình liên tiếp vỡ lạc, con ngươi màu vàng sẫm bên trong không gây nửa điểm bi thương, cũng không mảy may phẫn nộ, trái lại dũng động một loại gần như cuồng nhiệt hưng phấn. Các người đám nhân tộc này coi là thật cho bản vương một kinh hỉ. Nó lại miệng nói tiếng người, thanh âm khàn giọng mà hùng vĩ, chấn động đến quanh mình bị khí không ngừng cuộn cuộn. Các ngươi không chỉ có đem tự thân đưa tới cửa, còn trợ bản vương trừ đi mấy tên bắt giai đồng tộc. Nếu không phải các ngươi, nhìn xem ngày xưa nhiều năm sớm chiều trung đụng tình cảm bên trên, bản vương thật đúng là không nhất định có thể nhận tâm thống hạ sát thủ, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đồng thời giải quyết bọn chúng. Dứt lời, nó một đôi phủ kín vậy đèn cự trảo đột nhiên quét ngang, đem vây công nó rất nhiều phi kiếm đánh lui, sau đó mượn lực phản chấn, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Hừ, Nguyên Dung hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Chúng ta, cái này đưa ngươi đi cùng ngươi đồng tộc đoàn tụ. Nguyên Dung theo đuổi không bỏ, từng trôi phi kiếm đuổi sát giao long vương, hắn cũng lấn người tới gần. Nguyên Dung, đừng đuổi theo. Sự tính ra cổ quái, chúng ta vẫn là mau chóng liên thủ phá trận, rời đi nơi đây. Huyền Ly bỗng nhiên lên tiếng. Cái này âm thanh quát chói tai, cuối cùng là để Nguyên Dung đội sông thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nhưng mà, chính là hắn cái này một do dự, dĩ nhiên đã mất đi giao long vương bóng dáng. Tại mọi người cùng vài đầu giao long chém giết thời khắc, trận pháp bình chướng vậy mà đã co vào đến chỉ có phương viên hơn 2000 dặm rộng. Mà trong trận pháp quỷ khí, cũng bởi vậy bị áp xúc, nhất là bình chướng biên giới quỷ khí, nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Khiến cho toàn bộ bình chướng bên trong các nơi quỷ khí, nồng độ trình độ đều không kém bao nhiêu. Cái này khiến vẫn ở vào trận pháp bình chướng phụ cận đám người, thần thức cảm giác nhận lấy rõ ràng quá nhiều, chỉ có thể dò xét đến chung quanh khoảng 10 dặm khoảng cách. Chính là bởi vậy, giao long vương có thể tùy tiện thoát khỏi đám người. Năm người phát giác được điểm này, lại phát hiện trận pháp bình chướng còn tại lấy cực nhanh tốc độ co vào, không còn dám có bất kỳ chậm trễ, nhao nhao tế ra thủ đoạn, công hướng trận pháp bình chướng. Nhưng mà, co vào mấy lần sau trận pháp bình chướng, lực phòng ngự tựa hồ cũng tăng cường mấy lần. Năm người công kích, rơi vào bình chướng phía trên, vậy mà khó mà lại dung chuyển mảy may. Chỉ là bình chướng thượng huyền văn, đột nhiên linh quang đại thịnh, liền trừ khử đám người thế công. Chư vị, lấy tình huống dưới mắt xem ra, ngoại trừ chém giết giao long vương bên ngoài, chỉ sợ không còn cái khác phương pháp thoát thân. Nguyên Dung sắc mặt có chút âm trầm nói. Chương 1737, đá mô hợp. Chương 1737, đá mô hợp. Chư vị Huyền Ly nhìn về phía giao long vương biến mất phương hướng quỷ khí, thanh âm nặng nề, giao long vương lời nói, các ngươi cảm thấy là thật là giả? Nó câu nào? Tế Nguyệt nói tiếp hỏi. Liền nó nói, chính là cố ý để cho chúng ta chém giết những cái kia bắt giai giao long. Huyền Ly nói, chỉ sợ không phải làm bộ. Tống Văn xen vào nói. Tống Văn có này phán đoán, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, tất cả bát giai giao long bên trong, chỉ có giao long vương sống tiếp được. Thứ hai, tại chiến đấu bắt đầu sơ kỳ, giao long vương mang theo ba đầu bát giai giao long, lại bị Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt hai người liên thủ ngăn lại. Huyền Ly cùng Phong Trọng Lệ thì thừa cơ chém giết hai đầu bát giai hậu kỳ giao long. Hai đầu bát giai hậu kỳ giao long sau khi chết, quỷ hồ mới hiện thân, toàn này từ âm minh quỷ khí cùng giao long yêu nguyên châu cấu thành khốn trận cũng mới hiện hiện. Thấy thế nào, giao long vương đều là cố ý gây nên. Vậy nó vì sao muốn làm như vậy? Huyền Ly đôi mi thành tú khóa chặt. Tống Văn lắc đầu. Lúc này, Phong Trọng Lê đột nhiên ồm ồm mở miệng. Những này ở ngất sinh chứng hóa xuất sinh, bạc tình bạc nghĩa quả tính, đáng ô hợp. Quản hắn vì sao, chỉ cần đem kia giao long vương diệt trừ, vạn sự đều yên. Phong đạo hưu nói không sai. Nguyên Dung phụ hòa nói, vô luận kia giao long vương có gì tính toán, chỉ cần đem diệt trừ, tất cả âm mưu quỷ kế liền tan thành mây khói. Trong mắt Huyền Ly, đột nhiên duệ mang lóe lên. Nếu như thế, vậy bọn ta liền là khắc tiến về Hàn Đàm, diệt trừ con xuất sinh này. Tạm chờ nhất đẳng. Đám người đang muốn khởi hành, lại bị Tế Nguyệt mở miệng ngăn cản. Tại giải quyết giao long vương trước đó, chúng ta còn có một chuyện khác cần xử lý. Nói đến đây, ánh mắt của nàng âm trầm quét về phía Tống Văn. Dương Vũ, kia bốn cái tử vận quả hẳn là đều ở trên thân thể ngươi a. Giao ra. Cuối cùng ba chữ, Tế Nguyệt từng chữ nói ra, mang theo không được xía vào khí thế. Tống Văn nghe vậy, không những không giận mà còn cười, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Tế Nguyệt đạo hữu, tử vận quả chỉ có bốn cái, mà chúng ta nơi này lại có năm người, lại nên làm như thế nào phân phối? Người trước đều giao ra, lại nói phân phối sự tình. Tế Nguyệt nói. Tống Văn nụ cười trên mặt lập tức càng sâu. Đạo hữu chẳng lẽ coi là tại hạ thực lực thấp, dễ bị khi nhục? Năm đó, lôi trạch ngoài thành trận chiến kia, đạo hữu chẳng lẽ đã quên rồi? Tế Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Dương Vũ, ngươi bất quá là dựa vào độ thuật mới có thể thoát thân. Nhưng là, bây giờ chúng ta thân ở khốn trận bên trong, ngươi lại có thể hướng nơi nào trốn? Huống hồ, Nguyên Dung các chư vị đạo hữu còn tại này. Ngươi không giao ra tử vật quả, không phải là muốn nuốt một mình. Tế Nguyệt đơn giản một câu, liền đem Tống Văn đẩy lên tất cả mọi người mặt đối lập. Tống Văn ánh mắt trầm xuống, từ bốn người trên thân lần lượt lướt qua. Xem ra, nếu là ta không giao ra tử vật quả, Tế Nguyệt đạo hữu là dự định động thủ với ta. Nguyên Dung, Huyền Ly, Phong Trọng Lê ba vị đạo hữu, các ngươi lại là làm gì dự định? Dương Vũ đạo hữu, ngươi vẫn là giao ra tử vận quả đi, để tránh tổn thương hòa khí. Nguyên Dung nói. Huyền Ly cũng lập tức mở miệng. Dương Vũ đạo hữu, tử vận quả mỗi người chỉ có thể phục dụng một viên. Ngươi người mang bốn cái, cũng vô dụng chỗ, sao không xuất ra ba cái? Huyền Ly cũng không giống Tế Nguyệt như vậy, chí ít nguyện ý để Tống Văn lưu lại một viên. Phong Trọng Lê lại là nhíu chặt một đôi mày rậm, nhìn chăm chú Tống Văn, cũng không mở miệng. Tống Văn trầm ngâm một lát, lập tức trên mặt lại lần nữa đã phủ lên tiêu dung. Lúc trước, nếu không có chư vị ngăn chặn một đám bát giai giao long, ta xác thực không cách nào thuận lợi hái tử vật quả. Những này tử vật quả, lẽ ra có các vị đạo hữu một phần. Vậy liền theo Huyền Ly đạo hữu lời nói, ta giao ra ba cái, từ các ngươi tự hành phân phối. Không được, ngươi nhất định phải giao ra tất cả tử vật quả. Tế Nguyệt nghiêm nghị quát, ba cái tử vật quả, để cho chúng ta bốn người phân chia như thế nào? Tại bản tọa xem ra, ngươi cử động lần này căn bản chính là lòng lang dạ thú, muốn bước lên chúng ta bốn người ở giữa phân tranh. Chỉ có ba cái, chư vị muốn hay không? Tống Văn nhàn nhạt mở miệng. Vừa dứt lời, hắn giữa ngón tay nhẫn chứa vật liền nổi lên yếu ớt màu xanh linh quang. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Văn lòng bàn tay nhiều thêm một món đồ vật, lại cũng không là tử vật quả, mà là một viên lớn chừng ngón cái huyết sắc tinh thạch. Tại huyết sắc tinh thạch xuất hiện một cái mắt, Thế Nguyệt, Nguyên Dung, Huyền Ly ba người đều là thần sắc biến đổi. Ba người bọn họ cũng đều nhận ra vật này. Tế Nguyệt là từng thấy tận mắt Tống Văn thi triển huyết ảnh thiên huyễn môn bí pháp này, mà Nguyên Dung càng là tu luyện qua môn này bí thuật. Về phần Huyền Ly, nàng chính là thần huyết môn người, biết được huyết ảnh thiên huyễn cũng không lạ thường. Ngăn lại hắn, hắn muốn chạy trốn. Tế Nguyệt còn chưa nói xong, chỉ thấy Tống Văn trong tay huyết sắc tinh thạch đống nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo cùng Tống Văn không khác chút nào thân ảnh từ thể nội tuôn ra, hướng phía trên trời dưới đất phương hướng khác nhau lao đi, tốc độ còn nhanh đến ly kỳ. Tế Nguyệt, Nguyên Dung, Huyền Ly ba người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, cùng thi triển thủ đoạn công hướng đẩy trời Tống Văn. Không ngừng có Tống Văn bị đánh nát, nhưng lại tất cả đều hóa thành tinh lực đỏ tươi, không có một cái nào là chân thân, lại cuối cùng là có cá lọt lưới. Hai mươi mấy tên Tống Văn chui vào đen như mực quỷ vụ, biến mất tại mọi người cảm giác bên trong. Đáng chết, lại bị hắn chạy trốn. Tế Nguyệt mắt phượng trợn lên, nghiến răng nghiến lợi. Dưới mắt nên làm cái gì? Nguyên Dung cũng cực kỳ không cam lòng. Huyền Ly quay đầu, nhìn thoáng qua vẫn còn tại không ngừng co vào khốn trận bình chướng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là tiến về Hàn Đàm, trước giải quyết hết giao long vương. Không có những này quỷ khí, Dương Vũ cho dù còn có huyết ảnh thiên huyễn huyết tinh, cũng khó từ chúng ta bốn người trong tay đào thoát. Tốt, liền theo Huyền Ly đạo hữu lời nói. Nguyên Dung nói. Lập tức, bốn người khởi hành, hướng phía Hàn Đàm phương hướng bay đi. Mấy người có chỗ không biết chính là, bọn hắn bị khốn ở trong trận, không cách nào nhìn trộm trận pháp chỉnh thể tình huống. Trên thực tế, thời khắc này không trận, chỉ có phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ. Cho dù bọn hắn không chủ động tiến về Hàn Đàm, nhiều nhất mấy chục giây về sau, không ngừng co vào trận pháp cũng sẽ đem bọn hắn bức trí Hàn Đàm. Chương 1738, lần nữa tụ họp chương 1738, lần nữa tụ họp thoát khỏi bốn người về sau, Tống Văn cũng không lập tức tiến về Hàn Đàm chỗ. Hắn luôn cảm thấy, Giao Long Vương toan tính cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Như Giao Long Vương chỉ là muốn lợi dụng đám người chi thủ, diệt trừ tất cả bát giai giao long. Kia tại tất cả bát giai giao long sau khi chết, Giao Long Vương liền nên chủ động giải trừ không trận, bỏ mặc đám người rời đi. Dù sao, Giao Long Vương mục đích đã đạt tới, mà Tống Văn bọn người cướp đoạt tử vận quả mục đích cũng đã đạt tới. Song phương đồng đều đã theo như nhu cầu. Như thế tình huống dưới, bỏ mặc Tống Văn bọn người rời đi, mới là Giao Long Vương lựa chọn tốt nhất. Nhưng Giao Long Vương hết lần này tới lần khác tiếp tục vây khốn đám người, cái này sẽ chỉ dẫn tới đám người cùng Giao Long Vương tự chiến. Giao Long Vương thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao một thân một mình, thấy thế nào đều không phải là đám người đối thủ. Cho nên, Giao Long Vương tất nhiên còn có cái khác mục đích, lại còn cần mượn nhờ đám người chi thủ, hay là mục tiêu chính là đám người. Mặt khác, Giao Long Vương có can đảm vây khốn đám người, hơn phân nửa còn có chuẩn bị ở sau, không thể không đề phòng. Tống Văn dự định, trước hết để cho Nguyên Dung bốn người đi gặp một hồi Giao Long Vương, tìm một chút Giao Long Vương nội tình, sau đó lại làm quyết đoán. Tống Văn mặc dù không nghĩ tới trước sớm hướng Hàn Đảm, nhưng ở không ngừng khốn trận không ngừng co vào bức bách dưới, hắn cuối cùng là không thể không đến Hàn Đảm bên cạnh. Vừa chí Hàn Đảm bên cạnh, Tống Văn liền phát hiện, khốn trận quả nhiên như dự liệu như vậy, không còn tiếp tục co vào. Tống Văn lại là vô tâm để ý tới khốn trận biến hóa, mà là đem lực chú ý nhìn về phía Hàn Đảm một bên khác. Toàn bộ Hàn Đảm bề rộng chừng trăm dặm, tại Tống Văn phía trước bên ngoài mấy chục dặm, ngay tại bộc phát một trận đại chiến. Tuy có quỷ khí cách trở, để Tống Văn không cách nào trực quan nhìn trộm chiến trường tình huống, nhưng quanh mình như sôi nước cuồn cuộn quỷ khí, bên tai không dứt quanh mình, phía dưới trong Hàn Đảm khuấy động lên kinh thao sóng biển, đều cho thấy chiến đấu kịch liệt. Tống Văn nhìn xem hướng mình xoắn tới một đạo sóng lớn, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn đột nhiên ý thức được, Giao Long Vương rất có thể là muốn đem đám người đẩy vào Hàn Đảm. Cái này Hàn Đảm chỗ sâu, hẳn là có dấu cái gì kỳ quặc. Tống Văn tự nói. Tại Sơ Lâm nơi đây lúc, Tống Văn liền cố ý dò xét qua tòa này Hàn Đảm. Khi đó còn không bị khí bao phủ, nhưng Hàn Đảm dưới đáy có lực lượng nào đó bóp méo thần thức. Cho nên, Tống Văn từ đầu đến cuối đều không rõ ràng Hàn Đảm chỗ sâu tình huống. Nghĩ đến đây chỗ, Tống Văn thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hắn đột nhiên giật mình, trận pháp bình chướng không còn hướng vào phía trong áp xúc, có thể lên phương bình chướng lại tại hướng phía dưới co vào. Bình chướng mái vòm cách hắn đã không đủ 10 dặm. Giao Long Vương vì đem chúng ta mấy người đẩy vào Hàn Đảm, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tống Văn lấy mình, thả người nhảy xuống nước. Đã sớm muộn cũng phải tiến vào Hàn Đảm, vậy còn không như chủ động vì đó. Có lẽ, đi đầu một bước, còn có thể xác minh Hàn Đảm hư thực. Trong Hàn Đảm nước, rất là băng lãnh thấu xương, giống như là có một loại nào đó cực hàn chi lực, ý đồ xâm nhập thể nội. Tống Văn vận chuyển vạn độc hỗn nguyên thân ngưng tụ lại ngũ suy hoàng tuyệt khí, bao khỏa toàn thân, cản trở kia cố hàn ý, hướng phía Hàn Đảm chỗ sâu kín đáo đi tới. Dưới đường đi đi, Tống Văn chưa gặp được bất luận cái gì một đầu giao long, cũng không cái khác bất kỳ nguy hiểm nào. Lặn xuống ước chừng 200-300 dặm về sau, Tống Văn đi tới đáy đầm. Nhưng Hàn Đảm dưới đáy cũng không phải là đá lởm chởm luận thạch, cũng không có nửa điểm nước bùn, mà là một chỗ dùng đen nhánh hòn đá lát thành quảng trường. Tống Văn lơ lửng tại trên quảng trường, cách mặt đất ba thước. Hắn trái phải nhìn quanh một phen, ngoại trừ ở khắp mọi nơi quỷ khí bên ngoài, cũng không cái gì dị thường. Hắn dựa vào ký ức, hướng phía đáy đầm vị trí trung tâm tới gần. Không bao lâu, một tòa cung điện xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. Cung điện đồng dạng dùng đen nhánh hòn đá xây thành, chiếm diện tích bất quá vài dặm. Bất quá, Giao Long nhất tộc hang ổ bên trong, sao có như thế một tòa cung điện? Lấy những xuất sinh này tập tính, không phải là ở tại dưới nước trong động của sao? Mặt khác, còn có từng kia từng sợi quỷ khí từ cung điện bên trong tiêu tán mà ra. Không hề nghi ngờ, tràn ngập tại toàn bộ khốn trận bên trong quỷ khí chính là nguồn gốc từ tại đây. Chỉ là dưới mắt khốn trận bên trong quỷ khí đã đầy đủ nồng đậm, quỷ khí hướng ra phía ngoài tiêu tán tốc độ liền nhận lấy ngăn chặn. Rõ ràng, này cung điện chính là cả tòa trận pháp hoạch tâm chỗ. Tống Văn vòng quanh cung điện, phi hành một vòng, cuối cùng dừng ở cung điện ngoài cửa lớn, ngừng chân không tiến. Do dự một chút về sau, Tống Văn triệt thoái phía sau 10 dặm, cùng đại môn khoảng cách đã là trước mắt hắn cảm giác cực hạn. Đón lấy, tay trái của hắn bên trong xuất hiện một trường tiểu na di phủ, làm tốt tùy thời thoát đi chuẩn bị. Sau đó, hắn cong lại bắn ra, một vòng pháp lực bắn ra, thẳng đến cung điện đại môn. Bành! Pháp lực cũng không đánh trúng cung điện đại môn, mà là bị trên cửa chính bỗng nhiên hiện ra một đạo rưỡi trong suốt màu đen bình chướng, chỗ cả lại. Tống Văn nhướng mày, hắn một chút nhìn ra, cái này màu đen bình chướng cùng khốn trận bình chướng không có sai biệt. Đừng nói là tiện tay bắn ra một sợi pháp lực, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào dùng chuyển đạo này bình chướng. Tống Văn lại lần nữa triệt thoái phía sau, dự định lui lại đến đáy đầm biên giới, mượn nhờ quỷ khí tiếp tục cẩn nấp thân hình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế nhưng là, đúng lúc này, dị biến tái sinh. Mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ bên trên gấp rơi mà xuống. Đồng thời, quỷ khí cấp tốc lưu động, hướng phía cung điện hội tụ mà đi, cơ hội là tại thoáng qua ở giữa, bốn phía ở khắp mọi nơi quỷ khí liền đã biến mất không thấy, đều về tới trong cung điện. Mà Tống Văn cũng thấy rõ rơi xuống kia mấy đạo nhân ảnh, chính là Nguyên Dung bốn người. Bốn người hiển nhiên là kinh lịch một phen khổ chiến, khí tức hơi có vẻ phù phiếm, nhưng cũng may cũng đều vô hại. Không có quỷ khí, Tống Văn tự nhiên không chỗ có thể ẩn nấp, cũng liền dứt khoát ngừng thân hình, hỏi: "Phong Trọng Lê đạo hữu, các ngươi đây là gặp cái gì?" Bốn người gặp Tống Văn xuất hiện ở đây, hơi khẽ giật mình về sau, cũng đều nổi lên những chi sắc. Tựa hồ Tống Văn xuất hiện ở đây chính là tất nhiên. Kia Giao Long Vương lúc trước một mực tại ẩn giấu thực lực, nó độc chiến chúng ta bốn người, lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Mặt khác, kia khốn trận không ngừng co bảo, khiến cho chúng ta không thể không đến đây. Phong Trọng Lê nói. Vừa dứt lời, Tống Văn liền phát hiện Giao Long Vương cái kia khổng lồ mà thon dài thân rộng xuất hiện ở trên không, cơ hồ là dán khốn trận bình chướng mái vòm. Mà đầu kia quỷ hồ thì xuất hiện tại Giao Long Vương phần bụng, bị Giao Long Vương một con sau chảo cầm. Bình chướng mái vòm còn tại không ngừng ép xuống, nhưng co vào xu thế tại dần dần chậm dần, cuối cùng dừng ở khoảng cách đáy đầm ước chừng cao 50 dặm độ. phảng phất đây là khốn trận có khả năng co vào cực hạn. Song phương gặp lại lần nữa, nhưng đều rất an ý lựa chọn ngừng chiến, không tiếp tục độ xuất thủ. Nguyên Dung bốn người quan sát tỉ mỉ một phen đáy đầm cung điện về sau, vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, Giao Long Vương hao tổn tâm cơ làm đây hết thảy, đều cùng tòa cung điện này có quan hệ. Giao Long Vương, ngươi đem bọn ta bước đến đây, đến cùng gây nên cầu gì hơn? Nguyên Dung hỏi. Giao Long Vương cũng không đáp lại, mà là tự mình rơi vào trước cung điện, bốn chảo chạm đất. Nó hàm dưới chỗ một khối lân giáp, đột nhiên đứng lên, nổi lên nhàn nhạt ô quang. Chợt, một đầu tiếp lấy một đầu giao long, từ lân phiến bên trong rơi xuống mà ra. Chỉ là, những này giao long đều đã là thi thể. Ngoại trừ lúc trước bị đám người chém giết kia vài đầu bát giai giao long bên ngoài, kia mấy chục con đê giai giao long cũng tất cả đều ở đây. Từng cỗ khổng lồ giao long thi thể, nện ở trước cung điện trên quảng trường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Máu đỏ tươi từ thi thể lân phiến ở giữa chảy ra. Nhưng máu tươi lại cũng không tan trong đầm nước, mà là nhỏ xuống tại đáy đầm màu đen trên hòn đá, tại hòn đá ở giữa khe hở bên trong chảy xuôi, chậm rãi hướng phía cung điện hội tụ mà đi. Giao Long Vương, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nếu như ngươi còn không nói, đừng trách ta phá hủy những này giao long thi thể. Nguyên Dung quát chói tai. Đang khi nói chuyện, trước mặt hắn xuất hiện trọn vẹn 36 thanh phi kiếm, tại u ám trong đầm nước, hàn mang rặng rỡ, kiếm khí trào lên. Phá hủy bọn chúng. Giao Long Vương tựa như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười cho cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần niệm ai. Các ngươi nhân tộc có thể thử một chút, nhìn có thể hay không phá hủy bản vương những này tộc nhân thi thể. Tại thi thể rơi vào đáy đầm một khắc kia trở đi, bọn chúng liền cùng toàn bộ trận pháp hòa thành một thể, há lại các ngươi có khả năng dung chuyển. Chương 1739, Giao Long Vương mục đích. Chương 1739, Giao Long Vương mục đích. Nghe được Giao Long Vương, Nguyên Dung nhất thời có chút chần chờ. 36 thanh phi kiếm treo ở trên thân, kiếm mang phừng phực không thôi, nhưng thủy trùng chưa từng rơi xuống. Nhưng mà, một chùm giữ dằn lôi quang đột nhiên đâm rách đầm nước, bắn về phía trong đó một bộ bát giai giao long thi thể. Người xuất thủ chính là Tống Văn. Sau lưng của hắn lôi quỷ sĩ hoàn toàn mở ra, cánh linh biên giới còn lóe ra du tẩu không thôi địa quang. Giao Long Vương nhìn xem không ngừng tới gần lôi quang, cũng không xuất thủ ngăn cản, chỉ là nhẹ giơ lên đôi mắt, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tống Văn một chút. Mà sự tình cũng đúng như nó nói như vậy, đương lôi quang sắp đánh trúng thi thể lúc, một đạo màu đen bình chướng đột ngột sáng lên, đỡ được lôi quang. Hiện tại tin bản vương lời nói đi. Giao Long Vương nhàn nhạt mở miệng. Việc đã đến nước này, không ngại nói rõ. Ngươi đem bọn ta bước đến đây, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nguyên Dung lập lại lần nữa vấn đề. Giao Long Vương không tiếp tục trí nhược không nghe thấy. Cũng không phải bản vương đưa ngươi chờ bước tới nơi đây, mà là tòa trận pháp này khiến cho các ngươi không thể không đến. Nguyên Dung nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trận pháp còn không phải thụ ngươi điều khiển. Giao Long Vương đạo, xác thực như thế. Nhưng là, trận này một khi bị khởi động, liền không thể tùy ý quan ngừng. Nếu không, bản vương trước đây vô số năm chuẩn bị, coi như thất bại trong gang tấc. Năm người nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nghe Giao Long Vương một hơi này, tựa hồ lập tức liền muốn đối đám người lập thủ. Nhưng mà, nó lại yếu ớt mà nói, các ngươi yên tâm, bản vương sẽ không đối các ngươi bất lợi. Huống hồ, lấy bản vương sức một mình, cũng không giết được ngươi nhóm. Mặt khác, bản vương còn có một chuyện, cần các ngươi tương trợ. Giao Long Vương hơi chút dừng lại, nâng lên chân trước, chỉ cung điện đại môn. Trợ bản vương, mở ra tòa cung điện này nội điện đại môn. Dứt lời, Giao Long Vương quanh thân yêu nguyên trào lên, rót vào dưới thân hắc thạch mặt đất. Thoáng chốc, huyền diệu mà phức tạp trận văn tại mặt đất bên trên sáng lên. Mà những này trận văn trung tâm đầu mối then chốt chính là cung điện chỗ. Theo trận văn quang mang càng phát ra cường thịnh, cung điện đại môn đột nhiên mở rộng. Trong cung điện, ngoại trừ trèo chống nóc nhà lập trụ bên ngoài, cơ hồ không có vật gì, chỉ có chỗ sâu nhất có một phương trượng cao bệ đá. Bệ đá hậu phương thì là lại một tòa đóng chặt cửa đá. Giao Long Vương tráng kiện đuôi rồng bay xuống, thân thể du động, móng vuốt bên trong mang theo quỷ hồ, xuyên qua đại môn, chui vào cung điện. Chư vị, nhập không vào điện. Tế Nguyệt hỏi. Tiến đi. Chỉ ít trước mắt xem ra, cái này ngoại điện cũng không cái gì nguy hiểm. Nguyên Dung nói. Dứt lời, Nguyên Dung liền một ngựa đi đầu, phi thân bay vào đại điện. Tế Nguyệt bọn người theo sát phía sau. Tống Văn là cái cuối cùng tiến vào. Vừa bước vào cung điện đại môn, Tống Văn ánh mắt liền nhìn về phía cung điện chỗ sâu tòa kia bệ đá. Tại trên bệ đá, bày biện một cái to bằng miệng chén bình ngọc. Bình ngọc mặt ngoài khắc vẽ có tinh mịn phù văn, nhưng phù văn đã mất đi hiệu lực, lại nắp bình cũng đã không biết tung tích. Hiển nhiên, sớm đã có người lấy đi trong đó chi vật. Bốn người khác ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia bình ngọc. Không cần nhìn. Giao Long Vương thanh âm vang lên. Nhiều năm trước kia, bản vương đã mở ra ngoại điện. Nếu không, bản vương lại có thể nào điều khiển nơi đây trận pháp? Còn trong bình ngọc bảo vật, tự nhiên đã sớm bị bản vương đoạt được. Cũng chính bởi vì vậy điện tồn tại, ta Giao Long nhất tộc mới có thể tại cái này hàn đảm ở lâu. Toàn này cuốn trận không phải xuất từ các hạ chi thủ. Nguyên Dung nói. Tự nhiên không phải. Bằng không, bản vương há lại sẽ cầu trợ ở các ngươi, trợ bản vương mở ra nội điện đại môn. Giao Long Vương nói. Năm người nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt về phía nội điện cửa đá. Nội điện cửa đá cao chừng trăm trượng, trên đó trận văn rắc rối khó gỡ, lại lộ ra một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức. Những này trận văn cùng cung điện nơi khác trên mặt trận văn kêu gọi kết nối với nhau, nhưng lại độc lập với nhau, phảng phất là đại trận càng sâu tầng, càng hạch tâm chỗ. Mà ngoài điện những cái kia Giao Long thi thể chỗ rỉ ra máu tươi, trải qua trận pháp dẫn dắt, vậy mà hướng phía nội điện cửa đá hội tụ. Trên cửa đá, trận văn như là khô cạn đã lâu lòng sông, rốt cục nên đón cam lâm. Giao Long tinh huyết thuận đường vân uốn lượn trèo lên, những nơi đi qua nổi lên đỏ sẫm quang trạch. Năm người nhìn xem một màn này, trận pháp tạo nghệ cao nhất Nguyên Dung mở miệng nói: Giao Long Vương, ngươi tựa hồ đã có mở ra cửa đá chi pháp, làm sao cần chúng ta tương trợ? Cũng không phải là như thế. Giao Long Vương đạo, những này Giao Long tinh huyết chỉ là kiếp nổ, chỉ có thể suy yếu trên cửa đá trận bàn cấm chế lực lượng, nếu muốn đánh mở cửa đá, còn cần hoàn toàn phá giải cửa đá cấm chế. Nói, Giao Long Vương hàm dưới một viên lân phiến, nổi lên nhàn nhạt linh quang. Ngay sau đó, một khối màu đen phiến đá đột ngột xuất hiện. Phiến đá cao chừng mấy trượng, trên đó lít nha lít nhít khắc đầy văn tự. Năm người tập trung nhìn vào, phát hiện những văn tự này đúng là nhân tộc ngôn ngữ. Bất quá, văn tự có rõ ràng thiếu thốn, giống như là bị người cố ý xóa đi trong đó bộ phận nội dung. Nhưng là, liên quan tới như thế nào phá giải nội điện cửa đá cấm chế tương quan nội dung, ngược lại là hoàn hảo vô khuyết. Những văn tự này rõ ràng ghi chép, Giao Long chi huyết thật có suy yếu cửa đá cấm chế hiệu quả, mà khác còn đi lại, phá giải cửa đá cấm chế cụ thể thủ đoạn, nhưng cái này cần tinh thông trận pháp hạng người mới có thể làm được. Không hề nghi ngờ, xóa đi phiến đá câu trên chữ, chính là Giao Long Vương. Bị nó xóa đi kia bộ phận, tất nhiên là có quan hệ tòa cung điện này bí mật. Các ngươi trong năm người, chắc hẳn có nhân tinh thông trận pháp a. Chỉ cần các ngươi trợ bản vương mở ra nội điện, bản vương liền giải trừ không trận, thả ngươi trở bình yên rời đi, như thế nào? Giao Long Vương nói, chúng ta ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá, các hạ có thể hay không cáo chỉ, cái này trong nội điện, đến cùng có gì bảo vật? Đáng ra các hạ như thế đại phí khổ tâm. Nguyên Dung hỏi, căn cứ ngoại giới nghe đồn, côn thư bí cảnh có dấu liên quan tới tiến giai độ kiếp bí ẩn. Đây cũng là Tống Văn cùng Nguyên Dung những này đại thừa kỳ tu sĩ, biết rõ này bí cảnh hung hiểm dị thường, cũng cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm nguyên nhân chỗ. Mà Giao Long Vương thân là bát giai đỉnh phong yêu thú, tình nguyện tàn sát cả một tộc bầy, chỉ vì suy yếu nội điện cửa đá cấm chế. Đủ để thấy, cửa đá về sau, tất có cơ duyên to lớn, rất có thể chính là tiến giai độ kiếp bí ẩn. Bản vương kỳ thật cũng không biết. Giao Long Vương nói, nó hiển nhiên cũng không thể để mọi người tin phục. Hừ, Tế Nguyệt đột nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Giao Long Vương, chúng ta khách khí với ngươi, nhưng cũng không phải là bởi vì sợ ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta làm việc, lại không một chút chỗ tốt, thiên hạ nào có như thế chuyện tốt. Đối mặt Tế Nguyệt uy hiếp ngữ, Giao Long Vương lại là cũng không thèm để ý ngươi nói không sai. Các ngươi ở đây nhân tộc xác thực không cần e ngại bản vương, nhưng đừng quên, các ngươi cũng không làm gì được bản vương. Nếu không trợ bản vương mở ra nội điện cửa đá, vậy ngươi chở năm người liền tại cái này khốn trận bên trong ngồi tiếp bản vương, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Bất quá, bản vương đến nhắc nhở các ngươi một câu. Tòa này bí cảnh mở ra thời gian, nhưng chỉ còn thời gian mấy chục năm. Nếu là hao tổn đến bí cảnh quan bế, các ngươi coi như thoát khỏi tù đại trận, đời này cũng đừng hòng rời đi bí cảnh. Bí cảnh lần sau mở ra, nhưng là muốn đợi đến vài vạn năm về sau. Khi đó, các ngươi đã sớm hao hết thọ nguyên mà chết đi. Chương 1740, ngoài dự đoán của mọi người nội điện chương 1740, ngoài dự đoán của mọi người nội điện Giao Long Vương, ngươi ngay cả nơi đây chỉ là một chỗ bí cảnh đều biết. Nguyên Dung thần sắc kinh nghi bất định. Vô luận là Giao Long nhất tộc, vẫn là Tống Văn trước đây tại quỷ vực bên trong gặp phải những cái kia quỷ vật, đều chỉ là côn khư bí cảnh bên trong sinh linh. Theo lý mà nói, những sinh linh này bị khốn tại phương này bí cảnh, như là hết ngồi đại giếng, lẽ ra không biết chuyện ngoại giới. Bản Vương biết được sự tình, xa so với các ngươi trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Giao Long Vương một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Lúc này, Tống Văn Tử Tổ nói, có lẽ ở tại chúng ta trước đó, Giao Long Vương gặp được những người khác tộc tu sĩ. Dù sao, tại bí cảnh cửa vào hiện thế cái này 50 năm ở giữa, đã có mấy vạn tu sĩ tiến vào bí cảnh. Nguyên Dung bốn người, nghe vậy, lập tức đôi mắt có chút sáng lên. Lời giải thích này, ngược lại là hợp tình hợp lý. Lập tức, Giao Long Vương kia thần bí khó lường hình tượng, biến mất vô tung. Giao Long Vương cặp kia ám kim sắc dựng thẳng đồng, đột nhiên chuyển động, âm trầm quét Tống Văn một chút. Các ngươi suy tính được như thế nào, nhưng nguyện trợ bản vương mở ra nội điện cửa đá. Làm ở đây duy nhất tinh thông trận pháp người, Nguyên Dung cũng không lập tức trả lời, mà là nhíu mày trầm ngâm. Hắn nhìn chăm chú đóng chặt nội điện đại môn, lại nhìn một chút nội điện trước cổng chính đá vương đài, đống nhiên mở miệng. Giao Long Vương, đã ngươi nói không biết nội điện có gì bảo vật, kia cũng có thể nói cho chúng ta, cái này ngoại điện bên trong có gì bảo vật à? Chắc hẳn trên bệ đá cái kia trong bình ngọc bảo vật chính là bị các hạ lấy đi à? Nói cho các ngươi cũng không sao. Giao Long Vương đạo, kia trong bình ngọc chính là chân long chi huyết. Bất quá, các ngươi cũng không cần nhớ thương, kia chân long chi huyết đã sớm bị bản vương phục dụng cũng luyện hóa, để bản vương có thể tấn thăng bát giai đỉnh phong, càng làm bản vương nhục thân cường hành mấy lần. Nếu không phải có cơ duyên này, bản vương há lại các ngươi đám người đối thủ. Chân Long chi huyết, Tống Văn bọn người, hai con ngươi không khỏi cũng đều có chút co rụt lại. Đối với Giao Long Vương loại này thân hoài chân long huyết mạch yêu tộc mà nói, chỉ sợ không có so chân long chi huyết càng thích hợp thiên tài địa bảo. Mà chân long chi huyết đối với nhân tộc mà nói, cũng là bảo vật hiếm có, nhất là đối với luyện thể tu sĩ mà nói. Tốt, vậy ta liền tạm thời thử một lần, nhìn có thể hay không phá giải cái này nội điện trên cửa đá cấm chế. Nguyên Dung Kiên quyết nói. Hắn hiển nhiên là đối trong nội điện bảo vật động tâm tư. Giao Long Vương tuy là hiện trường thực lực mạnh nhất hạng người, nhưng là nội điện bên trong bảo vật cuối cùng rơi vào tay người nào cũng khó mà nói. Nguyên Dung bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phiến đá bên trên văn tự, mà Tống Văn bọn bốn người thì đều tự tìm nơi nhỏ lánh, ăn vào đang ăn dược, khôi phục pháp lực. Toàn bộ trong cung điện lập tức yên tĩnh trở lại. Thời gian tại này quái dị trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Đảo mắt một tháng quá khứ, lĩnh hội phiến đá văn tự Nguyên Dung đột nhiên từ phiến đá bên trên thu tầm mắt lại, chậm rãi mở miệng. Giao Long Vương, ta có nắm chắc có thể phá giải trên cửa đá cấm chế. Bất quá, ngươi cần phải nói lời giữ lời, tại nội điện cửa đá mở ra về sau, liền quan bế nơi đầy không trận. Giao Long Vương dựng thẳng đồng, tinh mang đại thịnh, giống như bị rót vào mánh ngọn đèn lồng, sáng ngời trước mắt. yên tâm, bản vương tuyệt sẽ không nuốt lời. Bất quá, đến lúc đó các ngươi tốt nhất trung thực một chút, tự động rời đi. Nếu không, đừng trách bản vương xuất thủ vô tình. Bản vương tuy vô pháp đồng thời chém giết các ngươi tất cả mọi người, nhưng liều mạng trọng thương, diệt trừ các ngươi bên trong một hai người, vẫn là 10 phần chắc chín. Song phương riêng phần mình cảnh cáo đối phương một phen về sau, Nguyên Dung lách mình đi vào nội điện trước cửa đá, bắt đầu tay kết pháp quyết, ngưng tụ ra từng mai huyền văn, hướng về cửa đá. Lúc này cửa đá, trên đó trận văn sớm đã đều bị giao long tộc tinh huyết chỗ xâm nhiễm, tinh hồng đường vân như là huyết mạch chậm rãi nhúc nhích. Mỗi khi Nguyên Dung rơi xuống một viên huyền văn, cửa đá liền sẽ phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang, phản phất chống trận anh minh. Nguyên Dung phá giải cấm chế quá trình cũng không nhẹ nhõm. Hắn ngưng tụ ra huyền văn, không giống nhau, tại trên cửa đá điểm rơi, cũng không phải tùy ý mà vì. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên Dung sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn hai tay lại vẫn đều đâu vào đấy tiếp tục bấm niệm pháp quyết. Mấy canh giờ sau, Nguyên Dung ngưng kết huyền văn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Một viên tiếp lấy một viên huyền văn, giống như mưa rơi hướng về cửa đá. Trên cửa đá trận văn dần dần nổi lên tinh hồng huyết quang, đem toàn bộ ngoại điện đều chiếu rọi đến đỏ thắm một mảnh. Két, đột nhiên, một tiếng rất nhỏ tiếng vang từ hai phiến cửa đá trong khe cửa truyền ra. Chợt, tiếng vang kia càng phát ra dày đặc, bên hai không dứt. Dần dần, những này tiếng vang hỗn tạp cùng một chỗ, hội tụ thành một tiếng sét vang minh. Bành, cao tới trăm trượng cửa lớn, ứng thanh mở rộng. Trong môn, đen ngòm, thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, thần thức cũng không cách nào cảm giác. Đã sớm canh giữ ở bên cạnh cửa giao long vương, không chút do dự vào bảo, biến mất trong bóng đêm. Nguyên Dung quay đầu, nhìn thoáng qua từ ngoại điện các nơi tụ tập mà đến đám người, sau đó liền dứt khoát kiên quyết lướt vào nội điện. Tế Nguyệt theo sát phía sau. Huyền Ly nhìn chăm chú phía sau cửa hắc ám, cắn cắn môi đỏ, cũng vào bảo. Thoáng chốc, ngoại điện bên trong chỉ còn lại Tống Văn cùng Phong Trọng Lê hai người. Dương Vũ, ngươi không vào nội điện sao? Phong Trọng Lê hỏi. Tống Văn cũng không lập tức trả lời, mà là quay đầu, ánh mắt thuận ngoại điện đại môn, nhìn phía cả tòa cung điện bên ngoài. Khôn trận bình thường, hoàn hảo như lúc ban đầu. Giao Long Vương cũng không theo lời thực hiện hứa hẹn. Tiến. Tống Văn lời ít mà ý nhiều trả lời. Vậy ta ngươi cùng một chỗ. Nếu là gặp được phiền phức, cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Phong Trọng Lê nói. Tống Văn nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Phong Trọng Lê cũng không phải là bề ngoài như vậy thô kệch, cũng không bị trước mắt cơ duyên choáng váng đầu óc. Hai người thân hình khẽ động, đồng thời bay vào nội điện. Nhưng mà, khiến Tống Văn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cửa đá về sau cũng không phải gì đó nội điện. Tại hắn xông qua cổng to vào một khắc này, trước mắt hắc ám bỗng nhiên như mặt gương vỡ vụn, giống nhau lúc trước hắn mấy lần vượt qua tiết điểm kinh lịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện tại Tống Văn trước mắt, là một bức cùng cung điện, hàn đàm hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hắn đứng ở một tòa dốc thoải trên không, quanh mình là cẩm tú vùng quê, cỏ xanh như tấm đệm, thỉnh thoảng điểm xuyết lấy các loại hoa. Chỗ xa xa, dòng suối như ngân sắc dây lụa cuốn lượn mà qua, tiếng nước róc rách, thanh tịnh thấy đáy, thỉnh thoảng thấy mấy con cá rắc đuôi trong đó. Xa hơn chút nữa, chính là cổ mục che trời, thân cảnh từng cục. Ngọn cây ở giữa có linh cầm nhẹ nhàng, dưới cây có tẩu thú ghé qua. Nơi đây linh khí rất là nồng đậm, nương theo lấy đóa hoa hương thơm cùng bùn đất tươi mát, nào tới trước mặt. Thế này sao lại là trong dự đoán có dấu trọng bảo nội điện? Ngược lại càng giống là không tranh quyền thế ngoại đảo nguyên. Trước Tống Văn vừa bước một bước vào nội điện, Giao Long Vương cùng Nguyên Dung bọn người cũng đều tại phụ cận. Mà Giao Long Vương thấy cảnh này, nơi nào còn có nửa điểm vẻ mừng rỡ? Nó trợn lên dựng thẳng đồng bên trong, đúng là khó có thể tin. Cái này, như thế nào là như thế này? Dựa theo màu đen phiến đá bên trên ghi chép, cửa đá về sau chính là nội điện, trong đó còn có chân long chi linh. Chương 1741, nguyên cho hoài nghi chương 1741, nguyên cho hoài nghi chân long chi linh. Nguyên Dung bọn người đều con ngươi tỏa ánh sáng, ánh mắt trở nên nóng hổi, đồng loạt nhìn về phía Giao Long Vương. Các ngươi nhân tộc không cần như vậy nhìn chằm chằm bản vương. Giao Long Vương gầm hét, nó kêu huyết buồn đại khẩu khép mở ở giữa, tiếng như hồng trung đại lữ, xé vải xuyên vân. Không sợ nói cho các ngươi, cái kia màu đen phiến đá bên trên bị bản vương xóa đi văn tự, chính là ghi chép nội ngoại hai điện bảo vật, cùng tòa kia khốn trận khống chế chi pháp. Thế nhưng là, bản vương sợ là bị vậy lưu hạ phiến đá người đổ mỡn, căn bản không có cái gọi là nội điện. Uổng phí bản vương vì mở ra nội điện cửa đá, còn tàn sát tất cả đồng tộc. Giao Long Vương thanh âm chấn động đến hai thai mọi người ông tác hưởng, nhưng nhiệt tình lại là nửa phần không giảm. Xuyên qua nội điện cửa đá, bọn hắn liền tới đến phiến khu vực này. Có lẽ nội điện ngay tại phiến khu vực này một nơi nào đó. Duy chỉ có Tống Văn, đáy mắt hơi có vẻ mờ mịt. Cô quyết, chân long chi linh là vật gì? Tống Văn tại trong thức hải âm thầm hỏi. Chân long thần hồn bên trong một điểm linh ẩn. Cô quyết lời ít mà ý nhiều đáp. Có tác dụng gì? Tống Văn lại nói. Cô quyết đạo, tu sĩ tiến giai độ kiếp kỳ, mấu chốt nhất chỗ chính là tại nguyên thần bên trong thai nghén tiên chân linh. Tại tiến giai độ kiếp kỳ về sau, cái này xóa chân linh thụ lôi kiếp tẩy luyện sẽ dần dần lớn mạnh, chính là tu sĩ độ kiếp thành tiên, nguyên thần diễn hóa thành tiên hồn căn cơ sở tại. Mà chân long làm thần thú, long hồn bên trong một điểm linh ẩn, đối với cái khác bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là hiếm có chí bảo, có thể trợ thần hồn thai nén tiên chân linh. Nói cách khác, luyện hóa chân long chi linh có rất lớn xác suất có thể trợ đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh, tiến giai độ kiếp kỳ. Đối với yêu thú mà nói cũng là như thế, nhưng đối với Giao Long Vương mà nói, chân long chi linh giá trị hơn xa tại cái khác yêu tộc hoặc nhân tộc. Nó luyện hóa chân long chi linh về sau, không chỉ có thể trợ nó đột phá tới cựu gia yêu tôn chi cảnh, còn có nhất định xác suất thúc đẩy yêu hồn thoát biến, hướng phía long hồn diễn hóa. Có thể nói, tại Giao Long Vương, chân long chi linh hoặc là nó lấy giao hóa long cơ duyên. Cô quyết hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, Cực âm, cái này chân long chi linh đối ngươi cũng cực kỳ trọng yếu. Trong thức hải của ngươi lô đen, mặc dù tại thôn phệ cái khác hồn phách về sau, nhưng sản xuất hồn nguyên tinh phách, nhưng hồn nguyên tinh phách chỉ có thể cường hóa thần hồn của ngươi, lại khó mà giúp ngươi thai nghén tiên tiên chân linh. Đương nhiên, ngươi thần hồn đủ cường đại về sau, cũng sẽ tự chủ dựng dục ra tiên tiên chân linh, nhưng cái này cần một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, cùng cần hao phí đại lượng hồn nguyên tinh phách. Nghe qua cô khuyết sau khi giải thích, Tống Văn ánh mắt ngưng tụ. Như thế nói đến, cái này chân long chi linh vẫn là phải tranh một chuyến. Thế nhưng là, lại muốn đi đâu mà tìm kia chân long chi linh? Tống Văn không khỏi đưa ánh mắt về phía Giao Long Vương. Cái sau cái kia khổng lồ thân thể, lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, như mặc ngọc lân thiến, tại tia sáng chiếu xuống, u quang lưu chuyển, ám kim sắc dựng thẳng đồng bên trong, lộ hung quang, lửa giận cuồn cuộn, như muốn nhắm người mà phệ. Giao Long Vương chủ động lộ ra chân long chi linh tồn tại, đến cùng muốn như thế nào? Là làm thật nhất thời tức giận, nhanh miệng không cẩn thận thổ lộ, vẫn là cố ý hành động, có mưu đồ khác. Ngoài ra, nó là làm thật không biết nội điện cửa đá thông hướng nơi đây, vẫn là có chỗ giấu giếm. Còn nữa, chân long chi linh đến cùng là thật là giả? Giao Long Vương lời nói có mấy phần có thể tin. Tống Văn trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, côn thư bí cảnh quỷ bí khó lường, chân long chi linh lại liên lụy quá lớn, quanh mình còn cường giả vây quanh, càng có Giao Long Vương cái này lực áp toàn trường hạng người, có chút đi sai bước nhầm liền có thể nguy hiểm cho tính mệnh, không phải do Tống Văn không cẩn thận ứng đối. Đúng lúc này, Tống Văn trong lòng đống nhiên còi báo động đại tác, một cỗ băng lãnh ác cảm không có dấu hiệu nào bay thẳng thiên linh, quanh thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp đi thăm dò nhìn cổ nguy cơ này cảm giác đến từ phương nào, Tống Văn lúc này thi triển chết thay pháp thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tống Văn đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắn đưa mắt nhìn lại, chết thay khôi lỗi đã sớm bị xoắn nát đầu lâu, mà hung khí thì là một thanh dài bằng bàn tay lưới dao. Cái này mai lưới dao mỏng như cánh ve, toàn thân trong suốt, lại tựa hồ có che đậy thần thức cảm giác chi năng. Nếu không phải tận lực quan sát, đừng nói là hai mắt, liền ngay cả thần thức cũng không dễ cảm thấy. Này lưới dao là chuyên vì đánh lén mà luyện chế, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này mai lưới dao chỉ là trung phẩm linh bảo, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ thôi động, uy năng cũng có hạn. Vừa mới nếu không phải Tống Văn lực chú ý đều tại giao thân bên trên Long Vương, lại trong đầu thiên đầu bản tự, cũng sẽ không bị đánh lén, mà tổn thất một bộ chết thay khôi lỗi. Lưỡi dao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng đến Tế Nguyệt trước mặt. Thấy đánh lén thất bại, cái này mai lưỡi dao đã tạm thời chưa có tác dụng, ngoắc ở giữa, Tế Nguyệt liền đem thu nhập trong nhận chứa đồ. Lại là chết thay khôi lỗi. Tế Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm. Dương Vũ, giao ra tử vật quả. Nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây. Nói, Tế Nguyệt gọi ra nàng bản mệnh pháp bảo, trôi này bản kích, vòng quanh nàng quanh thân không ngừng xoay tròn. Trên đó điện quang màu vàng không ngừng phụt ra hút vào. Nguyên Dung, Huyền Ly, Phong Trọng Lê ba vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Như bị Dương Vũ chạy thoát, tử vận quả coi như cùng bọn ta vô duyên. Tế Nguyệt tiếp tục nói. Tống Văn lạnh lùng nhìn chăm chú Tế Nguyệt, thần thức lại một mực khóa chặt tại Nguyên Dung, Huyền Ly, Phong Trọng Lê ba người trên thân, liền ngay cả Giao Long Vương nhất cử nhất động cũng tại hắn dư quan quan sát. Ba vị đạo hữu, chỉ cần các ngươi liên thủ diệt trừ Tế Nguyệt, ta liền tặng cho ba người các ngươi mỗi người một viên tử vận quả, như thế nào? Đối mặt Tống Văn cùng Tế Nguyệt hoàn toàn tương phản đề nghị, ba người phản ứng không giống nhau. Phong Trọng lên nhìn một chút Tế Nguyệt, lại nhìn một chút Tống Văn, sau đó đối Tế Nguyệt nói: "Tế Nguyệt đạo hữu, tử vận quả sự tình, có thể thương nghị, ngươi làm gì xuất thủ đánh lén?" Huyền Ly đôi mắt đẹp chỗ sâu, lướt qua một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, nàng lặng yên lui lại trên dưới 100 trượng, giống như tại dùng cái này thành mình cũng không tính lẫn vào trong đó, hay là nàng dự định tại song phương đấu cái ngươi chết ta sống về sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Nguyên Dung thì là mắt không chấp nhìn chằm chằm Tống Văn, trong ánh mắt đều là xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. "Dương Vũ, ngươi cùng cơm, hoặc là gọi hắn câu quân giữa các ngươi có gì liên quan?" Tống Văn nghe vậy, lập tức hiểu được, Nguyên Dung đây là tại hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng dưới mắt, đã có Tế Nguyệt cái này cương định, Tống Văn tạm thời không muốn cùng Nguyên Dung phát sinh xung đột, nhân tiện nói: "Nguyên Dung đạo hữu, ta không hiểu ngươi lời ấy là ý gì, cực âm cùng câu quân hai cái này đạo hiệu, tại trong tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Ta ngược lại thật ra biết mấy vị gọi hai cái này danh hào người, nhưng bọn hắn tu vi thấp, chắc hẳn còn không vào được đạo hữu pháp nhãn." Chương 1742, thân phận bại lộ. Chương 1742, thân phận bại lộ. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Nguyên Dung tựa hồ căn bản không tin Tống Văn chi ngôn, hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Văn. Lúc trước tại trên hàng đằng không, quỷ khí lóe sáng lúc, ngươi thừa dịp chúng ta cùng một đám giao long chiến đấu, không chút do dự thi triển chết thay pháp thuật trực tiếp vượt qua toàn bộ chiến trường, hái tử vật quả. Khi đó, ta đã cảm thấy có chút không thích hợp. Chết thay khôi lỗi sao mà chân quý, không đến sống chết trước mắt, ai lại bỏ được vận dụng? Nhưng mà, ta lại vừa vặn biết một người, có can đảm tùy ý sử dụng chết thay khôi lỗi. Người này chính là Câu Quân, hoặc là gọi hắn Tử Âm. Dương Vũ, ngươi cùng hắn đến cùng ra sao quan hệ? Lời vừa nói ra, Tống Văn còn chưa tới kịp mở miệng, ngược lại là ở bên vây xem Huyền Ly, đột nhiên chen vào nói: "Ồ, ta cũng từng nghe nói một vị tên là Cổ Hoàng người, hình như có dùng mãi không hết chết thay khôi lỗi. Nghĩ đến, cùng Nguyên Dung đạo hữu nói tới người, hẳn là cùng một người." "Cổ Hoàng?" Nguyên Dung thần sắc trở nên có chút quái dị, "Huyền Ly đạo hữu, xin hỏi cái kia Cổ Hoàng già sao lai lịch?" Huyền Ly một bên nhíu mày ngồi ức, vừa mở miệng nói: "Không người biết được người này nền móng. Người này là tại ước chừng 200 năm trước, thông qua không gian chiếu rọi, từ Tây Nhung đại lục đi vào Vũ Cương Châu Nam Đan thành. Khi đó, người này vẫn chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ. Sau đó, người này từng mấy lần tại Vũ Cương Châu cùng Thương Ngô Châu hiện thân, tu vi cũng tại ngắn ngủi hơn 100 năm ở giữa, tiến giai đến đại thừa kỳ. Tống Văn nghe vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Huyền Ly vậy mà đem hắn tin tức điều tra đến như thế kỹ càng. Đương nhiên, có rất lớn khả năng, đây cũng không phải là Huyền Ly gây nên, mà là Thần Huyết Môn điều tra có quan hệ hắn tất cả tình báo. Mà Huyền Ly chỉ là từ Thần Huyết Môn biết được những tin tình báo này. Về phần Thần Huyết Môn vì sao có thể điều tra ra những tin tức này, Tống Văn cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngưỡng qua lưu tiếng, gió qua lưu mấn. Tống Văn mặc dù tiếp xúc người khác nhau lúc, quen thuộc dùng thân phận khác nhau cùng danh hiệu, nhưng có chút mang tính tiêu chí thủ đoạn lại không cách nào che giấu. Thần Huyết Môn truyền thừa xa xưa, thế lực trải rộng Thương Ngô Châu cùng Vũ Cương Châu, hữu tâm điều tra, tiểu gì cũng sẽ tra ra một chút dấu vết để lại. Mà lời giống vậy, rơi vào Nguyên Dung trong tai, lại như là một đạo kinh lôi, làm hắn trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. 200 năm trước, Tây Nung Đại Lục, lúc ấy chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ. Những chữ này, không thể nghi ngờ tất cả đều tại cho thấy một việc, tại Thương Ngô Châu cùng Vũ Cương Châu ẩn hiện cái kia cổ hoàng chính là Tây Nung Đại Lục cực âm cũng là từng tại Nam Minh Châu quấy mưa gió câu quân. Mà người này, chỉ sợ sẽ là trước mắt Dương Vũ. Đây là Nguyên Dung vạn vạn không ngờ tới. Hắn trước đây còn tưởng rằng Dương Vũ chỉ là cùng câu quân có chỗ nguồn gốc, không nghĩ tới lại là cùng một người. Tại Tây Nung Đại Lục lúc, câu quân còn chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi. Ngắn ngủi trong 200 năm, vậy mà liền tiến cấp tới đại thừa kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, đơn giản nghe rợn cả người, cũng để Nguyên Dung cảm nhận được áp lực lớn lao. Nếu như bỏ mặc người này tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ không cần bao nhiêu năm, liền sẽ trưởng thành là ngay cả hắn đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nếu là đặt ở Di Vãng, nghe nói có người có thể tại ngắn ngủi trong 200 năm, liền từ hợp thể trung kỳ tu luyện đến đại thừa trung kỳ, Nguyên Dung chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, bây giờ hắn nhưng lại không thể không tin. Nguyên nhân ở chỗ, hắn chỗ Vạn Kiếm Các, liền có một vị tương tự yêu nghiệt. Anh Ngộ. Anh Ngộ liền chỉ dùng không đến 200 năm thời gian, liền từ hợp thể hậu kỳ tiến giai đến đại thừa kỳ. Đồng thời, tại trong lúc này, anh Ngộ cơ bản liền đợi tại Thái Thông Hồ bên trong hòn đảo kia bên trên, hiếm khi ra ngoài, cũng liền chưa từng gặp được cái gì cơ duyên to lớn. Có thể nói, anh Ngộ tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn dựa vào chính là nàng cá nhân ngộ tính cùng thiên tư. Câu quân, không nghĩ tới quả nhiên là ngươi. Bản đạo quân lúc trước ngược lại là xem nhẹ ngươi. Người ta dĩ vạn ngân đoán, hôm nay cũng nên tính toán. Nguyên Dung ánh mắt sắc bén, tiếng như sương tuyết. Lời còn chưa dứt, 36 chuôi hàn mang dạng rỡ phi kiếm, dễ dàng cho trước người hắn bỗng nhiên hiện hiện. Liên quan tới Nguyên Dung không có dấu hiệu nào đối Tống Văn triển lộ ra cựu hận cùng sát ý, Tế Nguyệt là vừa mừng vừa sợ, mà Huyền Ly cùng Phong Trọng Lê thì là không rõ ràng cho lắm. Nguyên Dung đạo hữu, hẳn là ngươi cùng Dương Vũ ở giữa có gì thù cũ? Mặt khác, ngươi vì sao muốn xưng hô hắn là câu quân? Huyền Ly hỏi. Dương Vũ, bất quá là tên giả của hắn, còn tên thật của hắn, ta cũng không biết. Còn đạo hữu lúc trước nâng lên cổ hoàng cũng hẳn là chính là hắn, nhưng cũng không phải tên thật của hắn. Chân chính cổ hoàng chính là đồng môn của ta sư điện, hắn bất quá là lấy trộm tên này, mà ta cùng hắn ở giữa ân oán, là hắn đã từng giết ta chí thân yêu nhất người. Nguyên Dung ngữ tốc rất nhanh, nhưng mấy chữ cuối cùng lại cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn cũng chưa nhàn rỗi. Theo trong tay hắn kiếm quyết hối hạ biến ảo, kia 36 thanh phi kiếm tranh nhưng cùng băng lên, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc triển khai. Mỗi một chuôi phi kiếm đều kéo lấy lăng lệ hàn mang, lẫn nhau khí cơ cấu kết, tựa như trên không trung dệt thành một trường vô hình lưới lớn, sắc bén như vực sâu, uy áp như ngục, nặng nề như núi. 36 thanh phi kiếm chỗ cấu thành kiếm trận, lấy xét đánh chi thế, hướng phía Tống Văn bao phủ tới. Tống Văn một chút liền nhận ra cái kiếm trận này, Thái Hư kiếm trận. Năm đó, anh Ngộ đã từng thi triển qua cái kiếm trận này, bất quá dùng chính là 9 chuôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm. Mà Nguyên Dung thì dùng chính là 36 chuôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm, uy năng hiển nhiên hơn xa tại năm đó anh Ngộ. Ha ha ha. Tế Nguyệt đột nhiên tùy tiện cười to, Nguyên Dung đạo hữu, tính ta một người. Ta cùng người này cũng có chút thù cũ, hôm nay vừa bạn cùng nhau thanh toán. Cùng tiếu ở giữa, Tế Nguyệt chuôi này đoạn kích, hóa thành một đạo điện quang màu vàng, thẳng đến Tống Văn mà đi. Đơn thuần tốc độ, đoạn kích càng tại kia 36 thanh phi kiếm phía trên, đi sau mà tới trước. Thân phận bị vạch trần, Tống Văn cũng lại không nửa phần ẩn tàng tất yếu. Một cỗ trầm hồn, ngang ngược, phản phất đến từ cửu lũ hoàng tuyển hạo đãng thi khí, đột nhiên từ hắn thể nội bỗng nhiên một phát, trực trùng bất tiêu. Trong tay hắn hắc quang lóe lên, cửu ách lượng thiên kiếm đã nắm chắc. Kiếm này vừa ra, quanh mình tia sáng đều phản phất bị thôn vệ. Trên thân kiếm, kiếm mang màu đen như minh hà sóng dữ trào lên, thoáng qua liền hóa thành một vòng đen nhánh nắng gắt, đem Tống Văn thân hình đều nuốt hết tại trong đó. Màu đen nắng gắt rời tay bay ra, thẳng đến đánh tới đoạn kích. Ngay sau đó, Tống Văn dưới chân tuôn ra một mảnh tinh hồng huyết thao, mấy chục đạo xúc tu từ huyết thao bên trong kéo dài mà ra, thẳng đến kia 36 thanh phi kiếm. Cửu ách lượng thiên kiếm cùng đoạn kích dẫn đầu giao kích. Một đen một vàng hai đạo rời mang, như là hai viên lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt sao trời, trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Keng. Như là tuyên cổ sơn nhạc sụp đổ, lại như vô tận bực sâu biển lớn chảy ngược trầm hồn tiếng vang, trong nháy mắt nổ tung. Cuồng bạo năng lượng loạn lưu, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn, bốn phía quét ngang. Hai đồng đều chưa chiếm được thượng phòng, riêng phần mình bay ngược mà quay về, mà đổi thành một bên. Mấy chục đạo tinh hồng xúc tu đã ngang nhiên đụng vào Thái Hư kiếm trận. Phốc 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 phốc. Xúc tu cùng phi kiếm ngang nhiên chạm vào nhau, nhưng không có kinh thiên động địa tiếng vang, mà là huyết nhục xương cốt bị cao tốc cắt chém xoắn nát tiếng trầm. Xúc tu không ngừng bị kiếm quang bén nhọn xoắn nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. nhưng lại có liên tục không ngừng huyết thủy rót vào xúc tu khiến cho phía trước uy bị từng khúc rào diệt, lại lấy tốc độ nhanh hơn tái sinh, khiến cho rất nhiều phi kiếm cuối cùng không cách nào tới gần. Chương 1743, chiến khởi chương 1743, chiến khởi giao long vương các hạ, nhưng nguyện cùng tại hạ liên thủ, diệt trừ hai người bọn họ. Bọn hắn tàn sát ngươi đồng tộc, ngươi chẳng lẽ liền không muốn báo thù rửa hận? Tống Văn một bên ngăn cản Tế Nguyệt cùng Nguyên Dung thế công, một bên cất giọng nói: "Lấy Tống Văn thực lực hôm nay, không cần e ngại Tế Nguyệt cùng Nguyên Dung hai người, nhưng nếu nói muốn chém giết hai người, hắn thực không có bao nhiêu nắm chắc." Mà Giao Long Vương ở bên nhìn chằm chằm, Huyền Ly lại lập trường không rõ, liền ngay cả Phong Trọng Lê cũng khiến Tống Văn có chỗ lo lắng. Cái này khiến Tống Văn không thể không phân ra một chút tâm thần, đối một giao hai người có chỗ phòng bị, đến mức khó mà toàn lực ứng chiến. Tống Văn lúc này mới có lần này ngôn luận: "Nếu như có thể thuyết phục Giao Long Vương, tuy là bảo hộ lộ ra, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay diệt trừ Tế Nguyệt cùng Nguyên Dung hai người." Trọng yếu hơn là, Tống Văn còn muốn thăm dò Giao Long Vương, nhìn nó đối cả đám tộc ra sao thái độ. Từ mặt ngoài đến xem, ở đây năm tên nhân tộc nếu là bỏ mình, tại Giao Long Vương có lợi. Cho nên, như Giao Long Vương ai cũng không rút, vậy liền cho thấy, đám người xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng không phải là sự tình xảy ra ngoài ý muốn, mà là Giao Long Vương cố ý hành động, có mưu đồ khác. Các ngươi nhân tộc ở giữa phân tranh, cùng bản vương nhưng không có liên quan, mơ tưởng đem bản vương liên lụy trong đó. Giao Long Vương nói, còn hướng lấy nơi xa rời khỏi ngàn dặm. Tống Văn gặp đây, hai con ngươi khẽ híp một cái. Hắn có 89 thành năm chắc, Giao Long Vương rất có thể là cố ý dẫn bọn người đến tận đây. Chỉ là, mục đích thật sự tạm thời không rõ. Dương Vũ, không, phải gọi ngươi Câu Quân. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Giao Long Vương là nhân vật bậc nào, sao lại bị ngươi dăm ba câu trô mê hoặc? Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi thôi động kia Huyền Thiên Linh Bảo, chắc hẳn cực kỳ hao tổn pháp lực đi. Ta nhìn ngươi có thể thi triển ra mấy kiếm, lại có thể ngăn cản ta cùng Nguyên Dung đạo hữu bao lâu? Tế Nguyệt nghiêm nghị hét to, trong giọng nói rõ ràng lộ ra một cố không che giấu chút nào đắc ý, lời còn chưa dứt, trôi này đoàn kích tập hợp lại, lại lần nữa lôi cuốn lấy ngàn vạn điện quang màu vàng, thẳng đến Tống Văn mà đi. Nhưng mà, một kích này cũng không uy hiếp được Tống Văn, mà là tại nửa đường liền bị một đạo to lớn màu đỏ sẫm quyền ảnh cho ngăn lại. Người xuất thủ chính là Phong Trọng Lê. Phong đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tế Nguyệt trợn mắt nhìn. Phong Trọng Lê giờ phút này đã gọi ra đầu kia ngàn trượng cự viên hư ảnh, đang lẳng lặng địa đứng ở phía sau của nàng. Lúc trước chính là cự viên hư ảnh cách không một quyền, đỡ được đả kích. Tế Nguyệt, Nguyên Dung hai vị đạo hữu, vô luận các ngươi từng cùng Dương Vũ đạo hữu có gì hiệp kích, nhưng dưới mắt Giao Long Vương cái này đại địch vẫn còn, chúng ta nhân tộc dù sao cũng nên trước nhất trí đối ngoại. Phong Trọng Lê chữ chữ trầm ngưng. Giao Long Vương thực lực tuy mạnh, nhưng dưới mắt đã mất khống trận. Chúng ta như nghĩ rời đi, nó cũng ngăn không được. Huống hồ, Giao Long Vương đã nói qua, sẽ không tham dự chúng ta nhân tộc sự tình. Đối với Phong Trọng Lê chặn ngang một cước, Tế Nguyệt lộ ra rất là không vui, nhưng nàng dưới mắt cũng không muốn cùng Phong Trọng Lê lên xung đột, vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói. Buồn cười, chỉ là một giới ở mức sinh chứng hóa xuất sinh chi ngôn, ngươi cũng dám tin. Tế Nguyệt, ngươi hưởng là một tông đứng đầu. Hôm nay, có ta Phong Trọng Lê ở đây, ngươi cùng Nguyên Dung cũng đừng động Dương Vũ mảy may. Phong Trọng Lê nói. Ngươi, Tế Nguyệt đoan trang gương mặt, bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi dữ tợn, đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói. Phong Trọng Lê, vậy hôm nay ngươi ta liền phân cao thấp. Nhìn là ngươi thiên viên chân thân mạnh hơn, hay là của ta kinh lôi kích hơn một chút. Giờ phút này, trôi này đoạn kích giống như cảm ứng được chủ nhân trùng thiên tức giận, phát ra trận trận bù bù. Ngàn vạn điện quang màu vàng từ kích thân lan tràn ra, xen lẫn thành một mảnh lôi ngủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đoạn kích liền kéo lấy toàn bộ lôi ngủ, thẳng đến Phong Trọng Lê mà đi. Phong Trọng Lê sau lưng cự viên hư ảnh, đột nhiên nhảy ra, nắm tay thành quyền, giống như một tòa núi nhỏ liền hướng đoạn kích đập tới. Đoạn kích lần nữa bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Mắt thấy tự thân nhất thời không thoát khỏi được Phong Trọng Lê dây dưa, Tế Nguyệt cất giọng đối Nguyên Dung nói: "Nguyên Dung đạo hữu, ta ngăn chặn Phong Trọng Lê, ngươi nghĩ cách dùng kiếm trận vây khốn Câu Quân, đem chém giết. Nhưng mà, sự tình há lại sẽ như Tế Nguyệt nói dễ dàng như vậy?" Nguyên Dung 36 thanh phi kiếm vẫn bị từng đạo huyết sát xúc tu ngăn lại, căn bản là không có cách đối Tống Văn hình thành vây kín, tiến tới tạo thành kiếm trận. Song Vương nhất thời có chút giằng co xuống tới. Tống Văn cũng có chút không ngờ rằng, Phong Trọng Lê lại là kiên định như vậy đứng tại hắn bên này. Mặc kệ Phong Trọng Lê là ra ngoài loại nào mục đích, Tống Văn tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Có Phong Trọng Lê tương trợ, hắn có thể càng thêm thành thạo điêu luyện ứng đối Nguyên Dung cùng Tế Nguyệt hai người, cũng có thể phân ra càng nhiều tinh lực đi để phòng Huyền Ly cùng Giao Long Vương. Mà Huyền Ly vẫn không có lẫn vào ý tứ, ngược lại hướng nơi xa thối lui ra khỏi mấy trăm dặm. Tại Nguyên Dung nói toạc ra Tống Văn thân phận một khắc này, nàng một đôi mắt đẹp cơ hồ liền không có từ trên thân Tống Văn rời qua, tựa như muốn đem Tống Văn xem rõ ngọn ngành. Mà khi Tống Văn tế ra huyết hải đế ấn thời điểm, nàng cũng không lộ ra quá mức kinh ngạc. Thần huyết môn điều tra đến có quan hệ cổ hoàng tình báo, trong đó ghi chép cổ hoàng người mang huyết hải ấn, cùng hư hư thực thực tu luyện thi vương chuyển sinh quyết các loại sự nghi. Đúng lúc này, Nguyên Dung đột nhiên quát chói tai một tiếng, u đám mây dày kiếm ra, chỉ một thoáng, một điểm cực hạn lũ lam quang mang từ Nguyên Dung trong miệng thoát ra, kia là một thanh kiếm sắc, dài ước chừng ba thước có thừa, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân bảy biện ra một loại biển sâu màu lũ lam trạch. Trên thân kiếm khắc rõ tầng tầng lớp lớp, tinh mịn vô cùng đường vân, phản phất giống như băng tinh ngưng kết mà thành sương hoa. Đám mây dày ảnh ngưng ánh sáng. Theo Nguyên Dung trong miệng lần nữa quát chói tai lên tiếng, trường kiếm đột nhiên hóa thành một đạo trường hồng, bắn ra. U đám mây dày kiếm chưa cẩn thận, Tống Văn liền phát giác, có vô tận kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Trong lòng của hắn run lên. Dưới chân huyết thao bên trong, đột nhiên lại lần nữa dâng lên trên dưới 100 đạo tinh hồng xúc tu, dương nhanh múa vút tại quanh người hắn huy động, đem hắn thân hình tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở trong đó, cũng có mười mấy đạo xúc tu không ngừng kéo dài, hướng phía U đám mây dày kiếm đánh tới. U đám mây dày kiếm thân kiếm đột nhiên run lên. Chợt, trong thân kiếm bay ra vô số quang ảnh. Nhìn kỹ phía dưới, những cái bóng kia đúng là từng đóa hoa quỳnh. Trắng loãng mà hư ảo. Những cái kia hoa quỳnh quay tròn xoay tròn, trước U đám mây dày kiếm một bước, hướng phía kia mười mấy đạo đánh tới tinh hồng xúc tu lao đi. Nhìn như duy mỹ, nhu nhược hoa quỳnh, tại cùng ô bế sền sệt xúc tu tiếp xúc trong nháy mắt, lại lăng lệ dị thường. Cánh hoa biên giới, đông dương sáng lên một vòng cô động đến cực hạn thanh lãnh hàn mang. Cái này hàn mang sắc bén vô song, mang theo một loại xuyên thủng vạn vật lạnh thấu xương kiếm ý. Phốc phốc phốc, rất nhiều hoa quỳnh không ngừng từ xoáy, những nơi đi qua, xúc tu nhao nhao bị xoắn nát, hóa thành đỏ thắm huyết vụ, bay lên. Những cái kia hoa quỳnh dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía Tống Văn quét sạch mà đi. Chương 1744, phản vệ chương 1744, phản vệ Tống Văn cặp kia phản chiếu ra vô số hoa quỳnh con ngươi, đột nhiên co rụt lại. Nguyên dung thế công, xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn khó giải quyết được nhiều. Quả nhiên không hổ là công phạt thủ đoạn sắc bén nhất kiếm tu. Dưới mắt Tống Văn ứng đối chi pháp, đơn giản có hai. Một là phòng ngự, hai là xa xa tránh chi. Cái trước, Tống Văn nhưng tế ra vô biên huyết hải, lấy huyết hải nặng nghề, làm hao mòn đủ đám mây dày kiếm sắc bén cùng kiếm ý, còn có thể tế ra cựu ách lượng thiên kiếm, cùng u đám mây dày kiếm liều mạng, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Cái sau, Tống Văn liền phải mượn nhờ chết thay khôi lỗi mới có thể thoát khỏi u đám mây dày kiếm. Hai loại lựa chọn này đều có tệ lợi. Cái trước, đối pháp lực hao tổn tương đối khá lớn, nhưng thắng ở ổn thỏa. Cái sau, chết thay khôi lỗi tuy nhiều, nhưng cuối cùng số lượng có hạn, dùng một bộ liền thiếu một cố. Nhưng cũng lợi dụng chết thay khôi lỗi Nazi đến nguyên dung sau lưng, thừa dịp hắn 36 chuôi thượng phẩm linh bảo phi kiếm cùng bản mệnh phi kiếm đều ở phía xa, đối khởi sướng đánh lén. Nghĩ tới đây, Tống Văn ánh mắt không khỏi nhìn về phía thân ở phương xa chân trời nguyên dung. Ngoại trừ vờn quanh tại quanh thân pháp lực hộ thuẫn bên ngoài, nguyên dung giờ phút này cũng không vận dụng bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Tựa hồ là cái không tệ đánh lén thời cơ. Nhưng tại lúc này, Tống Văn dư quang lại thoáng nhìn một chỗ khác chiến đoàn. Tế Nguyệt đang cùng Phong Trọng Lê đánh đến khó hòa giải. Kinh lôi kích kim sắc lôi ngục cùng trời vượn chân thân đỏ sẫm quyền ảnh không ngừng va chạm, oanh minh trận trận, thanh thế to lớn. Nhưng mà, nhìn như giao phong kịch liệt, song phương lại đều ăn ý duy trì một loại nào đó khắc chế, hiển nhiên đều không có lấy mệnh tương bác ý nghĩ, ngược lại càng giống là một trận tương hỗ kéo dài giằng co. Tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc, những cái kia hoa quỳnh cùng u đám mây dày kiếm cũng càng phát ra tới gần, Tống Văn cấp tốc làm ra quyết đoán. Quanh mình huyết sắc xúc tu bỗng nhiên vừa thu lại, tuôn ra trở về Tống Văn dưới chân huyết thao bên trong. Huyết thao lại thuận thế tràn vào Tống Văn thể nội. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia đầy trời vung vẩy huyết sắc xúc tu liền vì một trong thanh. Ngay sau đó, Tống Văn cầm trong tay cựu ách lượng thiên kiếm, thân hình khẽ động, liền phi nhanh mà ra. Cựu ách lượng thiên kiếm nổi lên đen nhánh kiếm mang, một kiếm lực bổ, chém về phía những cái kia hoa quỳnh. Kiếm ra như mặc long phá huyên. Phía trước nhất mấy đóa hoa quỳnh bị kiếm mang đảo qua, trong nháy mắt mất đi quang trạch, y mắng mà nước, hóa thành điểm điểm u lam vụn ánh sáng, tiêu tán thành vô hình. Sau đó, càng nhiều hoa quỳnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới, lướt qua đen nhánh kiếm mang, cuốn về phía Tống Văn. Tống Văn thân hình trong nháy mắt bị tách rời, sau đó lại cấp tốc bị xoắn nát. Nơi xa chân trời nguyên dung, nhìn thấy câu quân chết được dễ dàng như thế, trong lòng trong nháy mắt còi báo động đại tác, lại có mấy lưỡi phi kiếm với hắn trước người hiện hiện. Những này phi kiếm vòng quanh quanh người hắn, không ngừng xoay tròn, còn bắn ra vô số kiếm khí, xen lẫn thành lưới, tạo thành một đạo kiếm khí hộ thuẫn. Mặt khác, u đám mây dày kiếm cũng kích xạ mà quay về. Mà kia 36 trên miệng phẩm linh bảo phi kiếm, thì là bốn phía tản ra, hướng phía nguyên dung vây quanh mà đến, tựa hồ liền chờ Tống Văn Nazi mà tới, liền đem kết thành kiếm trận, đem Tống Văn khốn tại trong đó. Nguyên Dung đang bố trí những thủ đoạn này thời điểm, thân thức còn mật thiết chú ý bốn phía, nhưng hắn nhưng lại không tìm được Tống Văn bóng dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, Tống Văn thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, tại Tế Nguyệt phía sau. "Tế Nguyệt, cẩn thận." Nguyên Dung lên tiếng kinh hô. Thế nhưng là, cách xa nhau rất xa, nhắc nhở của hắn nào có nửa điểm tác dụng. Tống Văn đã dẫn theo cửu ách lượng thiên kiếm, một kiếm đâm hướng Tế Nguyệt hậu tâm. Trái lại Tế Nguyệt bên này, Tế Nguyệt cùng Phong Trọng Lê đấu pháp, rằng co không xong, nhưng nàng cũng không dám có nửa điểm lơ là sơ suất. Phong Trọng Lê làm thể tu, thế công mặc dù không bằng Nguyên Dung lạnh tấu xương, nhưng mỗi một kích đều thế đại lực trầm, có hủy thiên diệt địa chi uy. Hơi không cẩn thận, Tế Nguyệt liền có chết nguy hiểm. Nhưng Tế Nguyệt làm lôi tu, ở thân pháp cùng độn thuật bên trên hơn xa tại Phong Trọng Lê, cho nên nàng cơ hồ là thiên nhiên đứng ở thế bất bại. Đối với Tống Văn cùng Nguyên Dung bên kia đấu pháp, Tế Nguyệt cũng thời khắc chú ý mắt thấy Tống Văn bị u đám mây dày kiếm rào sát, Tế Nguyệt tâm tư trong nháy mắt bị nhấc lên. Nàng đã hy vọng Tống Văn như vậy vẫn lạc, lại cảm thấy đối phương sẽ không chết qua được tại tùy tiện. Ngay tại nàng tâm tư phù động sát na, nàng đột nhiên cảnh giác, sau lưng nhiều hơn một đạo khí tức, còn có một cỗ sát ý lạnh như băng đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Tế Nguyệt quanh thân bỗng nhiên tuôn ra đại lượng điện quang màu vàng, hội tụ thành một đạo vàng óng ánh dòng nước xiết, hướng phía sau trào lên mà ra. Tống Văn trong tay cửu ách lượng tiên kiếm, ô mang đại thịnh, phản phất giống như một vòng màu đen nắng gắt, đánh tới kim sắc dòng nước xiết. Màu đen nắng gắt thế như trẻ tre, vậy mà ngạnh sinh sinh chôn vùi lôi quang, tiếp tục hướng phía Tế Nguyệt tới gần. Tế Nguyệt lập tức vong hồn đại mạo, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Sống chết trước mắt, vị này đại thừa hậu kỳ tu sĩ, quả quyết làm ra ứng đối. Nàng một đôi mắt phượng bên trong, trong nháy mắt nhiễm lên vẻ điên cuồng, toàn thân làn da bảy biện ra một loại sấp xỉ dung nham kim hồng quang trạch. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập khí tức hủy diệt, từ nàng đan điền mà lên, sôi trào mãnh liệt bộc phát ra. Lấy thân ta làm dẫn, đốt ta máu làm tủi. Tịch diệt lôi dương. Từng sợi gần như đen nhánh lôi quang từ Tế Nguyệt thể nội bắn ra. Những này màu đen lôi quang uy năng, tựa hồ quá cường hành, đến mức Tế Nguyệt quanh thân làn da đều bỗng nhiên ra bị nẻ. Nàng cả người, nhìn qua như là sau khi vỡ vụn, lại bị miễn cưỡng chắp vá lên gốm sứ ảnh hình người. Lại phản phất là nàng áp chế không nổi thể nội mênh mông mà cuồng bạo năng lượng, sau một khắc nhục thân liền muốn chia năm xẻ bảy. Thiên kiếp. Cô quyết thanh âm, đột nhiên tại Tống Văn trong đầu nhớ tới, nàng thi triển đạo này lôi pháp, có thiên kiếp khí tức. Chỉ là huyền giới tu sĩ, từ chỗ nào tập được lôi pháp như thế tinh diệu? Vì sao ta khi còn sống, chưa từng nghe? Cô quyết ngữ khí, chấn kinh mà khó có thể tin. Nhưng mà, Tống Văn lại vô tâm để ý tới. Tay hắn cầm cựu ách lượng thiên kiếm, thẳng tiến không lùi. Cùng lắm thì lãng phí nữa một bộ chết thay khôi lỗi. Mà chém giết Tế Nguyệt cơ hội, cũng không dễ dàng tìm được. Bỏ lỡ cơ hội lần này, còn không biết nỗ lực cỡ nào đại giới, mới có thể lần nữa sáng tạo cơ hội tốt như vậy. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tế Nguyệt thể nội kia cố cùng bạo khí tức hủy diệt, lại không có dấu hiệu nào đột nhiên về bại. Phốc, Tế Nguyệt há mồm phun một cái, máu tươi giống như dũng tuyển phun ra. Tia từng sợi màu đen lôi quang, trong nháy mắt tiêu tán. Liền ngay cả Tế Nguyệt pháp lực hộ thuẫn, cũng theo đó ám trầm xuống tới, lung lay sắp đổ. Nguyên lai, ngay tại Tế Nguyệt đem hết toàn lực chống cự Tống Văn đánh lén thời điểm, một mực cùng nàng chiến đấu Phong Trọng Lê, đột nhiên nổi lên. Đầu kia cự viên hư ảnh, thừa dịp Tế Nguyệt phân thần thời khắc, song trưởng nô ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, nắm lấy kinh lôi kích thân. Song trưởng đều cầm một đoạn kích thân, dùng sức vặn một cái. Két. Giận người kim loại vặn bẹo cùng lôi đình tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cự viên song trưởng bên trên, cuốn quanh lấy cô động đến cực hạn đen đỏ sát khí cùng băng sơn liệt địa cự lực, như là hai tòa thái cổ thần sơn đột nhiên khép lại để ép. Kinh lôi kích lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Tế Nguyệt đột nhiên bị phản vệ, thể nội pháp lực trong nháy mắt hỗn loạn, quanh thân khí huyết cuồn cuộn. Mà nàng vừa lúc ngay tại thi triển liều mạng chiêu thức, tịch diệt lôi dương. Cái này kinh thiên nhất kích, bởi vì pháp lực bạo động, cũng lập tức bị đánh gãy. Tế Nguyệt đụng phải phản vệ, lập tức càng nghiêm trọng hơn. Chương 1745, Tế Nguyệt chi chết chương 1745, Tế Nguyệt chi chết nhìn thấy thân hình đều có chút lay động Tế Nguyệt, Tống Văn sao lại bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ. Thân hình của hắn trong nháy mắt hướng về phía trước nhảy lên ra hơn trượng, đoạn kiếm trong tay đưa về đằng trước, trực tiếp đâm vào Tế Nguyệt cái hốc. Phong duệ chi khí từ kiếm phong đống nhiên bộc phát, trong nháy mắt xoắn nát Tế Nguyệt đầu lâu, sau đó là cổ của nàng, lồng ngực. Tế Nguyệt dưới bụng, đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Một cái cao gần tấc tiểu nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ từ huyết động bên trong nhảy lên ra, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ tàn ảnh, hướng phía nơi xa màu chóng đuổi theo. Tống Văn hơi khẽ giật mình. Hắn không ngờ rằng, Tế Nguyệt thần hồn vậy mà né tránh hắn mới một kiếm kia, còn trốn vào trong đan điền, lôi cuốn lấy nguyên anh mà chạy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, đương quanh thân trong kinh mạch pháp lực vận chuyển xuất hiện hỗn loạn thời khắc, Tế Nguyệt liền làm cơ quyết đoán, quyết tâm bỏ qua nhục thân mà chạy. Nếu không, Tống Văn mới một kiếm kia, trực tiếp không có vào Tế Nguyệt đầu lâu, thần hồn đã sớm cựu ách lượng thiên kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Tế Nguyệt, trốn chỗ nào? Tống Văn quát to một tiếng, cựu ách lượng thiên kiếm trong nháy mắt phá không tập ra, đuổi sát Tế Nguyệt mà đi. Tế Nguyệt nguyên anh tốc độ bay rất nhanh, rõ ràng nhanh hơn bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, cũng xa nhanh hơn nàng nhục thân vẫn còn tồn tại thời điểm. Thế nhưng là, lại nhanh, cũng không nhanh bằng phi kiếm. Mắt thấy ô mang phun ra nuốt vào cựu ách lượng thiên kiếm càng phát ra tới gần, Tế Nguyệt đội vàng há miệng hô: Nguyên Dung, cứu ta! Đồng thời, nàng còn điều động nguyên anh thể nội pháp lực, ngưng tụ ra hộ thuẫn, ý đồ chống cự cựu ách lượng thiên kiếm. Nguyên Dung nhìn thấy Tế Nguyệt thảm trạng, lại chỉ là đứng xa xa nhìn, không có chút nào xuất thủ cứu giúp ý tứ. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng lấy thực lực của hắn đủ để lực gáp Tống Văn, mà tại giao thủ ngắn ngủi về sau, hắn không thể không thừa nhận Tống Văn có được cùng hắn cùng Tế Nguyệt bọn người bình khởi bình tọa thực lực. Càng thêm mấu chốt chính là, Tống Văn còn có gần như dùng mãi không hết chết thay khôi lỗi, nhiều đến có thể nhờ vào đó thuật pháp khởi xướng đánh lén, khó lòng phòng bị. Cái này khiến Nguyên Dung ý thức được, lại tiếp tục cùng Tống Văn, Phong Trọng Lê hai người là địch, hắn không những khó mà báo thủ, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng Nguyên Dung giờ phút này cân nhắc, không phải như thế nào cứu ra Tế Nguyệt, mà là có nên hay không như vậy bước ra thoát đi. Tế Nguyệt gặp Nguyên Dung thờ ơ, lập tức lòng như cho nguội. Ngay tại cửu ách lượng thiên kiếm khoảng cách nàng càng ngày càng gần thời khắc, dị biến tái sinh. Mấy đạo thanh sắc lưu quang đột ngột tập đến. Keng, 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 liên tiếp quanh minh về sau, cửu ách lượng thiên kiếm uy thế bị hao hết, bay ngược ra ngoài. Mà những cái kia thanh sắc lưu quang cũng tốc độ chợt giảm, hiện lộ ra chân dung. Kia là từng mai màu xanh nhạt lân phiến. Đám người một chút liền nhận ra, đây là Giao Long Vương hàm dưới phụ cận lân phiến. Giao Long Vương vì bảo hộ tự thân điểm yếu, đối với hàm dưới phụ cận lân phiến hẳn là chuyên môn từng tế luyện, nhan sắc cùng nó quanh thân như mặc ngọc lân phiến rõ ràng khác biệt. Đại nạn cũng chết, Tế Nguyệt Nguyên Anh trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Nhưng mà, cái này xóa vui mừng thoáng qua liền mất, bị càng thêm tuyệt vọng hoảng sợ thay thế. Chỉ gặp những cái kia lân phiến tại ngăn lại cửu ách lượng thiên kiếm về sau, trên không trung một quyển, liền hướng phía Tế Nguyệt Nguyên Anh vây quanh mà đi, cuối cùng đem nó bao bọc vây quanh, làm cho không chỗ có thể trốn. Ngay sau đó, mấy cái lân phiến tạo thành lồng giam, lôi cuốn lấy Tế Nguyệt Nguyên Anh, hướng phía Giao Long Vương bay đi. Gặp Giao Long Vương chặn ngang một cước, Tống Văn sắc mặt lập tức có chút âm trầm, hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương. Giao Long Vương, ngươi không phải nói không đúng tay vào chúng ta nhân tộc ở giữa sự tình sao? Tống Văn chất vấn ở giữa, đưa tay đem Tế Nguyệt nhẫn chữ vật của tới. Tế Nguyệt Nguyên Anh cùng thần hồn đã bị Giao Long Vương cướp, nhẫn chữ vật cũng không thể bị mất nữa, nếu không, thật sự lãng phí thời giờ. Về phần Tế Nguyệt Kinh Lôi Kích thì rơi vào Phong Trọng Lê trong tay. Bảo vật này, kích thân đã hơi có chút bặm mẻo. Lúc trước, vì phối hợp Tống Văn, Phong Trọng Lê thôi động đầu kia ngàn trượng cự viên hư ảnh, ý đồ phá hủy kinh lôi kích, nhưng bảo vật này có thể so với cực phẩm linh bảo, như thế nào dễ dàng như vậy bị phá hủy? Cho dù Phong Trọng Lê thân là thể tu, lực lớn vô cùng, cho dù ngay lúc đó Tế Nguyệt đang bệ bội tại ứng đối Tống Văn đánh lén, không dành quan tâm chuyện khác, nhưng Phong Trọng Lê vì cưỡng ép đối kinh lôi kích tạo thành tổn thương, cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Ngàn trượng cự viên hư ảnh đã tán loạn. Phong Trọng Lê lồng ngực như cũ nát ống bế kịch liệt chập trùng, quanh thân pháp lực khí tức bề ngoài, hộ thể linh quang ảm đạm, một bộ hao tổn quá độ dáng vẻ. Nhìn thấy Giao Long Vương đột nhiên nhúng tay, Phong Trọng Lê trong lòng trong nháy mắt căng cứng. Nàng vội vàng ăn vào hai cái đan dược để khôi phục pháp lực, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Giao Long Vương. Huyền Ly cùng Nguyên Dung hai người lực chú ý cũng đồng dạng bị Giao Long Vương cử động hấp dẫn. Giao Long Vương cũng không đáp lại Tống Văn chất vấn, chỉ là đợi đến kia mấy cái lân phiến đem Tế Nguyệt Nguyên Anh đưa đến trước mặt lúc, con ngươi màu vàng sẫm bên trong hiện lên một vòng rõ ràng ý cười. Mấy cái lân phiến bay trở về Giao Long Vương hàm dưới, Tế Nguyệt Nguyên Anh cũng lập tức hiện lộ mà ra, nhưng nàng lại không chỗ có thể trốn, một cỗ hạo đãng yêu nguyên tướng nàng trói buộc tại nguyên chỗ, khó mà động đậy. Giao Long Vương, các hạ, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Tế Nguyệt nói chuyện có chút lắp bắp, nàng không rõ ràng Giao Long Vương cứu ý đồ của nàng, nhưng ẩn ẩn cảm giác được bất an. Không cần cảm ơn ta. Giao Long Vương kia như là bực sâu miệng lớn vỡ ra, lộ ra sâm bạch răng nanh cùng tinh hồng lưỡi dài. Ta không phải tại cứu ngươi, chỉ là thần hồn của ngươi tại ta có chút tác dụng. Nói, Giao Long Vương nâng lên chân trước, to lớn mà sắc bén chân trước hướng phía nho nhỏ Nguyên Anh nhẹ nhàng điểm một cái. Tế Nguyệt Nguyên Anh lập tức như gặp phải viễn cổ thần sơn áp đỉnh, quanh thân quang mang kịch liệt lấp lóe, tiểu xảo khắp khuôn mặt vài cực hạn thống khổ cùng hoảng sợ. Không, không muốn. Tế Nguyệt Nguyên Anh không chịu nổi kia mênh mông áp lực, nhưng thực thân thể như ngọc trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết dạng. Ánh nhuận linh quang cùng bàng bạc linh khí từ trong cái khe điên cuồng tiết ra ngoài. Giao Long Vương, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ta có thể vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Tế Nguyệt còn chưa nói xong, Nguyên Anh liền đột nhiên vỡ nát, hóa thành một cỗ tinh thuần linh khí, bốn phía khuấy động mà ra. Thế nhưng là thân hồn của nàng lại là bình yên vô sự, lặng lặng tung bay ở Giao Long Vương khổng lồ đầu lâu trước mặt. Giao Long Vương há miệng hút vào, dơ lên một cơn gió lớn, đem Tế Nguyệt thần hồn cuốn vào trong bụng. Giao Long Vương, ngươi đây là ý gì? Vì sao muốn cầm tù Tế Nguyệt thần hồn? Nguyên Dung thanh âm tăng lên, tại pháp lực thôi động hạ quần quần đẩy ra. Đối với Tế Nguyệt cái chết, Nguyên Dung tuy có thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếc nuối tổn thất Tế Nguyệt người minh hữu này, cũng không phải là chân chính quan tâm Tế Nguyệt chết sống. Mà Giao Long Vương đột nhiên xuất thủ, cướp đi Tế Nguyệt thần hồn, còn đem chi cầm tù ở thể nội, cái này khiến Nguyên Dung đã nhận ra âm mưu lương vị. Giao Long Vương cử động lần này hẳn là có chỗ cầu. Tống Văn, Phong Trọng Lê, Huyền Ly ba người cũng cùng Nguyên Dung có đồng dạng suy đoán, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giao Long Vương. Ở đây bốn người cũng có thể cảm giác được, Tế Nguyệt thần hồn chưa mẫn diệt, chỉ là bị Giao Long Vương cầm tù tại thể nội nơi nào đó. Chương 1746, Giao Long Vương chân tướng phơi bày. Chương 1746, Giao Long Vương chân tướng phơi bày. Giao Long Vương cặp kiếp như đèn lồng to lớn ám kim sắc dựng thẳng đồng, chậm rãi chuyển động, đảo qua bốn người, đáy mắt ẩn ẩn mang theo vài phần trêu tức. Các ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Các ngươi nhân tộc ở giữa, phải giải quyết quá khứ ân oán, bản vương cũng chưa từng nhúng tay can thiệp. Chỉ là, nữ nhân này đã là bại, dù sao thần hồn của nàng sớm muộn đều sẽ mẫn diệt ngươi chờ trong tay. Bản vương bất quá là giúp các ngươi giải quyết một chuyện nhỏ mà thôi. Nói đoạn này qua loa chi ngôn, lại há có thể để mọi người tin phục. Nguyên Dung nhìn chằm chằm Giao Long Vương ánh mắt, càng phát ra băng lãnh. Giao Long Vương, ngươi tốt nhất giao ra Tế Nguyệt thần hồn, sau đó rời đi. Chúng ta nhân tộc ở giữa như thế nào tranh đấu, cũng không liên can tới ngươi. Nếu là bản vương không giao ra thần hồn của nàng đâu, ngươi lại nên làm như thế nào? Giao Long Vương nói. Nguyên Dung tựa hồ nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, đôi mắt chuyển động, nhìn một chút Tống Văn cùng Phong Trọng Lê, lại nhìn một chút xa xa Huyền Ly, tràn diện nhất thời có chút ngột ngạt. Mà giờ khắc này Tống Văn đã đến Phong Trọng Lê bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Phong đạo hữu, mới đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ngươi không ngại a?" Phong Trọng Lê lung lay đầu: "Không có việc gì, vừa mới bất quá là nhất thời pháp lực vận chuyển qua kịch, lục thân có chút khó có thể chịu đựng, đã chậm đến đây." "Vậy là tốt rồi." Nói đến đây, Tống Văn đột nhiên chuyển thành thần thức truyền âm: "Cẩn thận Giao Long Vương, nó chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho chúng ta rời đi." "Ừm." Phong Trọng Lê từ trong mũi gạt ra một tiếng buồn bực: "Phong đạo hữu, Dương Vũ đạo hữu, không bằng ba người chúng ta tiếp xuống liên thủ như thế nào?" Huyền Ly thanh âm đột ngột tại Tống Văn cùng Phong Trọng Lê trong đầu vang lên, nàng cũng sử dụng thần thức truyền âm. Hiển nhiên, Huyền Ly cũng phát giác Giao Long Vương sợ đối đám người có chỗ ác ý, muốn kéo lên hai người cộng đồng ứng đối. Tống Văn cũng không đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn về phía Phong Trọng Lê. Đối với Giao Long Vương, Tống Văn tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hắn như muốn đi, Giao Long Vương cũng rất khó có thể lưu được hắn. Mà Phong Trọng Lê lại không được. Xen vào Phong Trọng Lê mới không tiếp thụ thường, cũng muốn trợ hắn chém giết Tế Nguyệt, Tống Văn quyết định, nếu không nguy hiểm cho tự thân tính mệnh, có thể tương trợ Phong Trọng Lê một hai. Cho nên, Tống Văn chính là không cùng Huyền Ly hợp tác, giao cho Phong Trọng Lê đến quyết định. Nhưng Phong Trọng Lê trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Vừa dứt lời, Huyền Ly thân ảnh tựa như một đạo khói nhẹ từ nơi xa phiêu nhiên mà tới, dừng ở hai người bên cạnh thân cách đó không xa. Nàng tấm kia lâu dài thanh lãnh như sương tuyết khuôn mặt bên trên cực kỳ khó được buông lòng mấy phần, mỏng manh hồng nhuận quẹt môi có chút dơ lên, móc ra một vòng cực kỳ nhạt, lại cố gắng lộ ra nụ cười hiền hòa. Nụ cười kia phản phất ánh trăng tung xuống thanh huy, lại như đất tuyết mới nở lạnh mai, xa cách nhưng lại lộ ra không cho phép kẻ khác khinh nhờn vẻ đẹp. Nguyên Dung tự nhiên cũng chú ý tới ba người cử động, sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm mấy phần. Kia 36 chuôi thượng phẩm phi kiếm đã kết thành kiếm trận, đem hắn tự thân bảo hộ ở trong đó. Bản mệnh pháp bảo u đám mây dày kiếm cũng treo ở phía trước hắn, thân kiếm trung quanh lượn lờ lấy đóa đóa hoa quỳnh quang hoa. Tựa hồ tự biết lưu ở nơi đây, khó mà chiếm được chỗ tốt gì, hắn chậm rãi lui về phía sau. Thế nhưng là Giao Long Vương cũng không muốn thả hắn rời đi. Thế nào, cái này liền muốn đi? Các ngươi nhân tộc ở giữa thù cũ, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Các ngươi rất không cần phải để ý tới bản vương, một mực chấm dứt ân oán của các ngươi là được. Bản vương tuyệt sẽ không nhúng tay. Giao Long Vương thực sự không cao lắm minh, châm ngòi ly gián ý đồ, cơ hội là rõ rành rành. Nguyên Dung rời đi tốc độ lập tức tăng nhanh mấy phần. Giao Long Vương thấy thế, thanh âm đống nhiên cất cao. Bản vương nói, để các ngươi thanh toán thủ cũ. Ngươi vì sao còn muốn rời đi? Đang khi nói chuyện, Giao Long Vương thân thể kéo căng thẳng tắp, giống như một đạo cự hình rời dây cung mũi tên, hướng phía Nguyên Dung bắn thẳng đến mà đi. Nguyên Dung biến sắc, đội vàng thối lui ở giữa, trên tay kiếm quyết khẽ động. U đám mây dày kiếm lúc này phá không mà ra. Giống. Nhìn thấy không ngừng tới gần u đám mây dày kiếm, Giao Long Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng như sấm rền cuộn cuộn, tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm. Cái này sóng âm cũng không quá lớn uy năng, chưa thể ngăn cản u đám mây dày kiếm mảy may. Ngược lại là u đám mây dày kiếm tại phá không thời khắc, quanh mình ngưng tụ ra càng nhiều hoa quỳnh quang hoa. Giao Long Vương nâng lên một con chân trước, như là một đạo to lớn móc sắt, đột nhiên hướng phía u đám mây dày kiếm bổ tới. Những cái kia ẩn chứa cực hạn kiếm ý hoa quỳnh quang hoa, trong nháy mắt cuốn về phía con kia lợi trảo. Tại một trận liên tiếp không ngừng giòn vang qua đi, hoa quỳnh quang hoa nhào nhào mẫn diệt, gắn đầy lân phiến lợi trảo, lại chỉ là lân phiến mặt ngoài nhiều vô số bệnh vấn. Lợi trảo tiếp tục nô ra, vỗ chúng u đám mây dày kiếm thân kiếm. U đám mây dày kiếm như là chạm tại tường đồng vách sắt phía trên, kiếm mang lập tức tán loạn, bị đánh bay ra ngoài. Giao Long Vương tốc độ không giảm, tiếp tục nào về phía Nguyên Dung. Phản phất sợ Nguyên Dung chạy trốn, Giao Long Vương hàm dưới chỗ mấy cái lân phiến lại lần nữa bay ra, lại còn không ngừng cao tốc sự quay tròn, như là từng mặt biên giới sắc bén phi luân. Những này lân phiến cuối cùng bị Nguyên Dung kiếm trận ngăn cản xuống dưới, cũng không đối Nguyên Dung tạo thành nửa điểm uy hiếp. Thế nhưng là Nguyên Dung thoát đi tốc độ, lập tức bị ngăn trở, bị Giao Long Vương đuổi theo. Không có bản vương cho phép, ai cũng không thể đi. Giao Long Vương đống nhiên vung vẩy to lớn cái đuôi, ngang qua trời cao quất hướng Nguyên Dung. Đông, đuôi rồng đánh trúng kiếm trận. Kiếm trận lập tức phát ra một tiếng giống như chuông đồng bù bù, tựa như không chịu nổi gánh nặng, tạo thành kiếm trận 36 thượng phẩm phi kiếm. Thân kiếm không cầm được có chút rung động, liền nhau phi kiếm ở giữa xen lẫn thành lưới kiếm khí, cũng sáng tối không ngừng, phản phất giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nguyên Dung sắc mặt cứng ngắc mà khó coi, tâm tư chuyển động ở giữa, nguyên bản bao phủ phương biên 10 dặm chi địa kiếm trận đột nhiên bắt đầu co bảo, thoáng qua liền chỉ còn gần dặm lớn nhỏ. Nguyên bản lung lay sắp đổ kiếm trận cũng theo đó ổn định lại. Giao Long Vương tất nhiên là sẽ không đến đây dừng tay, lấn người tới gần, một đôi chân trước đồng thời đánh ra, đùng đùng, hai tiếng oanh minh qua đi, kiếm trận lần nữa kịch liệt chập chờn. Nguyên Dung cắn chặt hàm răng, toàn lực duy trì lấy kiếm trận vận chuyển. Lúc trước hắn đã từng cùng Giao Long Vương giao thủ qua, khi đó hắn cùng Tế Nguyệt lấy 2-4. Lúc ấy Giao Long Vương mang cho hắn áp lực, kém xa giờ phút này cường đại. Huyền Ly, Phong Trọng Lê, Câu Vân, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn xem? Giết ta về sau, Giao Long Vương cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nguyên Dung cất giọng quát. Huyền Ly, Phong Trọng Lê, Tống Văn ba người liếc nhau. Ba người biết rõ Nguyên Dung lời nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng cũng đều không muốn đi trêu chọc Giao Long Vương. Thế là ba người rất có ăn ý thôi động đội quang, hướng phía rời xa chiến trường phương hướng rút đi. Nguyên Dung lập tức trở nên càng thêm bối rối. Trốn. Cái này côn thư bí cảnh mỗi cái khu vực cứ như vậy lớn, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, ba người các ngươi lại có thể hướng nơi nào trốn? Huống chi các ngươi cũng đừng quên chân long chi linh một chuyện. Giao Long Vương nhất định biết được có quan hệ chân long chi linh càng nhiều bí ẩn. Không bằng chúng ta bốn người liên thủ đem diệt trừ, không chỉ có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn có thể cùng hưởng chân long chi linh bí mật. Chương 1747, lợi ích động nhân tâm. Chương 1747, lợi ích động nhân tâm. Nghe được chân long chi linh bốn chữ, nguyên bản còn phi nhanh mà đi Tống Văn, Huyền Ly, do chúng Lê ba người lập tức đứng tại nguyên địa. Giao Long Vương tất nhiên biết có quan hệ chân long chi linh càng nhiều tin tức hơn, như muốn cho nó chi tiết thổ lộ, biện pháp tốt nhất liền đem chi cầm xuống, sau đó chậm rãi ép hỏi. Nhưng Giao Long Vương thực lực tài nghệ chấn áp đám người, muốn đem cầm xuống, Nguyên Dung cái này kiếm tu chính là không thể thiếu chiến lực. Ba người tương hỗ trao đổi cái ánh mắt, sau đó riêng phần mình thôi động pháp lực, thế ra pháp bảo. Tống Văn thúc dục là huyết hải đế ấn, một mảnh huyết thao từ hắn dưới chân lan tràn mà ra, dọc theo một đạo cự hình xúc tu, thô đạt vài dặm, ngang qua trời cao, hướng phía Giao Long Vương đụng tới. Phong Trọng Lê thì gọi ra ngàn trượng cự biên, cùng tinh hồng xúc tu sánh vai cùng, nào về phía Giao Long Vương. Nhưng mà Huyền Ly động tác lại càng nhanh một phần. Trăng tròn, ra. Theo nàng khẽ nhả một tiếng, món kia trăng non trạng lưỡi dao đống nhiên hiện hiện, tại cao tốc sự quay tròn ở dưới, mang theo một đạo thê lãnh hàn mang như sương, chém về phía Giao Long Vương. Giao Long Vương nâng lên phải chân trước, bao trùm lấy u ám lân phiến đầu ngón tay, chủ hướng muốn chém về phía nó dựng thẳng đồng trăng tròn. Hai ầm vang chạm vào nhau, bắn ra chói thai duệ vang cùng hào quang chói sáng. Đúng lúc này, cái kia đạo cự hình tinh hồng xúc tu tập đến, tạo nên nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Giao Long Vương to lớn đuôi rồng, đống nhiên bay xuống, quất hướng xúc tu. Tại 10 dặm chi cự xúc tu trước mặt, thu to đuôi rồng, giờ khắc này lộ ra càng nhỏ bé, tựa như châu chấu đá xe. Nhưng mà hai vừa chạm vào phía dưới, tinh hồng xúc tu lại đột nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời giọt máu. Mà đuôi rồng cũng không chịu nổi xúc tu cự lực, đột nhiên hướng về sau bảy đi liên đối lấy giao long vương toàn bộ thân hình đều hướng về sau vung ra mấy chục trượng. Một đạo như ngọn núi nhỏ đen đỏ nằm đấm, đột nhiên nện xuống, rơi vào giao long vương cứng rắn nhất đầu lâu phía trên. Là đầu kia ngàn trượng cự viên chạy tới. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, cự viên thân thể có chút lung lay. Mà giao long vương, đầu lâu mặc dù bình yên vô sự, còn chưa ổn định thân hình, lại lần nữa hướng về sau ném đi. Ba người không chút nào khoảng cách công kích, để giao long vương nhất thời rơi xuống hạ phòng, cũng làm cho Nguyên Dung thuận thế thoát khốn. Nguyên Dung ngay đầu tiên liền tế ra u đám mây dày kiếm, thẳng đến giao long vương phải đồng. Cùng thời khắc đó, huyền ly trăng tròn đã tập hợp lại, chém về phía giao long vương mắt trái. Đối mặt hai thanh thế tới lạnh thấu xương lưới dao, giao long vương song chảo tế xuất, cắt chụp hướng một thanh lưới dao. Hai thanh lưới dao chưa đối giao long vương tạo thành nửa điểm tổn thương, chỉ là trên đó lôi cuốn cự lực, khiến cho thân thể của nó hơi chao đảo một cái. Ngay sau đó, một vòng màu đen nắng gắt vọt tới giao long vương lưng. Giao long vương nhất thời ứng đối không kịp, chỉ có thể điều động toàn thân yêu nguyên hướng phía lưng hội tụ. Bành! Yêu nguyên tán loạn. Màu đen nắng gắt rắn rắn chắc chắc đâm vào giao long vương trên lưng. Nắng gắt mất diệt, dài không quá hai thước cửu ách lượng thiên kiếm hiện lộ mà ra, bay ngược ra ngoài. Mà giao long vương phía sau lưng, vài mặt to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lân phiến vỡ vụn, thật sâu khảm vào phía dưới mơ hồ huyết đục bên trong. Thương thế này nhìn như dọa người, nhưng đối với thân thể khổng lồ giao long vương mà nói, căn bản không quan trọng gì, ngược lại là thật sâu chọc giận tới giao long vương. Ngao! Giao long vương phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gầm thét. Ti tiện bỏ sát, các ngươi muốn chết. Nó quanh thân yêu nguyên ba động, một cỗ cực hàn chi lực lan tràn ra, tại nó bốn phía ngưng tụ ra một đạo hàn khí trắng xóa, bốn phía tỏa khắp. Giao long vương thân hình khẽ động, lôi cuốn lấy đầy trời hàn khí, liền hướng phía Tống Văn ba người phương hướng bổ nhào mà tới. Trái lại nhân tộc phương này, mắt thấy giao long vương tụ thường, bốn người thần sắc chấn động. Dương Vũ, làm được tốt. Phong Trọng Lê nhịn không được há miệng ngợi khen. Nàng cùng Huyền Ly, Nguyên Dung ba người đã nhiều lần cùng giao long vương giao thủ, đây là lần đầu làm bị thương giao long vương. Cẩn thận, cái này nghiệt xúc sợ là muốn phát điên. Huyền Ly mở miệng nhắc nhở. Phong Trọng Lê lại là lơ đễnh. Chỉ là hàn khí, nhưng không làm gì được chúng ta. Dứt lời, đầu kia ngàn trượng cự viên liền hướng phía quần quận mà đến hàn khí vọt tới. Đương cự viên không có vào hàn khí trắng xóa thời khắc, Phong Trọng Lê đột nhiên kinh nghi lên tiếng. Đây cũng không phải là bình thường hàn khí, lại có quấy nhiều thần thức chi năng. Ta cùng trời vượn chân thân đã mất đi cảm ứng, nó tán loạn. Trên mặt của mọi người lập tức nhiễm lên một vòng ngưng trọng. Thần thức nhận hạn chế, đối với Nguyên Dung như vậy lấy thần thức dẫn dắt, phi kiếm chế địch kiếm tu, cùng Huyền Ly bực này tiện ngự pháp bảo, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm tu sĩ, ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Mà đối với Phong Trọng Lê loại này lấy lực phá xảo cận chiến người, ảnh hưởng tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Chúng ta ba người tập hợp một chỗ, tận lực không muốn tách ra. Thoáng qua ở giữa, Thống Văn liền muốn ra cách đối phó. Nói xong, hắn còn hướng lấy phương xa Nguyên Dung nhìn một chút. Nguyên Dung hiển nhiên cũng đã ý thức được, tại kia hàn vụ bên trong cũng bất lợi cho hắn chiến đấu, chính hết sức tránh đi hàn vụ lan tràn. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Nguyên Dung cùng Tống Văn ba người bị chia cắt ra tới. Tống Văn cũng không lo được suy nghĩ, Nguyên Dung sẽ hay không thừa cơ bước xuống ba người mà chạy, những cái kia hàn vụ đã lan tràn đến trước mắt. Ngay sau đó, một vòng thấu xương hàn ý giáng lâm, xâm nhập mà đến hàn vụ đã đem ba người nuốt hết trong đó. Tống Văn thần thức cảm giác phạm vi, lập tức co lại nhanh chóng, còn sót lại khoảng 7-8 dặm. Tống Văn lúc này dẫn động ngũ suy hoàng tuyệt khí, tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng vàng đất sắc linh quang, đem mình bảo hộ ở trong đó. Đồng thời, dưới chân huyết thao bên trong, dọc theo mấy chục cây xúc tu, tại ba người xung quanh dương nhanh múa bước loạn vùng, để phòng giao long vương đột nhiên đánh lén. Cửu Ách Lượng Thiên kiếm thì nắm chặt tại Tống Văn trong tay phải, đen nhánh kiếm mang phường phực không thôi. Phong Trọng Lê lần nữa ngưng tụ ra ngàn trượng cự viên, đứng ở ba người sau lưng. Nàng đôi cánh tay đột nhiên bành trướng mấy vòng, tránh phá quần áo, lộ ra bệnh như rễ cây cơ bắp. Mà Huyền Ly thì đem trăng tròn triệu đến trước người, trên đó hiện ra như trăng huy thanh lánh rồi mang. Ba người vận sức chờ phát động thời khắc, phía trước hàn vụ đột nhiên kịch liệt phun trào, giao long vương kia giữ tận đầu lâu xâm nhập ba người cảm giác bên trong. Ba tên bò sát nhận lấy cái chết. Giao long vương gào thét ở giữa, huyết buồn đại khẩu khép mở, tiết hầu chỗ sâu ẩn ẩn có đen như mực khí tức tràn ngập. Không đợi ba người tiếp tục quan sát, giao long vương đã tới gần. Đầu lâu của nó đột nhiên hướng phía ngàn trượng cự viên đánh tới, một đôi bén nhọn lợi chảo thì chộp tới Tống Văn ba người. Tống Văn xuất thủ trước, dưới chân hắn kéo dài vài dặm huyết thao, trong đó đột nhiên dâng lên một cột máu thô như kình thiên chi trụ, vọt tới giao long vương tương đối yếu ớt phần bụng. Cửu Ách Lượng Thiên kiếm hóa thành màu đen nắng gắt, xông phá hàn bụng, thẳng đến giao long vương lưng tụ thương chỗ. Phong Trọng Lê thì là thôi động ngàn trượng cự viên hai bàn tay to lôi cuốn lấy đen đỏ sát khí, chủ hướng giao long song đồng. Huyền Ly trăng tròn cũng phá không mà ra, lại tập kích phương hướng cực kỳ xảo trá, thẳng đến giao long vương cốc đạo phụ cận, nơi đó tuy có tinh mịn lần phiến bao trùm, nhưng trung quy là cái điểm yếu. Chương 1748, phấn đấu quên mình. Chương 1748, phấn đấu quên mình. Giao long vương đối mặt ba người từ từng cái phương hướng đánh tới công kích, dựng thẳng đồng bên trong hung quang tăng gọn, lại không chút nào lùi tránh. Nó đuôi rồng quét qua, đánh tan phía dưới đánh tới cột máu, lợi chảo hướng về phía trước tìm đòi, đỡ được Cửu Ách Lượng tiên kiếm. Sau đó, nó hai con ngươi khép lại, lấy cứng rắn nhất cái chán đánh lui lại cự viên. Chỉ có Huyền Ly trăng tròn lách qua chính diện, mắt thấy là phải trúng đích nó phần đuôi cốc đạo. Giao long vương hàm dưới phụ cận mấy cái lân thiến, đột nhiên thoát ly, nối đuôi nhau lướt đi, đón lấy trăng tròn. Ken ken ken, vài tiếng giòn vang, trăng tròn cuối cùng là bị cản lại. Vô chi bò sát, dừng ở đây rồi. Giao Long Vương tiếp tục nhào về phía ba người. Ba người đã có thể nghe được, trong miệng tràn ngập ra hôi thối, cùng rõ ràng cảm giác được, miệng máu bên trong một đoàn ngưng mà không phát, kịch liệt xoay tròn đen nhánh vòng xoáy. Ba người vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời thi triển thủ đoạn chống cự. Phong Trọng lên ngàn trượng cự viên, hai tay trùng điệp tại trước ngực, chủ động hướng phía Giao Long Vương đục vào. Tống Văn dưới chân huyết thao quần quần không ngớt, vô số huyết sắc xúc tu phá sóng mà ra, đan vào lẫn nhau, quay quanh, tại phía trước tầng tầng lớp lớp cấu trúc lên một đạo nhúc nhích máu tượng. Huyền ly trăng tròn, tại hàn vụ bên trong vạch ra một đường vòng cung, lướt về phía Giao Long Vương giờ phút này yếu kém nhất hầm dưới, nơi đó lân phiến vừa mới chốc ra, còn chưa tới kịp thu hồi. Cự viên đầu tiên cùng Giao Long Vương chạm vào nhau. Cái trước đột nhiên tán loạn, hóa thành đen đỏ sắc khí, theo một cỗ cường bạo năng lượng xung kích, tan ra bốn phía. Giao Long Vương lập tức đâm vào máu trên tường. Máu tường bị Giao Long Vương tùy tiện xé rách, nhưng không có như vậy tán loạn, ngược lại là tại Giao Long Vương nửa người xuyên qua về sau, đột nhiên hướng vào phía trong co bảo, khóa hướng Giao Long eo vị trí. Giao Long Vương thân hình, bởi vì bất thình lình trói buộc hơi trì trệ. Thân thể của nó, dùng sức uốn éo, song chảo hạ dò xét, định xé mở máu tường. Nhưng mà, liền ngay trong chớp mắt này, một vòng thê lãnh hồ quang chợt hiện, trăng tròn lặng yên mà tới, tinh chuẩn vô cùng cắt vào hàm dưới kia phiến mất đi lân giáp phòng hộ da thịt. Xoẹt. Nương theo lấy lưỡi dao cắt đứt da thịt tiếng vang, một vết thương đột nhiên tràn ra, huyết dịch đỏ thắm như thác nước phun ra. Huyền Ly lập tức vui mừng quá đỗi, định thừa thắng xông lên, coi như không thể đem Giao Long Vương đeo đầu, cũng muốn để trăng tròn thừa cơ xâm nhập Giao Long Vương trong bụng, quay cái long trời lở đất. Tống Văn cũng là trong mắt hàn mang tăng vọt. Hắn một bên kiệt lực thôi động máu tưởng, tận khả năng nhiều vây khốn Giao Long Vương một lát, một bên thôi động cửu ách lượng tiên kiếm, cũng chém về phía Giao Long Vương thụ thương hầm dưới. Thế nhưng là, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong mắt Huyền Ly không có dấu hiệu nào hiện ra một vòng hoảng hốt. Tiếp theo, đã đều xâm nhập Giao Long Vương thể nội trăng tròn, uy thế giảm mạnh, linh quang đống nhiên mất, bị Giao Long Vương thể nội trào lên yêu nguyên, sinh sinh bức cho ra ngoài thân thể. Giao Long Vương chân trước quét qua, đẩy ra đánh tới cửu ách lượng tiên kiếm, sau đó đội vàng dẫn động kia mấy cái lân tiến, trở lại hầm dưới. Kể từ đó, Giao Long Vương xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua kiếp nạn này, mà Tống Văn cùng Phong Trọng Lê thì là cảm thấy thắt thất lương cơ, quay đầu nhìn về phía Huyền Ly. Chỉ gặp Huyền Ly hai mắt rời rạc, không có chút nào tiêu cự, thần sắc khi thì lạnh lẽo, khi thì mở mịt. Hiển nhiên, nàng giờ phút này chính bản thân bên trong một loại nào đó thần thức công kích, nhưng chưa trầm luân, chính tại từ thân thức hải chi bên trong tới đối kháng. Tống Văn cùng Phong Trọng Lê trong đầu lập tức kịp phản ứng, Giao Long Vương miệng máu bên trong kia đen như mực khí tức, nên là quỷ khí. Đây hết thảy chính là quỷ hồ gây nên. Tại xuyên qua hàn đàm dưới đáy nội điện sau cửa đá, Tống Văn bọn người liền lại chưa thấy qua quỷ hồ bóng dáng. Nguyên lai, nó giấu tại Giao Long Vương trong bụng. Giao Long Vương có can đảm để quỷ hồ nương thân ở trong bụng bực này yếu đất chỗ, còn để tự chủ hành động, nó đối quỷ hồ thật đúng là không là bình thường yên tâm. Mà nhân tộc bên này chỉ có Tế Nguyệt có được cực phẩm thần hồn phòng ngự linh bảo. Tại nàng sau khi chết, đã không người có thể tại quỷ hồ huyễn thuật phía dưới ra sức bảo vệ đám người thần trí không mất. Mắt thấy Giao Long Vương đã triệt để xé mở máu tượng, lấn người tới gần, Phong Trọng Lê vội vàng hô: Dương Vũ, xem ra hôm nay là giết không được Giao Long Vương. Ngươi mang Huyền Ly đi trước, mau chóng đem tỉnh lại. Ta đến ngăn chặn Giao Long Vương. Lời còn chưa dứt, Phong Trọng Lê cả người đầy cơ bắp, cái chán nổi gân xanh, toàn thân đen đỏ sát khí ngút trời, lại bước ra một bước, chủ động nên hướng Giao Long Vương. Tống Văn nhìn qua Phong Trọng Lê rộng lớn bóng lưng, trong lòng không khỏi chấn động. Tu tiên giới lại có như thế dũng mãnh cùng đảm đương hạng người. Vì hộ đồng bạn thoát khốn, tranh thủ một chút hy vọng sống, mà không tiếc đem tự thân đặt tuyệt cảnh. Vẫn là Phong Trọng Lê có việc không nên làm người biết rõ bài, tự tin đủ để tự vệ. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng Tống Văn nhưng cũng chưa lưu thêm, ý theo Phong Trọng Lê chỉ ngôn, một tay nhấc lấy Huyền Ly, xoay người bước đi, lại hắn vẫn không quên đem Huyền Ly trăng tròn cho nhiếp đi qua. Rất nhanh, Tống Văn liền cách xa chiến trường, đã vô pháp cảm giác Phong Trọng Lê cùng Giao Long Vương ở giữa chiến đấu, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang. Tống Văn phi nhanh đồng thời, nhìn xem trong tay dẫn theo, hai mắt đã hoàn toàn lâm vào mở mịt Huyền Ly, thần sắc cảm đạm không rõ. Hơi chút do dự, hắn đã không có đối Huyền Ly có chỗ gì động, cũng không theo Phong Trọng Lê nói như vậy đem cứu tỉnh. Lại tiến lên mấy trăm dặm, Tống Văn xem chừng sắp ra hàn vụ phạm vi bao phủ. Đồng nhiên, phía trước đột nhiên có sắc bén kiếm ý đánh tới. Tống Văn trong lòng còi báo động đại tắc trong nháy mắt, liền phát hiện Nguyên Dung hướng phía hắn bay tới. Nguyên Dung, ngươi vậy mà không có đạo đầu. Nguyên Dung cũng một mặt để phòng nhìn chằm chằm Tống Văn, nhưng cũng không tùy tiện xuất thủ. Bản đạo quân vì sao muốn trốn? Đã chúng ta bốn người thương định, muốn cộng đồng đối phó Giao Long Vương, bản đạo quân liền sẽ không nói không giữ lời. Mặt khác, ngươi yên tâm, cường địch phía trước, ngươi ta ở giữa ân oán sau đó lại tính. Nói, hắn nhìn lướt qua Huyền Ly, lại tiếp tục hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đối với Nguyên Dung công bố, nói không giữ lời Tống Văn căn bản không tin. Tống Văn càng tin tưởng, Nguyên Dung là ngấp nghé chân Long Chi Linh không bỏ được tùy tiện rời đi. Tống Văn biết rõ, dưới mắt cũng không phải là so đo ngày xưa ân oán cơ hội tốt, huống hồ Nguyên Dung quanh thân còn bị kiếm trận che chở, khó mà chém giết đối phương. Thế là Tống Văn nói, chúng ta ba người chưa thể cầm xuống Giao Long Vương, ngược lại là Huyền Ly chúng bị hồ huyễn thuật. Phong đạo hữu lưu lại ngăn chặn Giao Long Vương, để cho ta tìm cơ hội cứu tỉnh Huyền Ly đạo hữu. Nguyên Dung đạo hữu, ngươi tới được vừa vặn. Phong đạo hữu một mình đoạn hậu, chỉ sợ không phải Giao Long Vương đối thủ, hung hiểm có lượng. Không bằng đạo hữu tiến đến tương trợ một hai. Tại hạ thì mang theo Huyền Ly đạo hữu, tạm cách Hàn Vũ bao phủ chi địa, đem cứu tỉnh về sau, lại đến tiếp ứng hai vị. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nguyên Dung nghe vậy, sắc mặt lập tức ám trầm mấy phần. Tống Văn đề nghị, quả thực là để hắn đi chịu chết. Hắn cũng không phải Phong Trọng Lê loại kia luyện thể luyện đến không có gì đầu óc hạng người, sẽ cam nguyện vì người bên ngoài đoạn hậu. Phong đạo hữu chủ động lưu lại đoạn hậu, chắc là có chỗ ý bảo. Mà bản đạo quân một thân thực lực đều tại kiếm trận cùng trên phi kiếm. Nơi đây hàn vụ tràn ngập, ta một thân thực lực không phát huy ra mấy thành, liền không đi cho Phong đạo hữu làm loạn thêm. Để tránh chưa thể giúp đỡ Phong đạo hữu, ngược lại thành nàng liên lụy. Ta còn là cùng đạo hữu cùng nhau rút khỏi hàn vụ cho thỏa đáng. Chương 1749, cựu nhân liên thủ. Chương 1749, cựu nhân liên thủ. Nguyên Dung không mắc mưu, Tống Văn cũng không cùng chi tiếp tục bắt chuyện đi xuống tâm tư, mang theo Huyền Ly định rời đi. Đồng nhiên, một đạo cổn lôi hét to nổ vang. Bỏ sát, trốn nơi nào? Đây là Giao Long Vương thanh âm. Nguyên Dung cùng Tống Văn sắc mặt cũng đều hơi đổi, bọn hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, đã có mấy hơi thời gian không có nghe được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người đồng thời thôi động độ thuật, phi nhanh mà đi. Nhưng mà Giao Long Vương há lại sẽ tùy tiện thả hai người rời đi. Quanh mình hàn vụ như là trào lên luồng không khí lạnh, không ngừng hướng phía hai người thoát đi phương hướng kéo dài. Cái này khiến Tống Văn nguyên bản dự tính đã nhanh đến hàn vụ biên giới, nhưng hắn ngự không phi nhanh mấy trăm dặm, giữa thiên địa vẫn như cũ một mảnh trắng xóa. Ngược lại là bị Giao Long Vương cho đuổi theo. Dương Vũ, xem ra ngươi ta chỉ có thể liên thủ cùng Giao Long Vương đánh một trận. Nguyên Dung nói, Phong đạo hữu đâu? Vì sao không thấy tung ảnh của nàng? Tống Văn nói, có lẽ là nàng có cái gì biện pháp thoát khỏi Giao Long Vương a. Lấy nàng cường hành nhục thân cùng cận chiến thực lực, cho dù là bại, hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy. Nguyên Dung nói, hai người đang khi nói chuyện đã quay lại thân hình, riêng phần mình thôi động pháp bảo, chuẩn bị nên địch. Nguyên Dung lấy Thái Hư kiếm trận bảo vệ bản thân, đồng thời điều động u đám mây dày kiếm, cuốn lên từng đạo hoa quỳnh huyết ảnh, thẳng hướng Giao Long Vương. Mà Tống Văn gọi ra huyết hải đế ấn, hình thành một đạo thật dày máu tường hộ tại trước người, đồng thời tế ra cửu ách lượng thiên kiếm. Hai người mặc dù liên thủ công kích Giao Long Vương, nhưng đối hai bên lại nhiều ít có chỗ phòng bị. Tỷ như hai người tiến hành phòng ngự lúc, đều chỉ chú ý tự thân, cũng không phối hợp lẫn nhau. Tống Văn cũng không bước vào Thái Hư kiếm trận, Nguyên Dung cũng là giấu tại máu tường về sau. Hai người đều lo lắng đối phương lại đột nhiên phản chiến tương hướng. Nguyên Dung u đám mây dày kiếm đâm về phía Giao Long Vương đôi mắt, mà Tống Văn cửu ách lượng thiên kiếm thì chém về phía Giao Long Vương lưng vị trí vết thương. Đối mặt đánh tới hai thanh phi kiếm, Giao Long Vương lộ ra bình thản đung dung. Dù sao hiển nhiên bốn người vây công nó cũng chỉ là để nó hơi rơi xuống hạ phòng, hai người này lại có thể lấy nó như thế nào. Giao Long Vương giơ lên song chảo, phân biệt chụp vào một thanh kiếm sắc. Hai thanh lợi kiếm tất cả đều không công mà lui. Giao Long Vương thân như mũi tên, tiếp tục hướng phía hai người tới gần. Có lẽ là lúc trước tại Tống Văn thủ hạ bị thiệt lớn, Giao Long Vương trực tiếp đánh tới máu tường. Máu tường nhúc nhích ở giữa, dọc theo to to nhỏ nhỏ rất nhiều xúc tu, cuốn về phía Giao Long Vương, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Giao Long Vương tới gần. Giao Long Vương nâng lên lợi chảo, tùy ý quét qua, tạo nên cương phong liền gần thân xúc tu xoắn nát. Bành! Một tiếng vang trầm về sau, Giao Long Vương đụng nát máu tường, xuất hiện tại Tống Văn phía trước trăm trượng chi địa. Tống Văn một bên hướng về sau nhanh chóng tối lui, một bên hai tay không ngừng kết động lôi quyết. Về phần Huyền Ly, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, bị Tống Văn phía sau lưng dọc theo một đạo xúc tu vòng quanh. Giang giác, nương theo lấy tiếng sấm nổ vang, một đạo màu nâu đậm lôi đỉnh đâm rách hàn vụ, từ trên không rơi xuống. Giao Long Vương quanh thân yêu nguyên trào lên, lại có u lan hàn mang nổi lên. Nó không tránh không né mặc cho kia lôi đỉnh rơi vào trên lưng. Ầm ầm, điện quang tại Giao Long Vương quanh thân điên cuồng tán loạn, Giao Long Vương thân thể khẽ run lên, quanh thân u lan hàn mang băng tán, dựng thẳng đồng bên trong hung diễm lại là càng tăng lên mấy phần. Chỉ là kiếp lôi, cũng dám ở bản vương trước mặt khoe khoang. Giao Long Vương tiếp tục hướng phía Tống Văn ép gần, giữ tận miệng lớn lúc khép mở, có thể thấy rõ ràng tràn ngập tại yết hầu chỗ sâu quỷ khí. Đen nhánh quỷ khí bên trong, mơ hồ có thể thấy được hai đạo màu đỏ sẫm quang mang. Chính là quỷ hồ. Nó giấu tại Giao Long Vương trong bụng, muốn lập lại chiêu cũ, đối Tống Văn thi triển huyết thuật. Nhưng mà, quỷ hồ lần này lại là thất bại. Tống Văn vừa cảm thấy được, một cỗ âm lãnh lực lượng thần thức xâm nhập thức hải trên không lô đen hơi chấn động một chút, kia cỗ lực lượng thần thức liền trong nháy mắt bị hút vào trong thức hải. Tống Văn bình yên vô sự, nhưng Nguyên Dung lại là có chút gấp. Nguyên Dung cũng chú ý tới Giao Long Vương trong cổ quỷ khí cùng quỷ hồ, không khỏi lo lắng Tống Văn bước Huyền Ly theo gót, cũng lâm vào huyễn thuật bên trong. Hắn cũng không quan tâm Tống Văn chết sống, nhưng đã mất đi Tống Văn cái này chiến lực, lấy hắn sức một mình, tuyệt nhiên không cách nào chống lại Giao Long Vương. Câu quân, tập trung ý chí, chờ lấy huyễn thuật. Nguyên Dung cao giọng hét to. Lập tức, vờn quanh tại quanh người hắn 36 thanh phi kiếm, trong nháy mắt phá không tập ra, thẳng hướng Giao Long Vương. Đối mặt đánh tới rất nhiều phi kiếm, Giao Long Vương trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng nó sớm đã được chứng kiến kiếm trận phiền phức chỗ, không muốn lại bị cuốn ở trong kiếm trận, không thể không từ bỏ truy sát Tống Văn, đột nhiên hất lên đuôi rồng, lôi cuốn lấy bảng bạc yêu nguyên cương phong quét ngang hướng kia 36 thanh phi kiếm. Cương phong cùng kiếm trận va chạm, phát ra chói hai tiếng sắt thép va chạm. Trong đó vô số thân phi kiếm quý tích lập tức hỗn loạn, tự nhiên cũng liền không cách nào lại thuận lợi bày ra kiếm trận. Tống Văn thừa này thời cơ, đã kéo ra cùng Giao Long Vương ở giữa khoảng cách, cũng lại lần nữa ngưng tụ ra máu tượng. Cho nên, Giao Long Vương dứt khoát bỏ qua Tống Văn, thuận thế quay đầu, công hướng Nguyên Dung. Nguyên Dung lập tức có chút kinh hoàng. Hán đội vàng điều khiển 36 thanh phi kiếm, quay lại cứu chủ, đồng thời dẫn động u đám mây dày kiếm, trực chỉ Giao Long Vương khẽ nết miệng lớn. Giao Long Vương chỉ là một cái bùi đầu, lợi dụng cứng rắn cái chán, đụng bay u đám mây dày kiếm, sau đó thế đi không giảm tiếp tục nhào về phía Nguyên Dung. Thái Hư kiếm trận còn chưa thành hình, Giao Long Vương khoảng cách Nguyên Dung đã chỉ có trên dưới 100 trượng xa, trong hơi thở phun trào hàn khí, khiến Nguyên Dung toàn thân lông tơ đứng đấy, như rơi vào hầm băng. Vừa đúng lúc này, trên không lần nữa truyền đến một tiếng sấm rền. Màu nâu đậm lôi đỉnh giữa trời đánh xuống, trực chỉ Giao Long Vương đầu lâu. Mỗi khi tại sắp đánh giết những này sâu kiến khẩn yếu con đầu, tiểu gì cũng sẽ bị quấy rầy, Giao Long Vương có vẻ hơi tức giận. Nó ngửa đầu, nhìn qua rơi xuống lôi đỉnh, trong cổ quỷ khí bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là trắng xóa hàn vụ. Giống, theo gầm lên giận dữ, nồng đậm như thực chất hàn vụ, từ trong miệng nó phun ra ngoài, giống như một đạo màu trắng trụ lớn, đón lấy sét. Hai giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Sét tại hàn khí xâm nhập hạ từng khúc tan rã, tán loạn thành đầy trời rời rạc điện quang. Mà kia nguyên bản ngưng thực màu trắng xương mù trụ, cũng bị lôi đỉnh bên trong cuồng bạo lực lượng hủy diệt xé mở, hóa thành đầy trời xương trắng, bốn phía phiêu đãng.